Chương 1452 cái này gọi tứ cố vô thần. Chương 1452 cái này gọi tứ cố vô thần. Theo thời gian trôi qua, trên trận tình thế càng nguy hiểm. Thúy Hoa bên này tiên quân chỉ có nàng cùng ông tổ nhà họ Phượng hai người, mà cảnh giới của nàng còn muốn yếu hơn một chút, là dựa vào lấy Đế Luân cùng Hỗn Nguyên Tử Kim truy miễn cưỡng ngăn cản. Yêu tộc Tam lão lao tổ Liễu gia, lão tổ Bạch gia, Mã gia lão tổ, lại thêm hai vị viễn cổ đại yêu hình ô, Hồng Tiểu. Thúy Hoa bên này ở vào tuyệt đối thế yếu. Những yêu tộc này lão tổ ngày bình thường phần lớn đều đang ngủ say, thân thể của bọn hắn quá mức mục nát, cảnh giới mặc dù tại tiên quân, thế nhưng là lực lượng lại là dùng một phần giảm một phần. Chẳng qua hiện nay khí tức bạo phát đi ra, chiến lực này ngược lại là không có chút nào trình độ. Song phương kịch chiến không thôi. Ông tổ nhà họ Phượng trên thân nhiều hơn rất nhiều thương thế, hắn hóa thành một đầu tương tự phượng hoàng, sau lưng mọc lên bốn cái cánh dị thú, hai cánh che khuất bầu trời, cùng mấy vị này cao thủ đâm vào một chỗ. Sau lưng mọc lên hai cánh hình ô, hai cánh đao quang mười phần lăng lệ, chỉ hắn một người, ông tổ nhà họ Phượng khó mà ngăn cản, huống chi lại thêm mặt khác mấy người cao thủ. Ông tổ nhà họ Phượng cảm giác áp lực tăng gấp bội, thầm nghĩ, người này cảnh giới còn ở trên ta. Trong lòng của hắn thở dài, nếu chỉ là yêu tộc Tam lão còn có thể đấu một trận, nhưng nếu là lại thêm hai cái này viễn cổ đại yêu, tình thế liền cực kỳ hiểm trở. Lạc bại thân vong chỉ là vấn đề thời gian. Thúy Hoa thế gia Tử Kim Truy, nàng không chỉ có am hiểu thần thông, còn am hiểu cận chiến, vòng lên cái này Tử Kim Truy, pháp lực phồng lên. Đế Luân vì nàng cung cấp tiên quân thực lực, thế nhưng là cuối cùng vẫn là ngoại lực. Thúy Hoa bị Lưu gia lão tổ vung lên đại đao chém vào đầu vai, bịch một cái con liền ép nàng thân hình lùi lại mấy bước, trên đầu vai cũng hiện hiện một đạo vết máu. Phương Tài nếu không phải Đế Luân vì nàng hóa giải ở phần lớn công kích, một đao này liền muốn đưa nàng thân thể bộ ra. Thúy Hoa mặt mày ẩn chứa tức giận, trên người uy áp bạo phát đi ra. Lưu gia lão tổ trong lòng giật mình, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Thúy Hoa thân ở đế vị, có được Đế Luân, tự nhiên có một cỗ uy thế toát ra đến, đây là đối bọn hắn tự nhiên áp chế. Hắn phân chấn tinh thần, lần nữa vung mạnh đao giết đi lên. Lúc này Thúy Hoa sau lưng hiện lên mèo chín mạng hư ảnh. Lưu gia lão tổ cảm giác bên người thời gian đều chậm lại, tư duy đều trở nên có chút chậm chạp, gần như không động. Chỉ bất quá lúc này, Mã gia lão tổ kéo kim cung bắn ra một tiễn, viễn cổ đại yêu Hồng Tiểu cũng tế lên một cái đại kỳ lay động. Thúy Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra máu tươi. Lưu gia lão tổ trong lòng giật mình, thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác thực sự quá kinh khủng. Mèo chín mạng thiên phú thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại. Chỉ bất quá, bây giờ cũng không phải là phổ thông đấu pháp, mà là đoạt vị, bên cạnh hắn có cao thủ tương trợ. Thúy Hoa cũng thầm nghĩ đáng tiếc, vừa rồi nàng đang thi triển thần thông thời điểm bị đánh thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mã gia lão tổ tay sắn kim cung, đây là hắn bộ tộc này truyền thừa chí bảo, xưa nay là đặt ở Mã gia gia chủ trong tay. Có thể Mã gia gia chủ mất con đằng sau, tâm trí có chút thất thường, cùng tất cả thế gia là địch, đã bị hắn đóng lại, trong nhà hết thảy công việc đều là do ngựa này gia lão tổ chủ trì. Vậy hạ, lại không thoái vị thúc thủ chịu trói, hôm nay tính mệnh cũng muốn tăng ở chỗ này, đừng lại chấp mê bất ngộ. Thúy Hoa cười lạnh, chỉ bằng mấy người các ngươi. Bớt nói nhảm, đến. Mã gia lão tổ trong mắt chứa nộ khí, lạnh lùng nói, đã ngươi chính mình muốn chết, liền trách không được ta. Hắn kéo ra kim cung, một đạo đáng sợ mũi tên hình thành, trực chỉ Thúy Hoa. Thúy Hoa chỉ cảm thấy bị một loại khí thế khủng bố khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Sau một khắc, một đạo kim tiễn phá không mà đi, khí tức chỉ ở trong nháy mắt liền trèo đến đỉnh phong. Thúy Hoa không có nắm chắc đón lấy một tiễn này, nàng có dự cảm, hoặc là bị trọng thương, hoặc là không cách nào thôi động Đế Luân. Lấy nàng chân chính cảnh giới, đạo mắt liền muốn vỡ lạc. Trong nội tâm nàng thở dài, chỉ bất quá vẫn như cũ chiến ý bằng bạc, tuyệt không chịu thua. Kim tiễn chớp mắt là tới, quang mang đâm thủng bầu trời hưu. Một đạo tử khí hiện hiện, một đạo cực kỳ lăng lệ đao quang, trực tiếp đem cái này kim tiễn từ đó chém thành hai nửa. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ trực tiếp từ trong biển mây giết đi ra. Phía sau hắn không gian bị đè ép, tầng tầng lớp lớp, khí thế kinh người. Thúy Hoa nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc này, trong lòng nóng lên, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Thúy Hoa, ánh mắt đu hòa. Nguyên bản Thúy Hoa chỉ là đi theo bên cạnh hắn một cái không buồn không lo mèo con, lúc trước vì mình leo lên yêu này đế vị trí, bây giờ cơ hồ hãm sâu tại bất chắc chi địa. May mắn không đến muộn. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Thúy Hoa từ trong ánh mắt hắn nhìn ra một mảnh nhu tình. Vân Hải Chi bên cạnh, một nữ tử dáng người phiêu miểu, trong mắt chứa nộ khí. Đối với những phản loạn này, người cơ hồ đem Thúy Hoa bước đến tuyệt cảnh, kim bị tương sát ý rất nặng. Nàng là cái lạnh nhạt xa cách người, duy chỉ có ở hạ giới làm kim ô thời điểm cùng Thúy Hoa chơi quên cả trời đất. Ánh mắt của nàng đảo qua Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Thúy Hoa, ánh mắt mười phần nhu hòa, ẩn chứa cực sâu tình nghĩa, Kim Bỉ Tương trong lòng có chút xúc động. Mã gia lão tổ cũng không nhận ra Lý Ngôn Sơ, hắn một mực tại ngủ say bế quan bên trong, về sau mới xuất thế. Đột nhiên gặp một cái tuổi trẻ đạo nhân phá vỡ Vân Hải mà đến, chém ra chính mình kim tiễn, ánh mắt của hắn băng lãnh, quắc, ngươi là ai? Hỗn Độn Yêu Hoàng cao giọng nói, hắn là tiên giới thứ nhất phản tặc Lý Ngôn Sơ. Mặc dù Lý Ngôn Sơ đã là cao quý đế quân, thế nhưng là những người này hay là phản tặc tương xứng. Nguyên lai là hắn. Mã gia lão tổ thầm nghĩ, đối với vị này tiên giới giàu nhất sát thái truyền kỳ đế quân, hắn cũng mười phần hiếu kỳ. Phản tắc cũng có thể làm đế quân, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua yêu hoàng hỗn độn, yêu hoàng hỗn độn lại không tự chủ dùng mình một cái. Mấy người bọn ngươi đáng chết. Lý Ngôn Sơ trong mắt chứa sát khí. Mã gia lão tổ cười nhạt một tiếng, cho dù tăng thêm ngươi, các ngươi cũng bất quá ba người, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Yêu tộc Tam lão cùng hai vị viễn cổ đại yêu khí thế hung ác phóng lên tận trời, mỗi một vị đều là làm người ta kinh ngạc cao thủ. so nhiều người. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, trên người hắn pháp lực vận chuyển, một tòa động nguyên hiện hiện. Tòa này động nguyên cực lớn, có thể nhìn thấy một tòa tiên giới đại lục, tiên khí nồng đậm. Đầu tiên là một cái khuôn mặt thanh kỳ, thân hình như tùng bách cổ tiên đi ra. Sau đó là một cái dáng vẻ trang nghiêm nữ tiên. Tây Côn Lôn Tán Tiên Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu đi ra, một trái một phải đứng tại Lý Ngôn Sơ sau lưng. Yêu tộc Tam Lão cùng hai vị viễn cổ đại yêu hình ô, Hồng Tiểu Mày nhắc lại. Năm đôi năm. Mà lại, yêu tộc Tam Lão nhận ra Hỏa Linh Thánh Mẫu, ánh mắt khẽ biến. Đây chính là thánh nhân đệ tử. Hôm nay sợ là có một trận ngày chiến. Mã gia lão tổ thầm nghĩ. Chỉ bất quá sau một khắc, lại một cái tiêu sái đến cực điểm nam tử đi ra, đại kiếm tiên tể tử lăng. Sau đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn tiên quân, Xích Cước đại tiên, Thái Bạch Kim Tinh, 28 tinh tú tiên vương, Cửu Diệu Tinh, Cự Linh Thần. Từng vị cổ lão thời đại tiên thần phi đi ra, trên người bọn họ pháp lực phồng lên, đông đảo cao thủ hội tụ tại một chỗ, chỉ là khí tức trên thân khiến cho thời không bặm mèo. Một vị cường đại tiên thần đứng tại Lý Ngôn Sơ sau lưng, loại này kinh khủng cảm giác gáp bách để yêu đỉnh phản quân một mặt hãi nhiên, khắp cả người phát lạnh. Có chút quan sát từ đằng xa yêu tộc cao thủ thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. So sánh dưới, yêu đỉnh những phản quân này căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế lực này thật là quá mức khổng lồ. Một cái khí huyết sắp khô kiệt người xa cơ thất thế, cũng nghĩ ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Những này cường đại tiên thần đứng ở sau lưng hắn, cho người cảm giác gáp bách mười phần khủng bố. Giết! Lý Ngôn Sơ vung mạnh lên tay, từng đạo thân ảnh cường đại liền giết ra ngoài. Yêu tộc phản quân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh từ sau nao trước vọt lên, khắp cả người phát lạnh. Một đạo lại một đạo thần thông đánh cho thiên băng địa liệt, hư không phá toái, cuồng phong loạn lưu hiện ra đến, địa hỏa nước gió đều hiện. Cho dù là hai vị kia cường đại viễn cổ đại yêu nhìn thấy trận thế này cũng là kinh hồn táng đảm. Mới yêu đế phía sau có cường đại như vậy một thế lực, những thứ cầu này vậy mà không nói. Sau lưng mọc lên hai cánh điểu nhân hình ô trong lòng mắng, ngực lớn bằng ngông, một mặt vũ mị hồng tiểu cũng là một mặt hãi nhiên. Cái này gọi tân đế thế đơn lực bạc, tứ cố vô thân. Nhiều người như vậy xông lên ép cũng đẻ chết. Ứng đối như thế nào đến? Lý Ngôn Sơ cầm trong tay chém dao đao, dẫn đầu thẳng hướng Mã gia gia chủ. Vừa rồi mũi tên kia, nếu như không phải hắn xuất thủ ngăn lại, Thúy Hoa không chết cũng muốn trọng thương. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong mắt sát khí nghiêm nghị, trong nháy mắt giết tới trước người hắn. Lý Ngôn Sơ ra đòn mạnh, mỗi một chiêu đều mười phần tàn nhẫn. Mã gia lão tổ trong lòng kinh hoàng, hắn thi triển thần thông tránh đi, kéo kim cùng, bắn ra một tiễn. Lý Ngôn Sơ tế lên hoa cái này là hắn tại tiên đạo dị thường khu vực lấy được bảo vật, không biết là vị đại nhân vật nào tất cả, do tiên quân Bạch Trạch kéo xe. Nghĩ đến là một vị chân chính cự phách. Mũi tên này phóng tới, hoa cái phía trên uy năng một phát, đem nó cản lại. Lý Ngôn Sơ thừa cơ lại giết tới Mã gia lão tổ trước người, một đao chém xuống cánh tay của hắn. Mã gia lão tổ bị đau, trên bờ vai máu me đầm địa, đội vàng cơ lấy kim cung hướng về sau bắt đi. Lý Ngôn Sơ nhất xài bước ra, toàn bộ thiên địa đều lắc lư một chút. Hắn giết tới Mã gia lão tổ trước người, tử khí tràn ngập. Mã gia lão tổ chỉ cảm thấy trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, toàn bộ nguyên thần giống như đều muốn bị cắt ra. Thân hình hắn đông nhiên tăng gọn, đầu ngựa thân người, ba đầu sáu tay, tựa như ma thần. Hắn lần nữa dựng cung cài tên, một tiễn này ngưng tụ thần lực của hắn. Lý Ngôn Sơ mắt sáng như đuốc, đao quang ầm ầm xuống dưới, bốn phương tám hướng bay đi, vô cùng bất nhập. Ầm ầm. Hai người đánh đến mười phần kịch liệt, Mã gia lão tổ trong lòng hãi nhiên. Thật hung đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ xuất thủ như gió, chém dao đao cực kỳ bá đạo, Mã gia lão tổ cảm giác một khắc liền bị chu sát tại dưới đao này bình thường. Thổi phun một tiếng, hắn một cánh tay bị chém đứt, ngay sau đó trên lồng ngực lại trúng một đao, máu me đầm địa. Mã gia lão tổ hãi nhiên. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ đem càn khôn thức cũng tê đi ra, một tia ô quang đánh vào Mã gia lão tổ trên đầu. Bình một cái, Mã gia lão tổ cái chán phá một cái lỗ máu, lập tức máu me đầm địa. Phượng Long Tác bị Lý Ngôn Sơ thôi động, cuốn lấy Mã gia lão tổ. Hắn vốn là khí huyết sắp khô kiệt, bằng không cũng sẽ không một mực tại trong ngủ say. Lần này xuất thủ, vốn chỉ muốn giải quyết hết yêu đế Lý Nhiễm phân nàng tài nguyên. Bây giờ lâm vào khẩu chiến, vốn là với hắn bất lợi. Lý Ngôn Sơ xuất thủ quá mức hung ác, đem hắn liên tiếp đả thương, đạo ý kia không cách nào hóa giải, lúc này hành động cũng chậm chậm rất nhiều. Nhất thời không quan sát, hắn bị trói Long Tác trói lại, buộc chặt chẽ bước vàng. Một thân bàng bạc pháp lực lập tức bị áp chế lại, không thể động đậy. Hỏng. Mã gia lão tổ trong lòng biết không ổn. Lý Ngôn Sơ tiến lên vung đao chặt đứt đầu của hắn, nguyên thần của hắn thừa cơ phồng lên tu vi, trốn thoát. Thế nhưng là trên bầu trời bỗng nhiên có một cái màu vàng cái lồng giam lại, chín đầu chân long trong nháy mắt liền xuống lại, phun ra nuốt vào tiên hỏa. Mã gia lão tổ nguyên thần bị vây ở trong đó, rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi. Đám người hãi nhiên. Yêu đình bao nhiêu năm rồi đều không có loại cao thủ này xuất thủ, nhưng là hôm nay vậy mà vẫn lạc một tôn. Lão tổ Bạch gia trầm giọng nói, đây là chúng ta yêu trong đình bộ sự tình, một ngoại nhân cũng dám giết ta yêu tộc cao thủ. Nhìn xem, đây chính là bây giờ yêu đế, đây chính là nàng mời tới ma đầu. Thúy Hoa lúc trước lấy đại thần thông bắt giữ hỗn độn, còn ác thú các loại yêu hoàng cũng không có hạ sát thủ, mà là hoài nu chiêu ăn, lấy thống nhất yêu đình làm trọng. Lý Ngôn Sơ nhất mặt hung ác, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, ta với các ngươi yêu đế khác biệt, nàng có trị thiên hạ chi tâm, không muốn khẽ mở sát lục, có thể các ngươi lại không linh tỉnh, như toàn tạo phản ra hại nàng. Hôm nay liền đem bọn ngươi đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người không khỏi đều nổi lên hàn khí. Lý Ngôn Sơ thẳng hướng gọi hàng lão tổ Bạch gia. Lão tổ Bạch gia trong lòng giật mình, gặp người trẻ tuổi này bay tới, vội vàng hướng lui lại đi. Có thể đối diện chính là Thúy Hoa Tử Kim truy đánh đi lên, hắn né tránh đằng sau, thân hình lướt đi, hóa thành một đạo lưu quang, có thể lại bị Du Đức Thần thi triển đại thần thông bất lui. Cả hai uy năng bộc phát, ở trong hư không chạm nhau một trường, riêng phần mình tối lui, thân hình của hắn cũng bị ngăn lại. Du Đức Thần cười tủm tỉm nói, lao tặc muốn hướng nơi nào? Cậu vật, cản ta đường đi, đoạn ta sinh cơ, còn muốn trang phong nhã, lao tổ Bạch gia trong lòng mắng. Lý Ngôn Sơ điều khiển tứ đại pháp bảo giết tới đây, lao tổ Bạch gia lập tức bị khống trụ. Hắn lấy một thân một người nên chiến ba đại cao thủ, lập tức ở vào hạ phong. Thúy Hoa trong lòng cảm thấy mười phần thoải mái, lúc trước nàng cũng là dạng này bị vây công. Lao tặc, ngươi cũng có hôm nay. Thúy Hoa nhớ tới lúc trước người này ở trên triều đình bức bách hôm nay phản loạn sự tình, không chừng chính là hắn trong bóng tối liên lạc. Lao tổ Bạch gia mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bị ba người thế công ép thở không nổi. Nhất là đạo sĩ tuổi trẻ kia trong tay pháp bảo rất là lợi hại, cả người khí huyết cũng như bông dương đại hải, cực kỳ bá đạo. Bệ hạ, bất kể nói như thế nào đây đều là ta yêu trong đình bộ sự tình, để ngoại nhân nhúng tay ha không để thiên hạ sỉ cười. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh tới, lập tức đánh hư không phá toái, không gian loạn lưu tràn ngập ra. Lao tổ Bạch gia hiểm hiểm tránh đi sau, lại bị càn khôn thức đánh vào trên cánh tay, đau cánh tay cũng không ngẩng lên được, huyết nục nổ tung. Bây giờ muốn lên tìm các ngươi bệ hạ, tiện chủng. Lý Ngôn Sơ quát lạnh. Lao tổ Bạch gia, lần này ở đây Bạch gia cao thủ cùng lao tổ Bạch gia lập tức trên mặt đều có chút không nhịn được, mắng cũng quá khó nghe. Thúy Hoa mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng là Du Đức Thần cùng Lý Ngôn Sơ đều là thật sự tiên quân. Ba người phối hợp phía dưới, lao tổ Bạch gia rất nhanh bị thua. Hắn mười phần không cam tâm, cao giọng nói, sau lưng ta có Tử Linh tiên quân, các ngươi giết ta chính là đối kháng tiên đình, từ đạo từ địa. Lý Ngôn Sơ cười lạnh không thôi, nhanh như vậy liền đem chủ tử của ngươi bán đi. Nuôi chó cũng không nuôi như ngươi loại này thay đổi thất thường đồ vật. Lao tổ Bạch gia, người này làm sao mắng chửi người tận hướng trái tim bên trong đâm. Trên mặt của hắn không khỏi có chút không nhịn được. Chương 1453 sát khí ngút trời. Chương 1453 sát khí ngút trời. Bạch gia lão tổ tế lên song câu, khí tức lãnh liệt hiện hiện, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giăng khắp nơi, hội tụ tại một chỗ hướng Lý Ngôn Sơ chém tới. Chém giao đao uy năng một phát, tử khí cùng hàn mang đâm vào một chỗ, phanh. Hàn mang ầm vang phá toái. Bạch gia lão tổ trong lòng biết không ổn, liền lập tức muốn hất ra đám người một mình chạy trốn. Thế nhưng là cổ lão thời đại rất cường đại tiên thần ở chỗ này, chỗ nào có thể cho phép hắn đào thoát. Hắn bị Bạch Hổ Tiên Quân Tử Tiêu đấu chiến ấn đánh vào trên lồng ngực, lại bị Chu Tức Tiên Quân Thiên Hoàng chém trúng, phần lưng vết thương chồng chất, trong nháy mắt liền hiện tượng hoàn sinh. Hắn lấy một địch nhiều cái vốn không phải đối thủ, lập tức thi triển thần thông độn thuật liền biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ cái chán tiên nhãn mở ra, một vệt thần quang đánh ra ngoài, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình ngã xuống. Bạch gia lão tổ riêng có mưu trí, lần này thật là hắn liên lạc đám người, thật không nghĩ đến đại nghiệp chưa thành liền gặp được dạng này một cái hung nhân. Màu tím đao khí quần quần mà đến, mang theo tích chém hết thể đao uy, đem hắn thân thể chặn ngang chặt đứt. Nguyên thần của hắn cũng không có cơ hội chạy đi, trực tiếp chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ đao ý phía dưới. Đao ý này đúng vậy học được từ thiếu niên thần bí kia, cũng chính là yêu thần trong miệng nhân hoàng Lý Hề. Bá đạo không gì sánh được, trực tiếp đem nó chu sát. Sau lưng mọc lên hai cánh điểu nhân hình ấu cùng hồng tiểu hai vị viễn cổ đại yêu lúc này gặp trạng không ổn, liền muốn rời xa chiến trường đào tẩu. Tề Tử Lăng hô to gọi nhỏ, trong mắt tràn đầy chiến ý, đuổi theo hồng tiểu chém liền. Hồng tiểu trong lòng mắng, người nào mang cái gì binh, dưới tay hắn kiếm tiên lại cũng tốt như vậy chiến. Hai vị viễn cổ đại yêu bại trốn. Lưu gia lão tổ rất nhanh bị thua, trong miệng cầu xin tha thứ, bệ hạ tha ta mạng. Ta là bị người mê hoặc, từ đây nguyện vì bệ hạ hiệu lực, tuyệt không dám lại có hai lòng. Là đế người hẳn là Hải Nạp Bách Xuyên, từ trước đó biểu hiện đến xem, hắn cho là Thúy Hoa có phần này lòng dạ. Không chỉ có như vậy, bây giờ đã giết hai vị lão tổ, lại chết xuống dưới, yêu đỉnh càng thêm thế nhỏ. Bây giờ không giết hắn, triệt để thu phục mới là lựa chọn sáng suốt. Thông qua trong khoảng thời gian này hắn đối với nữ đế nhận biết đến xem, hắn cho là Thúy Hoa tất nhiên sẽ đồng ý việc này. Chỉ là, nữ đế còn chưa nói chuyện, trẻ tuổi đạo sĩ đã trở mặt, một mặt sắc khí, vung đao liền giết tới đây. Lý Ngôn Sơ chém giết gần người, quyền trưởng chỉ thối, các loại kỹ pháp vận dụng đến cực hạn, cứng tay cứng chân, hai người giao thủ chiêu thức mười phần rõ ràng. 12 chiêu qua đi, hắn bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả xuyên qua lồng ngực, thể nội sinh cơ không ngừng trôi qua. Hắn tay không tất sắt càng như thế lợi hại, nguyên lai không hoàn toàn là dựa vào pháp bảo. Lưu gia lão tổ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Lý Ngôn Sơ liên tiếp hạ nặng tay, làm cho hắn ngay cả lời đều nói không ra. Lý Ngôn Sơ thủ hạ chúng tiên minh bạch vị này đế quân tâm tư, lúc này nhao nhao hạ sát thủ. Kỳ Bỉ Tương lúc này ẩn tại trong tầng mây, trận chiến này đã cần nàng xuất thủ. Lý Ngôn Sơ người đông thế mạnh, thủ hạ cao thủ đều là cựu thiên đỉnh tiếng tăm lừng lẫy thiên thần, chiến lược cao tuyệt. Hắn cùng người khác tiên thống hạ sát thủ. Kỳ Bỉ Tương trong lòng hơi động. Kỳ thật, Thúy Hoa chưa chắc sẽ tha cho hắn, có thể ngươi ngay cả điểm ấy khó xử cũng không để cho nàng cảm thụ. Ngươi ngược lại là thương nàng. Lưu gia lão tổ rất nhanh bị thua bị giết, bị Lý Ngôn Sơ nhất nhớ càn khôn thức đánh nát đầu lâu, lại thôi động chém dao đao chém chết nguyên thần. Yêu tộc Tam lão bị chu sát sau, thủ hạ bọn hắn tiên nhân nhao nhao đầu hàng. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, nhìn yêu hoàng hỗn độn con ác thú hãi hùng kia bỉa. Hắn trực tiếp giết đi lên, một đao chặt xuống hỗn độn yêu hoàng đầu lâu. Sau đó trở tay một khuỷu tay đụng nát đảo một yêu hoàng ngực, năm ngón tay hư trụ, đập vào con ác thú trên đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay tiên hỏa tràn ngập, đem con ác thú đốt thành cho bụi. Những cái kia cổ lão tiên thần cũng đem thế gia gia chủ đánh giết. Mấy đại yêu hoàng gia chủ nhao nhao bị chém giết, còn thừa những tiên nhân kia trong lòng run sợ, nhao nhao đầu hàng, bên trong có tiên vương, cũng có thiên tiên địa tiên. Trễ. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Hắn thôi động chém dao đao, một này tuyệt thế tiên đao liền treo ở trên bầu trời. Ngàn vạn đạo màu tím đao khí bay lên, những này đi theo làm loạn tiên nhân đều bị tru sát, không một người đào thoát. Đống thi thể đọc lại thành núi, khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Ở phía xa cầm thái độ quan sát yêu tộc cao thủ kinh hồn táng đảm. Đều giết, một người sống cũng không lưu lại. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc này Tề Tử Lăng mấy người bay trở về, hai vị kia viễn cổ đại yêu đều có thủ đoạn, đã đào thoát. Tề Tử Lăng nhìn thấy mặt trước núi thây biển máu tràng cảnh cũng là hơi sững sờ. Từ đám người dáng chết cũng có thể nhìn ra, đều là chết tại chém dao dưới đao. Đế quân tính tình quả nhiên cương liệt, là cái tuyệt thế sát thần. Tề Tử Lăng thầm nghĩ. Hỏa Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt có khen ngợi chi ý năm đó tiệt giáo thế lực khổng lồ, nhưng chính là bởi vì khắp nơi lưu thủ, xiển giáo chúng tiên đều là ra tay hung ác cao. Lúc trước nếu là hắn đến chủ trì tiệt giáo, chỉ sợ lại sẽ khác nhau. Hỏa Linh Thánh Mẫu trong lúc nhất thời ánh mắt có chút hoảng hốt. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sâu nhiên, nhìn vừa rồi ngắm nhìn yêu tộc cao thủ, lạnh lùng nói, phạm thượng làm loạn nền chu cựu tộc, gặp đế không cứu quanh tay đứng nhìn, hẳn là Di Tam tộc. Đám người hãi nhiên, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, không tự chủ lui ra phía sau. Trong lòng bọn họ một mảnh bi thương. Lúc trước những này phản loạn tiên nhân cũng không phải không có nghĩ qua đào tẩu, nhưng không có một cái thoát khỏi cái kia màu tím đao khí. Mắt thấy Lý Ngôn Sơ liền muốn động thủ, đem nơi đây huyết tẩy. Sau lưng lại có một giọng nói vang lên. Tân triều vừa lập, nhân tâm bất ổn, cũng là có thể lý giải, tạm thời bỏ qua cho bọn hắn một lần, lưu lại chờ sử dụng sau này đi. Thúy Hoa khuyên nhủ. Lý Ngôn Sơ dừng lại, trầm ngâm sau một lát mới đưa chém dao đào thu hồi trong vỏ. Đám người thở dài một hơi. Dưới tay hắn thế lực khổng lồ, sát phạt quyết đoán, muốn động thủ thanh tẩy, chú tiên chỉ sợ không có một cái nào có thể đào tẩu. Bọn hắn không nghĩ tới, Thúy Hoa vậy mà như thế hiểu rõ đại nghĩa. Một đám yêu tộc cao thủ lúc này đống nhiên cảm giác cái náy xông lên đầu. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, chúng ta thành tâm cải trang, từ đây xông pha khói lửa, lại không hài lòng. Dầm dầm quỳ xuống một mảnh. Những yêu tộc này cao thủ bị Thúy Hoa tin phục, rất là cảm động, lúc này quỳ rạp xuống đất, cũng là chân chính thành tâm. Đến tận đây, mới chính thức công nhận vị này yêu tộc đại đế. Yêu đình náo động bị lắng lại, Thúy Hoa danh vọng cũng bị tăng lên tới mức độ cực cao. Tiên quân Trương Tử Ninh trầm mặc. Tốt một cái Lý Ngôn Sơ, quả thật là sát phạt quyết đoán, yêu đình chi sự tình đã không thể mạch là, về trước tiên đình bẩm báo bệ hạ. Trận tan biến tại trong hư không. Quét dọn chiến trường, thanh lý vết tích những chuyện này tự có yêu đình tiên thần tới làm. Doanh Châu động nguyên bên trong, lúc trước cùng Tề Tử Lăng mạnh miệng tên kia nữ tiên lúc này trợn mắt hốt mồm, bưng lấy tim, có chút run rẩy. Nàng không phải cổ lão thời đại thần, mà là ngu nhà vị kia nữ chiến tiên Ngũ Phượng. Vị kia đế quân đứng tại trong núi thây biển máu, phía sau là một vị lại một vị cường đại cổ lão tiên thần. Vì nữ nhân yêu mến, trùng quan nhất nộ, máu chảy ngàn dặm. Một màn này mười phần rung động. Doanh Châu Độc Nguyên, ta tựa hồ là đến đúng rồi. Ngũ Phượng lúc đầu tại Kim Khuyết trong tiên cảnh, về sau Kim Khuyết tiên cảnh cùng Doanh Châu sáp nhập, nàng liền cùng nhau lưu lại. Từng bị cường đại tiên thần phi về Doanh Châu Độc Nguyên bên trong, Tề Tử Lăng nhìn thấy Ngũ Phượng trợn mắt hốt mồm bộ dáng, nói làm sao, sợ choáng váng. Ngũ Phượng đạo, phạm thượng người làm loạn một cái đều không có buông tha, cầu xin tha thứ cũng không buông tha. Tề Tử Lăng cười nói, có lẽ là hắn là người tu đạo, cũng không coi trọng bỏ xuống đồ đao. Ngũ Phượng đạo, ngươi phát hiện được ta thân phận, vì sao không bắt ta, không nói cho người bên ngoài? Tề Tử Lăng nói, ta xem ngươi không phải có ý xấu người, bất quá là một tiểu nữ hài thôi, tại Doanh Châu đem ngươi xúi giục, chẳng phải là càng thêm có thú. Cùng Tề Tử Lăng như thế kéo một cái nhạt, Ngũ Phượng tâm tình khẩn trương bình tĩnh một chút, tức giận nói, xúi giục ta, ngươi liền không sợ ta là giả ý quy hàng? Tề Tử Lăng lắc đầu, chỉ xuống ngực của mình, chân thành nói, ta là trời sinh kiếm tâm, tốt một chút cũng là có thể nhìn ra. Ngũ Phượng bĩu môi, xem thường, khẩu khí lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi mới là vị kia chân võ đế quân đâu. Tề Tử Lăng, khoe miệng của hắn co lại, trợn mặt nói, ta hẳn là đem ngươi cho giao ra, ngươi bao chết. Ngũ Phượng nhìn xem mảnh này núi thây biển máu, có chút hoảng thần. Nơi này chính là có mấy vị tiên quân thi thể, cùng kỳ hỗn độn yêu hoàng cùng hắn đánh nhau, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn như vậy sát phạt, nhưng tại Thanh Hoa Sơn, Cửu Long đảo hắn cũng không có khai sát giới, chỉ đá ta một cước, mà lại cũng không phải cái gì vết thương chí mạng. Ngũ Phượng không hiểu, Lý Ngôn Sơ nhất chiêu có thể giết chết hỗn độn yêu hoàng, ngày đó cũng có thể một chiêu giết chết chính mình, với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Tề Tử Lăng mỉm cười nói, ta liền nói ngươi là cái chưa thế sự tiểu cô nương, chỉ biết là tu luyện, thực lực mạnh liền bị trong nhà làm vũ khí sử dụng, còn chưa nhìn thấu thế sự, chính mình hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Ngũ Phượng khâm phục, nói hình như ngươi rất hiểu bộ dáng, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái ưa thích đánh nhau chiến đấu cùng nhân mà thôi. Tề Tử Lăng nhún nhún vai, nhưng ta ánh mắt tốt, theo đúng người. Ngươi như thành tâm đầu nhập vào đế quân, liền cùng trong nhà người chặt đứt quan hệ, không chừng cũng có thể lăn lộn cái xuất thân. Ngũ Phượng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là có chút ý động, mím chặt môi không nói lời nào. Tề Tử Lăng trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ quan mang, thầm nghĩ, thật đúng là tiểu cô nương. Hắn tràn đầy phấn khởi quyết định xúi dục tiểu cô nương này, đồng thời cảm thấy tỷ lệ cực lớn. Yêu đế trong phụ đệ, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa xa cách từ lâu trùng phùng. Thúy Hoa lúc này mới tới kịp hỏi thăm, ngươi làm sao vừa vặn tới đây? Lý Ngôn Sơ nói là Kim Mị Tương cố ý đến đây báo tin tức, nói là yêu đình có người làm loạn. Thúy Hoa kỳ đạo, Kim Mị Tương làm sao lại biết? Lý Ngôn Sơ nhún vai, không rõ ràng. Thúy Hoa trầm ngâm một lát, nàng thật không phải là tiểu kim ô sao? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói ta đã từng dùng lạc cấn lại thăm dò nàng một lần, hẳn không phải là. Sau đó hắn cười cười, chư thiên trong vạn giới kim ô cũng không ít, có lẽ là trùng hợp. Thúy Hoa nhẹ gật đầu, nàng đối với ta ngược lại thật ra không sai, ta có chút cảm động, hẳn là đi cùng nàng nói tạ ơn. Lý Ngôn Sơ nói trước thong thả cùng nàng nói lời cảm tạ, ngươi không nên trước cùng ta nói lời cảm tạ. Thúy Hoa lúc này là nữ đế cách ăn mặc, người mặc long bào, quần áo trên người cổ lão đại khí, không giận tự uy, nghe vậy cười cười, nắm ở Lý Ngôn Sơ cổ, hôn một cái gương mặt của hắn. Ta bị người khi dễ, ngươi không đến cho ta chỗ dựa, ai đến? Thúy Hoa ngang lên cổ, ngạo kiều đến nói ra. Lý Ngôn Sơ đưa tay hung hăng vỗ một cái Thúy Hoa cái mông, tạo nên từng đợt gợn sóng, xúc cảm cực dai. Nếu ngươi trước đó biết có người phản loạn, sẽ đến cố ý đưa tin tại ta. Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói. Thúy Hoa suy nghĩ một chút, sẽ không. Lý Ngôn Sơ lại đập nàng một chút, Thúy Hoa đỏ mặt lên, khẽ cắn một chút bờ môi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa có một cô vũ mị chi ý có phải hay không nữ nhân bên cạnh nhiều, bị hoa mắt, làm sao chỉ biết là đập cái mông ta. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, lập tức cười to. Cũng chính là Thúy Hoa có thể nói ra loại lửa này cay to gan nói. Lý Ngôn Sơ nói nào có cái gì tâm tình tìm cái gì nữ nhân, còn có, ngươi đã là yêu đế, nói chuyện có phải hay không muốn cân nhắc một chút ảnh hưởng. Thúy Hoa ngang lên cái cằm hừ một tiếng, yêu này đế ta đã khi đủ, dưới tay người còn muốn phản loạn, buồng ta từng tha thứ bọn hắn sai lầm. Lý Ngôn Sơ cười nói, xem ra mặc kệ là nhân gian hay là trên trời, làm hoàng đế đều là cái khổ sai sự tình. Chỉ bất quá qua chiến dịch này, bọn hắn hẳn là thực tình thần phục với ngươi mới là. Thúy Hoa cười hì hì nói, may mắn mà có lúc trước ngươi cùng ta một người hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, vừa đấm vừa xoa, bọn hắn còn có thể không phục sát. Nàng Dương Dương đắc ý, cho là mình hiện tại cũng sẽ một chút đế vương chi thuật. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ta không phải cố ý muốn hát mặt trắng, ta là thật muốn giết sạch bọn hắn. Thúy Hoa hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ còn tưởng rằng nàng là cảm thấy mình bây giờ sát khí quá nặng. Ai biết Thúy Hoa khẽ cắn môi, có chút ủy khuất nói, sớm biết ta liền không ngăn cả ngươi, giết sạch bọn hắn tính toán. Lý Ngôn Sơ cười ha ha. Tại yêu này trong đỉnh, minh đao ám kiếm, không bằng bỏ yêu này đế vị trí, tùy ngươi đi thôi. Ta vốn không phải tham luyến quyền bị, chính là hy vọng có thể từ mặt bên nhiều giúp ngươi một chút, không nghĩ tới đều đã làm yêu đế, còn để cho ngươi đến rút. Thúy Hoa thở dài, cảm thấy khi yêu đế có chút không thú vị. Lý Ngôn Sơ lôi kéo tay của nàng, ôn nhu nói, không muốn làm liền không đem, cái gì phá đế vị, chúng ta không có thèm. Cái kia yêu thần có vấn đề liền chính mình trốn đi, nói là bế tử quan, tu hành xảy ra vấn đề, có thể nhiều năm như vậy đều không có xảy ra vấn đề, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Lý Ngôn Sơ càng nói càng tức giận, trong mắt nộ khí bộc phát. Đi, ta dẫn ngươi đi cái kia yêu đình tổ địa, như hắn đang bế quan liền thôi, nếu là khoanh tay đứng nhìn, ta liền giết hắn. Thúy Hoa nắm ở Lý Ngôn Sơ cổ, sau đó giống thường ngày nhảy lên, cả người treo ở trên người hắn. Tại cái này xâm nghiêm trang trọng yêu đế trong phủ đệ, khắp nơi giường cột chạm trổ, mang theo cổ lão uy nghiêm cảm giác, thế nhưng là vị này nữ đế lại giống gấu túi một dạng treo ở đạo sĩ tuổi trẻ này trên thân. Đừng nóng giận, xa cách từ lâu trùng vùng, không cần quan tâm đến chuyện này, thật muốn giết hắn, chậm chút đi cũng không muộn. Lý Ngôn Sơ hai tay nâng Thúy Hoa đầy đặn bờ mông. Thúy Hoa dáng người bốc lửa, dán chắc tròn trịa cái mông bị hắn nâng ở trong tay. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt tươi cười. Ngươi nói đúng, xa cách từ lâu trùng vùng, không nói những chuyện này, tẩm cung của ngươi ở đâu? Thúy Hoa đỏ mặt lên, sóng mắt lưu chuyển, còn cần tại tẩm cung sao? Ngay ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trống rỗng trang nghiêm đại điện, cao cao bậc thang, không một không lộ ra một cỗ hùng vĩ. Ở chỗ này, Thúy Hoa kéo Lý Ngôn Sơ ngồi vào ngự tọa phía trên. Ngồi một chút yêu này đế vị trí, cảm giác thế nào? Thúy Hoa cười nói. Lý Ngôn Sơ bị nàng lôi kéo ngồi lên. Sau đó, vị này mặc trên người lộng lấy long bảo nữ đế liền chậm rãi quỳ tại Lý Ngôn Sơ giữa hai chân. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, yêu tộc đại điện, nữ đế khỏe miệng của hắn không tự chủ dương lên, tựa hồ không sai. Chương 1454 đảo góc tường chương 1454 đảo góc tường yêu tộc trong đại điện nộn nhạo một bộ làm cho người động tâm phong cảnh. Mặc long bảo Thúy Hoa đặc biệt động lòng người, có làn da gia trì, Lý Ngôn Sơ tốc độ đánh cao hơn. Toàn bộ đại điện bị trận pháp đặc biệt ngăn cách, người bên ngoài không cách nào thăm dò. Vân trụ vũ nghỉ đằng sau. Thúy Hoa lúc này hai tay bị long nghỉ, chống giống long bảo phía dưới không có vật gì, xoay đầu lại, trên khuôn mặt hơi lộ ra đỏ ửng, ánh mắt vũ mị. Đến a, người không được. Lý Ngôn Sơ nguyên bản lắng lại dưới tâm tình lúc này nhảy vọt một cái lại bị dẫn ra. Cuối cùng, hay là lấy Thúy Hoa cầu xin tha thứ chấm dứt. Ngưng một hồi, Thúy Hoa lại khôi phục cái kia không giận tự uy nữ đế bộ dáng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhận tình yêu thoải mái, khí sát tốt lên rất nhiều. Yêu đình bên trong bây giờ có thật nhiều sự tình, náo động đằng sau cần trấn an. Về phần tứ đại yêu hoàng địa bàn, cùng bị chém giết lao tổ gia chủ cùng trong tộc cao thủ tam đại thế gia ngược lại là chẳng làm được trò chống gì, rất dễ dàng liền có thể nắm. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đi tại trong ngự hoa viên, nơi đây đỉnh đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, các loại tiên thảo linh hoa nhìn rất là kiều diễm. Thúy Hoa muốn đi đối với Kim Mị Tương nói lời cảm tạ, có thể Kim Mị Tương sớm đã không thấy tung tích. Nàng là báo tin tức mà đến, yêu đình phản loạn bình định đằng sau lại tự hành biến mất. Yêu này đỉnh sự tình dù sao là một đầm nước đụng, tốt hơn theo ta rời đi, về phần cái này đế vị không cần nhường ngôi, tìm chút đắc lực nhân thủ tự hành an bài chính là. Lý Ngôn Sơ đạo. Trải qua lúc trước phản loạn sự tình, Thúy Hoa đối với cái này có chút mất hết cả hứng, chủ yếu hơn là nàng nhận thức được thực lực tầm quan trọng. Tốt, ta theo ngươi cùng một chỗ. Thúy Hoa cười nói. Thúy Hoa có Hỗn Nguyên Tử Kim Truy còn có Đế Luân, chiến lực có thể đạt tới tiên quân, bản thân lại tu luyện Đông Hoàng Đại Đạo trải qua, chỉ bất quá chính là thời gian ngắn chút. Bây giờ tân đạo nhất định phải có động nguyên, thế nhưng là yêu tộc ngay cả cái động nguyên cũng không có cung cấp, cái này Đế Luân mặc dù có thể gia trì chiến lực, cuối cùng không phải là của mình cảnh giới. Lý Ngôn Sơ đạo. Yêu đỉnh tài nguyên thiếu thốn, không thể so với tiên đỉnh, không có cái gì tiên quân động nguyên. Thúy Hoa thở dài. đi trước Thanh Đồng Tiên Điện. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, Thanh Đồng trong tiên điện có thật nhiều tu tiên tài nguyên, còn có yêu tộc truyền thừa, vừa vặn đến hỏi cái rõ ràng. Bây giờ Lý Ngôn Sơ muốn người có người, muốn pháp bảo có pháp bảo, bản thân lại là tiên quân, căn bản không sợ cái kia yêu thần. Bọn hắn đi tới yêu đình tổ địa, thiếu niên đại quan tiến lên đón, cười nói, gặp qua bệ hạ, gặp qua đế quân. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, tin tức của ngươi cũng rất linh thông. Thiếu niên này cười nói, trong khoảng thời gian này tiên đình bên trong khắp nơi đều lưu truyền đế quân cố sự, cùng lựa bộ thiên tôn đấu pháp, trọng thương tam chân một trong tần đạo toàn, đánh lên Thanh Hoa Sơn, Cửu Long đảo, và mỗi một loại này, tiểu đạo rất là ưa thích. Tại tiên giới lưu truyền phiên bản bên trong, Lý Ngôn Sơ cùng lựa bộ thiên tôn đấu pháp 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Tần đạo toàn lại bị đánh không nhẹ, dẫn đến đấu bộ bị phong quét rác. Thanh Hoa Sơn Lương Tiên Quân cũng bị hắn đả thương, bị thua càng nhanh. Bởi vậy, trước mắt tiên giới đối với lựa bộ thiên tôn thực lực lại có nhận thức mới, thật có thể đánh. Lựa bộ thiên tôn danh tiếng vang xa, đã áp đảo Thái Tuế bộ thiên tôn cùng Tô Nhiên, cùng Tần đạo toàn phía trên. Lý Ngôn Sơ theo thiếu niên đạo sĩ kia một khối đi vào, dò hỏi, yêu thần đang lúc bế quan, nghe nói là tu hành xảy ra vấn đề. Thiếu niên đại quan nói không sai, trên đường tu luyện nhiều gian khó hiểm, cho dù là tu luyện tới hôm nay cũng là kiếp nạn mọc thành bụi, hơi không cẩn thận liền sẽ nhập ma chướng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, kiếp nạn mọc thành bụi, vì cái gì ta không có cảm giác được? Thiếu niên đại quan cười cười, có chút ngại ngùng. Ngươi muốn nói ta cảnh giới không đủ? Lý Ngôn Sơ cười nói, ta cũng không hiểu, có lẽ là mỗi người tu hành tình huống khác biệt đi. Thiếu niên đại quan thành thật đạo, bọn hắn đi vào thiên hà trước đó, cái kia Chu Tử đi thuyền chạy tới, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau lập tức mặt tối sầm, thầm nghĩ, tiểu tử này tại sao lại tới? Lý Ngôn Sơ hướng về phía hắn cười nói, lão huynh, lại gặp mặt. Không dám, bây giờ các hạ đã là cao quý tiên đình đế quân, tại hạ không dám trèo cao. Chu Tử đạo, không sao, bần đạo luôn luôn bình dị gần gũi, không thích dùng cái gì đế quân quyền thế để người, cùng một chút sơn giã thảo dân trung đụng coi như không tệ. Lý Ngôn Sơ cười nói. Chu Tử khỏe miệng co quắp một chút, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Thiếu niên đại quan cả người lộ ra rất an tĩnh, đứng ở đầu thuyền phía trên. Lý Ngôn Sơ xuyên qua cái này từng tòa tiên sơn đạo tượng, lần nữa nhìn lại, trong lòng có chút cảm ngộ ấn chứng với nhau, đã hiểu rõ. Phát hiện tự luyện không sai, không khỏi nết miệng lên, rất có tự đắc chi ý. Thuyền này con thầm nghĩ, tiểu đạo sĩ này lần trước tới thời điểm liền không giống người tốt, bây giờ nhìn càng không giống người tốt. Đạo hữu ở chỗ này chống thuyền có phải hay không quá mức không thú vị? Không bằng theo ta đi đế quân phủ, an bài cho ngươi một cái cao vị, thi triển tài hoa. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói. Chu Tử mới đầu xem thường, chỉ bất quá sau đó tưởng tượng ho khan một tiếng, có thể cho bao lớn một cái quan. Hiển nhiên là có chút tâm động. Nơi này thật là cái thanh tĩnh chi địa, nhưng cũng có chút không thú vị. Tự nhiên là cái đại quan, hữu đô hội như thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Bây giờ hắn đối với tiên đình chức quan cũng biết một chút, này quan phẩm giai không thấp. Thuyền này con có chút tâm động, ngoài ý muốn nói, hữu đô hộ. Hắn chèo thuyền tốc độ không khỏi chậm lại, trong đầu tinh tế tính toán. Thiếu niên đại quan có chút hâm mộ, cái này chẳng phải có thể đi ra ngoài chơi sao? Chỉ là hắn làm người an tĩnh hướng nội, không biết như thế nào hướng Lý Ngôn Sơ mở miệng đòi hỏi chức quan, còn nữa muốn người ta cũng chưa chắc đồng ý. Thuyền này con nhưng lại không biết, Lý Ngôn Sơ đế quân phủ căn bản không có thiết lập cái gì minh xác chức quan, cái này hữu đô hộ là hắn thuận miệng phong. Thuyền này hạt lực phi phàm, lúc này tiến vào thiên nhân giao chiến bên trong, bất chi bất giác đến đối diện. Lý Ngôn Sơ cười nói, không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn, ngươi suy tính một chút, lúc rời đi có thể cùng ta một khối. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đào một cái góc tường. Cái kia yêu thần đóng cửa không thấy, hắn một mực để ép lửa giận. Thúy Hoa lúc này cởi xuống long bào, đổi một thân y phục hàng ngày, mặc lên người càng lộ vẻ dáng người, cả người cũng lộ ra càng thêm kiều diễm, một đôi chân dài thon dài tròn trịa, mười phần động lòng người. Lần này lại đến yêu này đỉnh trong tổ địa, nàng dỡ xuống gánh đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, tựa như trước kia một dạng mười phần nhẹ nhõm. Liễu Như Ý tiến lên đón, nàng ngược lại là rất hiểu chuyện, ôn nhu nói, gặp qua bệ hạ, gặp qua đế quân. Yêu thần ở nơi nào bế quan? Dẫn ta đi gặp hắn. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói. Liễu Như Ý đạo, lão tổ bây giờ trên tu hành xảy ra vấn đề, tại chánh tử quan, không thể tùy tiện quấy rầy. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, ta hoài nghi hắn là tại giả bế quan không thấy. Liễu Như Ý cười bồi nói, sao có thể chứ? Yêu đình náo động, nếu là thật sự có vấn đề lão tổ làm sao có thể mặc kệ đâu. Lý Ngôn Sơ mắt sáng như bốc, nhìn chằm chằm nàng, ngươi nghe ai nói yêu đình náo động? Liễu Như Ý sững sờ, miễn cưỡng nói tân triều vừa lập, đúng vậy chính là ở náo động bên trong sao? Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu nàng một chút, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi mẹ hắn chính là cái kia bán tin tức gian tế đâu. Liễu Như Ngọc mặt không đổi sắc, che miệng yêu kiều cười, đế quân không cần hung ác như thế, dọa sợ nô gia, nô gia chính là lao tổ đệ tử, làm sao có thể làm khi sư diện tổ sự tình. Thúy Hoa nghe được nàng như thế nũng nịu thanh âm, bản năng cảm thấy hơi không kiên nhẫn, sắc mặt càng lạnh. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt gật đầu, không có tốt nhất. Thiếu niên đại quan ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn mười phần an tĩnh. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ nhất chắp tay nói, đạo huynh, ngươi trong này đi dạo, tiểu đạo còn muốn nghỉ ngơi, đi trước. Lý Ngôn Sơ giữ chặt hắn, không còn là đối với Liễu Như Ý bộ kia lạnh như băng khuôn mặt, cười nói, sao có thể đi đâu, huynh đệ, nơi này ta lại không quen, có nhiều chỗ còn cần ngươi dẫn đường. Thiếu niên đại quan lúc đầu đáp lời chính là cực kỳ đơn giản, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ ưa thích truy vấn ngọn nguồn, hắn không kiên nhẫn kỳ nhiễu liền sẽ nhiều lời vài câu. Lúc này bị Lý Ngôn Sơ giữ chặt, đại quan bỗng cảm giác có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Ý. Liễu Như Ý vũ mị cười một tiếng, thân thể kéo đi lên, giữ chặt Lý Ngôn Sơ tay. Tay của nàng yếu đuối không xương, dáng người cũng mười phần phong phú, nơi nên gầy gầy, nên thêm thịt địa phương tuyệt không keo kiệt. Lúc này cổ áo của nàng rất thấp, lộ ra trắng non cái cổ, cùng một đoạn để cho người ta trầm luân khe rãnh. Đế quân, đại quan sư thúc mỗi ngày tu hành là thiết yếu bài tập, không giống thiếp thân tu vi thấp, hay là thiếp thân mang đế quân đi một vòng. Tại Liễu Như Ý kéo lại Lý Ngôn Sơ thời điểm, Thúy Hoa cơ hồ nhịn không được liền muốn xuất thủ. Thúy Hoa mặt trầm xuống, nói chuyện cứ nói, lôi lôi kéo kéo làm gì? Trên người nàng đã không tự chủ dưỡng thành một cỗ khí thế, mới mở miệng, Liễu Như Ý cũng ngượng ngùng buông tay ra. Nàng yếu đuối nói thiếp thân không hề có ý gì khác. Thúy Hoa chân mày nhíu càng gấp, làm sao cảm giác có điểm giống tỷ tỷ trước kia nói trà xanh. Bộ dáng. Thúy Hoa trong đầu hiện hiện bà chủ nói qua một chút từ, kỳ thật bà chủ cũng là từ Lý Ngôn Sơn nơi đó nghe được. Trà xanh cái gì tới? A, đúng đúng đúng, trà xanh biểu. Thúy Hoa giật mình. Liễu Như Ý tiểu tích tích đứng ở nơi đó, được Liêu phủ phong bình thường, mười phần vũ mị. Thiếu niên đại quan có chút câu nệ, đối mặt Lý Ngôn Sơ dây dưa hắn có chút đau đầu. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, đã như vậy, ta cũng không tiện cơ cầu, hay là ngươi dẫn chúng ta khắp nơi đi vòng vòng. Thiếu niên đại quan nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn mang Lý Ngôn Sơ đi quấy rầy cậu thái phó bế quan, bây giờ vừa vặn thoát thân, liền vội vàng hành lễ liền ôm quyền liền giá vân mà đi. Hắn tựa hồ có chút phiền ta. Lý Ngôn Sơ sờ lên cằm, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Thúy Hoa mỉm cười, không thể nào, ta cảm giác hắn thật thích ngươi. Liễu Như Ý dáng tươi cười không thay đổi, trong lòng thì tại đầu đen rau muống, từ nơi nào nhìn ra ưa thích. Lập tức Liễu Như Ý liền dẫn Lý Ngôn Sơ bọn hắn tại cái này thanh đồng trong tiên điện bay vòng lên. Trong này tự thành một phương tiên điện, tiên khí mười phần nồng đậm. Trên đường đi Lý Ngôn Sơ cũng không hề đề cập tới đi tìm cái kia yêu thần sự tình, Liễu Như Ý trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lão tổ bây giờ ngay tại khẩn yếu quan đầu tránh tự quan, nếu là bị người quấy rầy, còn không biết muốn ra biến cố gì. Chỉ bất quá sau đó Lý Ngôn Sơ hành vi, Liễu Như Ý không khỏi mười phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn thấy có đồ vật tốt gì liền trực tiếp lấy đi, càng là muốn đi vào trong hầm đá xem yêu tộc truyền thừa. Liễu Như Ý có chút bất đắc dĩ, nơi này là cấm địa, không thể tiến vào. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, có thể lên một lần yêu thần rõ ràng hứa ta tùy ý xem nơi đây điện tịch. Liễu Như Yên kinh ngạc nói, lại có việc này? Lý Ngôn Sơ nói tự nhiên là thật, ta sao lại lừa ngươi? Liễu Như Ý hổ nghi nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ chừng nàng một chút, sắc khí nghiêm nghị, làm sao? Muốn hay không đem yêu thần kêu đi ra? Liễu Như Ý yên nhiên cười một tiếng nhìn về phía Thúy Hoa, nơi này đều là ta yêu tộc thần tàng, ngoại nhân không thể nhìn, còn xin bệ hạ nói rõ lợi hại trong đó. Thúy Hoa cười nói, hắn không phải ngoại nhân. Liễu Như Ý nhất thời có chút im lặng. Chỉ bất quá nàng kiên quyết nói, nơi đây tuyệt đối không thể để ngoại nhân tiến vào, đây là thiết luật. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không nhịn được nói, biết. Lập tức liền trực tiếp đem Phượng Long Tác tế đứng lên. Hiu. Phượng Long Tác đằng không mà lên, đem Liễu Như Ý buộc chặt chẽ bước vàng. Một đạo dây thừng cuốn ở trên thân, kim quang long lánh, đem Liễu Như Ý dáng người phát hỏa mười phần động lòng người. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ không lòng dạ nào thưởng thức, Liễu Như Ý cũng không kịp ngượng ngùng, nàng lớn tiếng nói, đế quân đây là cớ gì? Lý Ngôn Sơ bấm tay gảy nhẹ, bịch một cái đạn đến Liễu Như Ý trên trán. Liễu Như Ý mí mắt trắng nhợt liền hôn mê bất tỉnh. Nàng bị trói rồng tắc thật chặt của lấy, trói ở một bên. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đem yêu này đỉnh tổ địa đồ tốt, rơi sạch sẽ, vừa rồi vẫn là không có buông tay buông chân. Lúc này mới tiến vào yêu tộc này thần tàng chi địa. Từ khi tại tiên đạo dị thường khu vực lĩnh ngộ thiên địa đại đạo đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với một chút đạo pháp trực chỉ hệ tâm, muốn phá nơi đây huyền môn đại trận cũng không khó khăn. Một đường xâm nhập, tùy tiện tiến vào trong động phủ, hắn cũng không có đi xem những yêu tộc này truyền thừa. Thúy Hoa cười nói, ngươi là muốn đi gặp yêu thần? Lý Ngôn Sơ nói, nếu ta là hắn, ta liền sẽ lựa chọn ở chỗ này bế quan, dù sao nơi đây bí mật nhất, trận pháp nhiều nhất. Thúy Hoa đạo, hắn lại không nghĩ rằng ngươi luyện một tay phá trận chui vào hảo thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, chuyện chỗ này, ta dẫn ngươi đi đào mộ quân mộ, chiêu này là ta vừa học mới học bản sự. Khôi phục thiên đạo, khoảng cách gần lĩnh hội thiên đạo đối với Lý Ngôn Sơ đúng là lớn có ích lợi. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, tốt, chúng ta liền đi tiên đạo dị thường khu vực, nơi đó phần mộ nhiều nhất. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi chọn lựa địa phương cũng tệ, phân thân của ta còn nơi đó đang lặng lẽ khôi phục thiên địa đại đạo đâu. Hai người ăn nhịp với nhau, một đường trước nhập. Lý Ngôn Sơ thần thức không ngừng thăm dò nơi đây. Doanh Châu động nguyên bên trong, rất nhiều am hiểu suy tính tiên nhân cũng đang vì hắn tìm kiếm yêu thần hạ lạc. Rốt cục, hắn đi tới một tòa thạch thất trước đó. Thạch thất trước đó có cực kỳ lợi hại trận pháp, liền thành một khối, đừng nói là hai vị tiên quân, chính là lại đến mấy cái, liên thủ phá trận cũng tuyệt đối không thể. Nơi đây trận pháp quả nhiên bất phàm. Lý Ngôn Sơ đạo. Hai người bọn họ một đường hướng về phía trước, mặc dù nên ngang, Khả Thúy Hoa cũng không nhịn được cảm thấy có chút làm tặc cảm giác. Lúc này Thúy Hoa không tự chủ thấp giọng, có nắm chắc không? Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, trận pháp càng lợi hại, càng có thể chứng minh tay ta đoạn cao siêu, phá nó tựa như ăn cơm uống nước bình thường. Thúy Hoa trừng vào mắt. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ nơi đây đạo pháp, thủ pháp của hắn mười phần cao minh. Bởi vì hắn căn bản không phải nghĩ đến cương ép mở khóa, mà là cảm ngộ nguyên lý, căn bản không cần chìa khóa. Nếu như cho hắn sung túc thời gian, thậm chí có thể đem đại trận toàn bộ nắm giữ. Sau một lát, Lý Ngôn Sơ mở hai mắt ra, đi. Thúy Hoa, đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ lôi kéo Thúy Hoa tay, hai người thân hình thu nhỏ, xuyên thẳng qua tại từng cái cường đại phù văn trong là cấn. Thúy Hoa đây là lần thứ nhất lấy loại phương thức này tiến vào trong đại trận, lấy loại này thị giác đến quan sát, mười phần mới lạ. Rất nhanh, hai người bọn họ một đường chui vào đi vào, nhìn thấy một đầu hoàng khuyển nằm dạp trên mặt đất, thiếu khí vô lực, trên người có một đoàn huyết đục phá vỡ phía sau lưng bò lên đi ra, tựa như xúc tu bình thường, đã bỏ đầy nửa cái vách tường. nhìn bộ dáng hết sức thống khổ. Chương 1455 viễn cổ huyết nục, chương 1455 viễn cổ huyết nục, trước mắt một màn này hết sức kinh người, tại yêu này đỉnh tổ địa trong mật thất vậy mà xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Hai người tiến vào nơi đây đằng sau, cái kia bò đầy vách tường huyết nục tựa hồ có cảm ứng, trực tiếp hướng hai người lao qua. Coi chừng, Lý Ngôn sơ quát, trực tiếp đem 33 ngày hoàng kim linh lung tháp tế đứng lên, đem Thúy Hoa ngăn ở phía sau. Thúy Hoa sau đầu thì hiện hiện một vòng đế bổng, vận chuyển Đông Hoàng Đại Đạo trải qua. Trong một chớp mắt, hai người khí thế liền tăng lên đến đỉnh phong. Có thể những máu thịt kia vẫn như cũ chậm rãi hướng hai người tới gần. Chó vàng kia trên lưng phá vỡ một cái lỗ hổng, cái này huyết nhục chính là từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài. Lúc này hắn nâng lên đầu, thư nhược nói ra, "Đi, đi mau." Thanh âm này thình lình chính là cái kia yêu thần thanh âm. Yêu thần là một con chó. Lý Ngôn Sơ trong đầu vừa hiện hiện ý nghĩ này, cái kia huyết nhục liền lần nữa lao qua. Lý Ngôn Sơ đem 33 ngày hoàng kim linh lung tháp thôi động, kim quang rủ xuống đến, đem bọn hắn hai người che chở ở yêu này thần bản thể đích thật là chó. Lúc này thống khổ không thôi, suy yếu nói ra, "Mau trốn. Lấy ngươi linh lung tháp cũng đối phó không được." Sau một khắc, cái kia huyết nục liền điên cuồng thôn vệ linh lung tháp kim quang, lần nữa lao qua. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, trực tiếp đem âm dương tiên ấn tế đứng lên. Cái này tiểu xảo ngọc chế con dấu hiện hiện, lập tức bắt đầu tự hành vận chuyển, phía trên phảng phất có một đen một trắng âm dương ngư xoay tròn. Cái này huyết nục phảng phất bị bỏng nước sôi đến bình thường, cấp tốc rút về phía sau. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy hữu dụng, trực tiếp đem âm dương tiên ấn tế đứng lên đập tới. Cái kia huyết nục bịch một cái con cấp tốc rút lại. Nguyên bản lan tràn toàn bộ vết tường, nhưng hôm nay lại bởi vì có chút kiên kỵ ở trên trời đèn trắng âm dương ngư, muốn lùi về chó vàng thể nội. Vừa rồi một màn này cực kỳ hung hiểm. Lý Ngôn Sơn nếu nhận ra yêu thần, lại nhìn ra trong cơ thể hắn có như thế hung hiểm, trong lòng lập tức minh ngộ, không chịu để cho cái này huyết đục lùi lại trở về. Âm dương thiên ấn lần nữa đánh đi lên, tự hành vận chuyển lại. Ấn này khống chế nhân quả, Lý Ngôn Sơ tại tiên đạo dị thường khu vực khôi phục cổ lao thời đại tiên thần, liền thường tế lên bảo vật này. Lúc này phanh phanh hai lần, cái kia huyết đục trong nháy mắt từ cái này chó vàng thể nội bị đụng đi ra, hóa thành to bằng đầu người. Đại hoàng cẩu kia đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin. Sau một khắc, trên người hắn khí tức tràn ngập ra, toàn bộ mật thất đều rung chuyển lên, yêu khí trùng thiên, sau lưng của hắn lỗ hổng cũng nhanh chóng khép lại. Chấn áp lại nó, yêu thần thanh âm vang lên. Cùng lúc trước suy yếu hoàn toàn khác biệt, yêu thần trên người pháp lực chấn động, để Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa lúc này đều không thể không toàn lực vận chuyển ngăn cản khí tức của hắn. Đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng dù cho như thế, mãnh liệt như vậy yêu thần lúc trước cũng bị đoàn huyết nhục này tra tấn không còn hình dáng. Lúc này yêu thần kinh khủng thần thông đánh đi lên. Có thể cái này huyết nhục lại không sợ cái kia yêu thần thần thông, duy chỉ có chỉ kiêng kỵ âm dương thiên ấn mà thôi. Không chỉ có như vậy, vừa rồi nó lại có mấy lần đều muốn leo về đến đại hoàng cầu trên thân. Con chó vàng này trong lòng giận mình, vội vàng co lại đến Lý Ngôn Sơ sau lưng, như thế chó. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên. Hắn chạy đến Lý Ngôn Sơ sau lưng, động tác cùng hắn trên người bàng bạc yêu khí hoàn toàn khác biệt, tương phản cảm giác cực lớn. Lý Ngôn Sơ lúc này lần nữa thôi động âm dương thiên ấn vây khốn cái này bảy huyết nhục, trong cơ thể hắn pháp lực cấp tốc tiêu hao. Đại hoàng cầu này nhìn về phía Thúy Hoa, miệng nói tiếng người, đem pháp lực ra chỉ ở trên người hắn, hợp lực tế lên bảo vật này. Vừa rồi biểu hiện của hắn mặc dù sợ một chút, thế nhưng là kiến thức vẫn phải có. Thúy Hoa nghe vậy lập tức cùng hắn hai người cùng một chỗ đem pháp lực ra chỉ tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Ba người cùng tế bảo vật này đằng sau, cái tiêu huyết đục càng co càng nhỏ lại, càng co càng nhỏ lại, rất nhanh biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoa ngoệ không ngừng, cuối cùng trực tiếp khô quắt xuống dưới, phảng phất một khối đá bình thường, triệt để không có bất kỳ khí tức. Cuối cùng bịch một cái con, cái này huyết đục tựa hồ trải qua ngàn vạn năm bình thường, triệt để tiêu tán. Đại hoàng cầu này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xác nhận đoàn huyết nhục này thật không có đằng sau, hắn nhịn không được nước mắt chảy ngang, 60000 năm qua, ta thụ cái này huyết nhục tra tấn, không ngừng cùng hắn đối kháng, như là giỏi bám trong xương, bây giờ rốt cục giải thoát rồi. Hắn dùng hai cái chân trước che mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, rất nhanh liền nhỏ thành một cái hồ nước nhỏ bình thường. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa hai mặt nhìn nhau. Yêu thần. Lý Ngôn Sơ thử thăm dò đạo. Đầu này hoàng khuyển như cũ khóc giống không thôi, thân thể co lại nằm rạp trên mặt đất. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm thấy có chút im lặng. Đi qua hồi lâu, hắn mới dừng lại thút thít, kém một chút dìm nước thạch thất. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa bất đắc dĩ dưới chân tràn ngập thần quang, ngự thủy mà đi. Đây cũng quá có thể khóc. Lý Ngôn Sơ cảm khái. Đại hoàng cầu giờ này khắc này mới ngẩng đầu lên, cảm thấy mình có chút thất thố, làm các ngươi cười cho rồi, cái này 60000 năm qua tra tấn để cho ta trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi. Cái này xác thực chính là yêu thần thanh âm, Lý Ngôn Sơ cũng lười hỏi nữa, mà là dò hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi thật đang bế quan. Con chó vàng này hoàn toàn chính xác chính là yêu thần, cũng chính là kim ỷ tương trong miệng chó thái phó. Đại hoàng cầu nói ra, đương nhiên, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, tình hình cực kỳ hung hiểm, ta cùng cái này bảy huyết đục dây dưa 60000 năm, vẫn như cũ chưa từng đem nó khu trừ sạch sẽ, mà lại càng không tốt, lần này không có ngươi, cũng không biết có thể hay không độ kiếp được. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đại hoàng cầu nói ra, đây là một đoàn viễn cổ huyết đục, ta cũng không biết từ đâu mà đến, lai lịch gì, là ta thăm dò một chỗ bí cảnh thời điểm ngoại ý muốn gặp được nhất phải. Nguyên lai đã luyện hóa, nhưng lại tiềm phục tại thân thể của ta bên trong, 60000 năm qua chưa từng khu trừ, đã thành ma chướng. Về sau ngữ khí của hắn trở nên có chút nhẹ nhõm. Bây giờ rốt cục thoát khỏi cái này bảy huyết đục, trong phòng vui sướng chạy tới chạy lui. Vì sao còn không khôi phục hình người? Lý Ngôn Sơ đạo. Dạng này không phải cũng rất tốt, khi người thời gian dài, ta hiện tại cũng quên đi ta là chó, như vậy cũng tốt, nhẹ nhõm nhiều đại hoàng cầu đạo. Sau đó hắn lại có chút nghi hoặc, hai người các ngươi làm sao tới nơi này? Lý Ngôn Sơn nói lên yêu đình náo động sự tình, trầm giọng nói, ta vốn là đến hương sư vấn tội, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đang bế quan. Đại hoàng cầu thở dài, ngươi hỏi tới tội cũng không sai, chuyện này vốn là ta sơ hở. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, tiền bối bản thân ngay tại trong kiếp nạn, việc này không cần nhắc lại. Đại hoàng cầu nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là biết đại thể, hiểu rõ đại nghĩa. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa lui ra ngoài, không có đi động những yêu tộc kia thần tàng. Cựu truyền huyền công đã là cao thâm công pháp, nắm giữ thần thông cũng mười phần bất phàm, không cần lại khác lấy hắn học. Tiền bối dừng bước chính là Lý Ngôn Sơ đạo. Đại hoàng cầu liền không có đi xa, đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa rời đi về sau, chó thái phó mở ra chân, nghĩ ra động phủ nhìn một chút. Đi vài bước, thân hình đứng thẳng lên, hóa thành một tên lão giả. Hôm nay cực kỳ an tĩnh. Chó thái phó sau khi ra ngoài, phát hiện Liễu Như Ý té xỉu trên đất, hắn liền tranh thủ nó làm tỉnh lại. Như Ý, xảy ra chuyện gì? Chó thái phó hỏi. Liễu Như Ý chậm rãi tỉnh lại, lập tức kêu thảm một tiếng, lão tổ, xảy ra chuyện. Bệ hạ cùng chân võ đế quân đem ta trói lại đánh ngất xỉu, ta sợ bọn hắn gây bất lợi cho ngươi. Yêu tộc lão giả lắc đầu, mỉm cười, ngươi suy nghĩ nhiều, đế quân hiểu rõ đại nghĩa, đã nói ra. Liễu Như Ý cũng thở dài một hơi, đứng dậy lấy tay cóng lau nước mắt, nhu nhược nói ra, như vậy cũng tốt, nhìn thấy lao tổ bình yên vô sự, Như Ý an tâm. Đương nhiên, Liễu Như Ý nhớ tới một lần nói ra, lúc trước đế quân khắp nơi thu lấy một chút bảo vật, đệ tử không có khả năng ngăn cản, xin mời lao tổ thứ tội. Lão giả này mỉm cười, không cần, hắn là mang khí tới làm những sự tình này, cũng bình thường, bằng hắn đi lấy lại có thể lấy bao nhiêu. Rất nhanh, một bóng người giá vân mà đến. Thiếu niên lộng lẫy thanh âm có chút vội vàng, không xong, toàn bộ triều chân thái hư điện bị người lấy sạch. Chó thái phó, ba người bọn họ giá vân mà đi, phát hiện từng tòa tiền sơn đều bị dọn đi, rất nhiều dược điển bảo vật cũng bị lấy đi, toàn bộ trong tiểu thiên địa trống rỗng. Chó thái phó ngực một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra, không ngừng tự an ủi mình, không có việc gì không có việc gì, hắn đã cứu ta tính mệnh, hồi báo hắn cũng là nên. Cái kia mênh mông trên đại hà cũng không gặp Chu Tử tung tích. Chó thái phó kêu một tiếng, nhưng cũng không thấy cái kia Chu Tử. Thiếu niên lộng lây nói tiểu giang, cũng theo hắn đi đế quân phủ đệ làm quan. Chó thái phó, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa cùng rời đi. Lần này từ cái kia thanh đồng trong tiên điện được không ít bảo vật tài nguyên, vừa vặn dùng cho tu hành. Không có động nguyên liền đi đoạn, cứ như vậy tích lũy tài phú không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ có ăn cướp loại đại năng này đạo tràng mới có thể tích lũy đầy đủ tài phú, nếu không, chỉ bằng vào cá nhân bao nhiêu vạn năm cũng góp nhặt không đến. Lý Ngôn Sơ đã cướp sạch Thái Dương Cung, Thanh Hoa Sơn, Cựu Long Đảo, bây giờ lại tăng thêm thanh đồng tiên điện, lại thêm dọn đi toàn bộ kim khuyết tiến cảnh, lắc mình biến hóa, biến thành một cái giàu đến chảy mỡ đại lao ra. Hắn cùng Thúy Hoa hai người lúc trước hướng giao chỉ, gặp được giao chỉ tiên chủ. Giao chỉ tiên chủ tự mình đến nên, đạo hưu tốt phong thái, nói một cái từ phản tặc trở thành đế quân, quả thực là tiên giới truyền kỳ. Thường Nga tiên tử cười nói, không dám, tiên chủ nguyên lai chính là Nguyệt Cung Thường Nga tiên tử. Lý Ngôn Sơ đạo, Thường Nga tiên tử khẽ giật mình, lập tức cười nói, đâu còn có cái gì Nguyệt Cung tiên tử, bất quá là miễn cưỡng duy trì giao chỉ mà thôi. Lý Ngôn Sơ doanh châu động nguyên bên trong rất nhiều tiên nhân đều là cổ lão thời đại tiên đỉnh tiên khanh, mọi người đều cùng vị này Thường Nga tiên tử quen biết, nhao nhao đi ra hành lễ. Lẫn nhau chào đằng sau, Thường Nga tiên tử không khỏi cảm khái, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy các vị đạo hữu, thật là khiến người thổn thức. Lý Trường Canh nói toàn dựa vào đế quân, tạo càn khôn tái tạo thủ đoạn, không phải vậy chúng ta đều là đã châm luân. Thường Nga tiên tử cảm khái. Ngày đó Tần Đạo Toàn muốn tới giao chỉ bắt Lý Ngôn Sơ, Tiêu Bình Sinh đến báo tin tức, giao chỉ tự nhiên không thể trêu vào đấu bộ tam chân Tần Đạo Toàn, đành phải đem Lý Ngôn Sơ lặng lẽ đưa tiễn. Không nghĩ tới thoáng chớp mắt, Lý Ngôn Sơ đã trọng thương Tần Đạo Toàn, càng là khôi phục cổ lão thời đại đạo hữu. Thường Nga tiên tử thiết yến còn đãi, trên ghế đều là quỳnh tương ngọc dịch, rượu ngon món ngon, càng có mỹ mạo tiên nữ hiên múa. Sao chúc quản huyền đêm hai, thật sự là một chỗ tiêu giao chỗ đi. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa gặp được Vân Nương. Vân Nương bản đang bế quan, nghe nói Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đến tận đây, vội vàng xuất quan. Lúc này nàng mặc màu vàng nhạt y phục, chải tóc mây, cả người nhìn nhẹ nhàng thanh nhã nhưng cũng không mất mà mịn. Các ngươi đã tới. Vân Nương cười đến rất là vui vẻ. Tại giao chỉ tu luyện thế nào? Có thể có người khi dễ ngươi? Lý Ngôn Sơ hỏi. Tiên chủ đợi ta không sai, truyền thụ cho ta rất nhiều công pháp, ta ngày bình thường sâu trốn tránh, tự nhiên không ai khi dễ ta. Vân Nương đạo. Sau đó nàng nhìn về phía Thúy Hoa, nghe nói ngươi tại yêu tộc là đế, làm sao cũng theo hắn cùng nhau tới. Làm cái kia yêu đế rất là không thú vị, dưới tay người phản loạn ngấp nghé, liền dứt khoát bỏ đế vị, theo hắn lang thang tiên giới. Thúy Hoa cười nói. Vân Nương ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ chi ý, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng muốn đi, chỉ bất quá ta có phải hay không bản lĩnh quá thấp. Vân Nương chỉ là một cái thiên tiên. Lý Ngôn Sơ kéo tay của nàng, cười nói, cho dù ngươi tu luyện tới cảnh giới cao, đánh nhau cũng sợ là không được, thấp không thấp kém có cái gì tương quan. Vân Nương đỏ mặt lên, Thúy Hoa cũng cười ha ha một tiếng. Nàng đích xác nhắc gan, không am hiểu đấu chiến chi pháp. Ta có hai tôn hóa thân tại tiên đạo dị thường khu vực trong khắp nơi bố đầu, khôi phục đại đạo, vừa vặn mang các ngươi cùng nhau đi nhìn một cái, trong đó mặc dù hung hiểm, nhưng cũng có không ít bảo vật truyền thừa. Lý Ngôn Sơ cười nói. Hai nữ ánh mắt lộ ra vui mừng. Vân Nương tính cách thanh đạm luyện chuyển hàm xúc, ưa thích thanh tĩnh. Thúy Hoa thì là hiếu động mê, bởi vậy các nàng đều nguyện tiến đến tiên đạo dị thường khu vực. Phương Thanh Lam thì một lòng đá mài cảnh giới, bởi vậy một mực tại Thiên Hải tu hành. Mọi người tại Giao Chỉ dừng lại mấy ngày, Giao Chỉ tiên chủ xuất ra rất nhiều đồ tốt chiêu đãi. Năm đó Thường Nga tiên tử, bây giờ Giao Chỉ tiên chủ, hoàn toàn chính xác làm cho người thổn thức. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, đều là cổ lao thời đại tiên thần, vì sao Thường Nga tiên tử có thể nắm giữ Giao Chỉ, không có bị tru sát? Thường Nga tiên tử nói đều là dựa vào sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu che chở, Thánh Mẫu có rộng rãi pháp lực, tân đạo gia thần cũng không dám chọc giận nàng, liền để cho ta làm cái này Giao Chỉ chi chủ. Ngươi là tỷ tỷ đệ tử. Hỏa Linh Thánh Mẫu nói ra. Không sai, chỉ bất quá sư tôn đi Vân Du rồi, không biết tung tích của nàng. Thường Nga tiên tử nói ra. Tiên đỉnh vậy mà như thế kiêng kỵ vị này Kim Linh Thánh Mẫu. Lý Ngôn Sơ cảm khái. Tỷ tỷ nàng nói pháp cao thâm, năm đó cũng đã là Đại La Kim Tiên, chỉ bất quá về sau theo sư tôn cùng nhau rời đi, không nghĩ tới về sau lại trở về. Hỏa Linh Thánh Mẫu cảm khái nói. Đại La Kim Tiên đây là cổ lão thời đại cách gọi, cũng chính là bây giờ tiên đế cảnh giới. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Kim Linh Thánh Mẫu có thể là duy nhất biết thánh nhân biến mất bí mật người. Tỷ tỷ đi Vân Du rồi, không có lưu lại cho ngươi đưa tin liên lạc chi pháp. Hỏa Linh Thánh Mẫu không cam lòng nói. Lý Ngôn Sơ cũng bình hay. Chỉ lưu cho ta một viên linh đan, nói linh đan vang lúc nàng liền sẽ trở về, mà ta lại không cách nào liên lạc sư tôn. Thường Nga tiên tử đàng hoàng nói. Hỏa Linh Thánh Mẫu tiếp nhận linh đan kia nhìn thoáng qua, kinh hỉ nói, đích thật là xuất từ tỷ tỷ chi thủ. Đám người hơi xúc động. Nguyên lai cổ lão thời đại cũng có một vị Đại La Kim Tiên sống ở trên đời. Nếu có thể tìm tới vị kia Kim Linh Thánh Mẫu, cổ lão thời đại tại tiên đỉnh bên này liền nhiều một vị cao thủ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chỉ tiếc Kim Linh Thánh Mẫu hạ lạc ai cũng chưa từng biết được. Đang lúc mọi người tại sung sướng thời điểm, chân trời bỗng nhiên có phiêu miệu thanh âm vang lên, có tiên nữ tán hoa, tiên âm lượn lờ. Một cái nam tử áo xanh đi xuống. Thường Nga tiên tử nhìn thấy hắn đằng sau, nhỏ giọng đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, hắn chính là bên trong đấu tam chân một trong Tiêu Bình Sinh. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, Tiêu Bình Sinh. Chương 1456 Hư Hoàng Đế Quân. Chương 1456 Hư Hoàng Đế Quân. Tiêu Bình Sinh đi xuống. Thật sự là hắn là dáng người thẳng tắp, hơn người. Vị này bên trong đấu tam chân cũng không có ương ngạnh khí tức, ngược lại nhìn bình dị gần gũi, cười cùng đám người bắt chuyện qua. Đế quân cực kỳ tiêu dao, tiên đỉnh tham ngươi tấu chương bay lời trời, ngươi lại tại nơi này uống rượu, rất khoái hoạt. Tiêu Bình Sinh đạo. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, tham gia bần đạo cái gì? Tiêu Bình Sinh cùng Thường Nga tiên tử có giao tình, lúc này có nữ tiên tới rót rượu, mời hắn nhập tọa. Hắn bưng lên một chén tiên tửu nhấp một miếng, nói kim khuyết tiên cảnh chính là tiên giới thổ địa, mặc dù ban thưởng cho hạ thần, lại không thể cắt đi, đây là tối kỵ. Lý Ngôn Sơ bưng chén rượu lên, cười nói, a, có đúng không? Ta còn tưởng rằng ban thưởng cho ta chính là ta, nguyên lai chỉ là cho ta mượn sử dụng một chút, tiên đế càng như thế hẹp hỏi. Tiêu Bình Sinh nhắc nhở, họa từ miệng mà ra, đế quân vẫn là phải cẩn thận một chút. Thường Nga tiên tử cười nói, ngươi hôm nay là đến hương sư vấn tội, đừng muốn bấy khách nhân của ta. Tiêu Bình Sinh cười nói, sao dám, chẳng lẽ không sợ bị ngươi đuổi đi, vừa rồi tại bên dưới đều là lời từ đáy lòng, đế quân chớ trách. Hắn trong hai con ngươi tinh quang tú liễm, nhìn không còn như vậy có phong mang. Lý Ngôn Sơ cười nói, không sao, ta cùng các hạ cùng uống chén này, tiên đỉnh có gì ý chỉ đến lúc đó lại nói. Hai người này đều là phong thái thần tú người, gặp Lý Ngôn Sơ khí độ như thế, Tiêu Bình Sinh trong lòng thầm khen, nâng chén mỉm cười nói, tốt, trước uống chén này. Hai người cùng uống một chén đằng sau, Tiêu Bình Sinh đạo, hôm nay ta đến cũng không phải là hương sư vấn tội, mà là bệ hạ có chỉ, đem tiên giới đạo hải bàn cho đế quân, ngày sau xin mời đế quân đến đó tu hành. Đạo hải. Thường Nga tiên tử có chút động dung. Đạo hải là tiên giới thánh địa, biển mây bốc lên, tiên khí mười phần nồng đậm, trong đó cũng không ít tiên sơn hòn đảo, là một mảng lớn khu vực. Trong đạo hải thường có huyền diệu đạo âm hiện hiện, bởi vậy lấy đạo hải làm tên. Nơi đây cùng trời biển cũng không tương liên, địa vực mười phần bao la, là một mảnh khắc thần thánh chỗ đi. Tiên đế không chỉ có không trách cứ, lại còn đem đạo hải phong cho Lý đạo hữu, đến cùng muốn làm cái gì? Thường Nga tiên tử trong lòng không hiểu. Nếu là vì lôi kéo, cái này cũng có chút quá mức. Lý Ngôn Sơ cũng nghe văn đạo hải tên, nghe vậy nói bệ hạ ngược lại là đại thủ bút. Chỉ bất quá hắn chỉ nói câu này, cũng không tạ ơn, ngữ khí mười phần lạnh nhạt. Tiêu Bình Sinh cũng không trách móc, tự mình uống rượu dùng nữa, trấn định tự nhiên. Đạo hải chỗ này thánh địa tu hành cực kỳ xa xôi, kim khuyết tiên cảnh, luận tài nguyên căn bản là không có cách cùng so sánh, mà lại chung quanh cũng không có cái gì thế lực, chỉ có đạo hải ở nơi đó. Còn có một chuyện, đạo hải tại cực tây chi địa, không tại bắc cảnh, bệ hạ đặc biệt phong đạo hữu là giả hoàng đế quân, là đế quân bên trong đệ nhất đẳng, gặp đế không bái, tại trừ đế quân phía trên. Lời vừa nói ra, đám người càng là động dung. Hư hoàng đế quân, đây là muốn ngầm đồng ý Lý Ngôn Sơ tự xưng hùng. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, liền đồng ý. Tiên rồi truyền ngôn bay lời trời, nói là tân đạo cửu đạo ở giữa muốn khởi động lại đại chiến. Lý Ngôn Sơ quét ngang Thanh Hoa Sơn cửu long đạo, không chút nào cho Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cùng Bắc Hải Thần Quân mặt mũi, lại cuốn đi Kim Khuyết tiến cảnh, cái này nói rõ chính là muốn tạo phản tiết ấu. Thế nhưng là ai biết kết quả cuối cùng lại là Lý Ngôn Sơ thân phận càng thêm tôn vinh, trực tiếp được phong làm hư hoàng đế quân, thân phận tại trừ đế quân phía trên. Tin tức này cấp tốc truyền khắp tiên đỉnh, những cái kia tiên giới cường giả đều chấn động. Dựa vào cái gì, hắn dạng này tội lớn không chỉ có không xử lý, ngược lại đem toàn bộ đạo hải tặng cho hắn. Đạo hải loại thánh địa này sao có thể phân cho hắn đâu? Kỳ quái, hắn cùng tiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ hắn là tiên đế con riêng? Con riêng? Dạng gì con riêng có thể có loại đãi ngộ này? Cho dù là tiên đình hoàng tử cũng sớm cầm xuống đại ngục. Trừ cái này, ta thật nghĩ không ra nguyên nhân khác. Những cái kia tiên giới cường giả lần này là triệt để chấn động, triều chính xôn xao, đều là đang nghị luận việc này. Chỉ là làm người cảm thấy kỳ quái là, Bắc Hải Thần Quân cùng Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hai người đối với chuyện này không chỉ có không lên biểu, ngược lại lạ thường trầm mặc. Triều đình những cái kia trọng thần cũng là như thế. Kể từ đó, không khỏi càng khiến người ta hoài nghi Lý Ngôn Sơ bối cảnh. Lúc đó Lý Ngôn Sơ đã đi tới trong đạo hải, nơi đây biển mây bốc lên, tiên khí mờ mịt, từng tòa tiên sơn hòn đảo tại trong biển mây, có ầm ầm sóng dậy động lòng người cảnh tượng. Đây là tiên giới rất nhiều nơi đều không có kỳ cảnh, để cho người ta thấy một lần đằng sau nhịn không được lưu luyến trong đó. Trong đó giống Đồng Lai như thế tiên sơn nơi này đều có không ít, tài nguyên cực kỳ phong phú, hoàn toàn là tương đương với tự thành một giới. Lúc này tiên đình lời đồn đại cũng rốt cục truyền vào Lý Ngôn Sơ trong lỗ tai, Lý Ngôn Sơ mặt cũng đen lại. Thân mẹ nó tiên đế con riêng. Tên vương bắt đảng kia dám như thế nói bậy. Vân Nương trêu chọc một chút bên thai tóc đen, bị cười, phong tình bạt trùng. Thúy Hoa nháy nháy mắt, cười nói, nguyên lai hắn đem đạo hải phong cho ngươi, là muốn coi ngươi trà. Lý Ngôn Sơ nghe vậy mặt càng đen hơn. Bây giờ cổ lão thời đại tiên thần đều tại trong đạo hải lựa chọn một chỗ hòn đảo tu hành, có thể là hái thuốc luyện đan, có thể là giảng kinh đàm đạo, rất khoái hoạt. Có mấy phần Lý Ngôn Sơ trong tưởng tượng tiên giới bộ dáng. Tại Lý Ngôn Sơ chăm chỉ không ngừng nỗ lực dưới tay hắn bây giờ có 48,000 tiên thần, đều là cổ lão thời đại tinh binh cường tướng, tại tiên giới là một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ. Tại Du Đức Thần theo đề nghị, Lý Ngôn Sơ thiết lập chức quan, chính thức thành lập hư hoàng đế quân phụ đệ. Thủ hạ thiết quan biên văn võ quan biên, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn rõ ràng. Cái kia Chu Tử vốn cho rằng lên Lý Ngôn Sơ thuyền đặc, lúc vừa tới, đế quân phụ đệ cũng không có quan chức. Thế nhưng là bây giờ cái này hư hoàng đế quân phụ thành lập xuống tới, 48,000 tiên thần đều có lệ thuộc, hắn lại thật đã được như nguyện leo lên hữu đô bảo vệ chức vị, mừng rỡ trong lòng. Đạo hải mặc dù chỗ vắng vẻ, tuy nhiên lại tự thành một giới bình thường, tự đắc đại tiêu giao. Đế quân quả nhiên là cái người đáng tin. Chu Tử tâm đạo. Hắn có chút bận tâm đối với đại quan sư thúc nhắc lên, yêu thần sẽ trách cứ hắn, thế nhưng là nhoáng một cái hai tháng đi qua nhưng lại không có bất cứ chuyện gì. Không chỉ có như vậy, yêu đình bên kia còn phái người đưa tới trọng lễ, rất nhiều yêu hoàng nhao nhao đến đây yết kiến. Trừ cái đó ra, tiên giới có thật nhiều thế lực cũng lặng lẽ rôi ra cảnh ô lưu. Tiên đình đều mặc kệ, bọn hắn còn bày cái gì cao lãnh tư thái đâu. Không bằng kết giao một phen. Chỉ bất quá chúng yêu hoàng có chút đau đầu, yêu đế Lý Nhiễm quyết tâm vứt bỏ thiên hạ mà đi, vô luận bọn hắn làm sao nên đều nên không trở lại, nhức đầu không thôi. Có chút yêu hoàng liền đến đi Chu Tử phương pháp. Trong đạo hải cao thủ nhiều như mây, thế lực so yêu đỉnh còn muốn khổng lồ, bọn hắn không tự chủ thấp hơn hắn vài đầu. Chu Tử ở đây làm quan, 10 phần khoái hoạt. Tiên đạo dị thường khu vực, một tòa phần mộ bên trong, nguyên bản có một bộ tiên quân thi thể thi khí trùng thiên, trên thân lại có dị chủng đại đạo, 10 phần khủng bố. Cái này thi quân miệng đầy răng nanh, nên miệng thời điểm, cái kia dị chủng khí tức của đại đạo liền từ thể nội tràn ngập ra, có thể tan rã tiên nhân đạo pháp. Nhưng lúc này vị này thi quân cũng đã bị đánh thân thể phá toái, đông một khối tây một khối, huyết nhục lúc đích, muốn hợp lại đứng lên nhưng cũng không có khả năng. Một tòa hoàng kim linh lung tháp đem nó chấn áp. Trong tiên mộ, một nam hai nữ đem đồ vật bên trong toàn bộ dọn đi. Có chút là hắn đi vòng vòng vơ vét bảo vật, còn có hắn nguyên bản tài phú. Một cái vóc người nóng nảy nữ tử mỹ mạo kinh ngạc nói, đây là cổ yêu đỉnh tiên khí, tên là Di Lưới, nhất định phải lấy yêu đỉnh cổ pháp thôi động, không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây. Người nói chuyện là Thúy Hoa. Nàng không nghĩ tới cái này thì quân lại có chút lai lịch, trong tay cất giấu loại bảo vật này. Thúy Hoa kỳ đạo, Vân Nương, vừa rồi ngươi đi đâu vậy, làm sao không có nhìn thấy ngươi? Vân Nương thấp giọng nói, vừa rồi ta gặp được cái bình này cảm giác hữu duyên, liền đưa nó lấy ra ngoài. Liền cái này bình ngọc nhỏ có thể có làm được cái gì? Ngươi không bằng lấy chuôi kia tu la kiếm, sát khí cực nặng. Thúy Hoa cười nói, cái kia thi quân đầu lâu lúc này bị kim quang chấn áp lại, lúc này cũng là giận không kèm được. Đây là hắn những năm gần đây thu nạp bảo vật. Mặc dù bây giờ đã biến thành tiên đạo dị thường sinh linh, thế nhưng là loại kia vơ vét bảo vật tối quen lại là lạc ấn tại trong lòng. Bây giờ lại bị cái này ba cái cậu nam nữ toàn bộ lấy đi. Con tưởng là lấy mặt của hắn lợi bình, đây quả thực là khinh người quá đáng. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút cái bình kia, ánh mắt có chút quái dị, cái này gọi Dương Chi Ngọc lọ sạch, là từ hàng đạo nhân pháp bảo, vì sao gì thất ở chỗ này? Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, lai lịch lớn như vậy. Vân Nương nói khẽ, ta gặp nó cảm giác hữu duyên liền mang tới, không nghĩ tới lại là loại này trọng bảo. Lý Ngôn Sơ cười nói, cá nhân tự có cơ duyên, đây là cơ duyên của ngươi đến, không phải vậy pháp bảo này mông trần ngươi cũng thu lấy không đến. Vân Nương nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái bình này, chỉ cảm thấy 10 phần mỹ lệ. Lý Ngôn Sơ nói cái bình này đem người thu vào đi một thời ba khắc liền có thể hóa thành nước mù, là nhất đẳng sát khí, ngươi vừa vặn giữ lại phòng thân. Vân Nương kinh ngạc nói, đúng là như vậy hung khí. Thúy Hoa tức giận nói, ngươi không giết người, người liền muốn giết ngươi, cái này gọi phòng thân chi bảo. Vân Nương ánh mắt hoảng hốt, mở mịt gật đầu. Lý Ngôn Sơ cười cười, thầm nghĩ, Thúy Hoa bây giờ bản lĩnh cao, liên Vân Nương cũng có thể lừa dối. Thúy Hoa vui vẻ nói, cái này thì quân quả nhiên bất phàm. Sau đó ba người bọn họ rời đi, đem nó bỏ xuống mặc kệ. Lý Ngôn Sơ thu hồi hoàng kim linh lung tháp, mấy khối huyết đục một lần nữa tụ tập tại một khối. Cái này tiên đạo dị thường trong khu vực cường đại thi quân lúc này mắt lộ ra hung quang, muốn lặng lẽ theo sau, đánh chết ba người đoạt lại bảo vật. Nhưng nhớ tới Lý Ngôn Sơ lúc trước mát, hắn lại có chút thật không dám. Sớm đi thời điểm, tiên đạo dị thường khu vực tới hai cái đạo nhân tuổi trẻ. Một người áo trắng, một người áo xanh, khắp nơi khôi phục thiên địa đại đạo, không ít tồn tại cường đại đều hóa thành cho tàn, sụp đổ. Mà trước mắt người đạo nhân này cùng hai người kia dáng dấp giống nhau như lúc. Cái này thi quân có chút ý thức, bây giờ đã là đặc thù sinh linh, cũng không chỉ biết là sát lục, cái nào là hung thần không thể trêu vào hắn là biết đến. Đã tới hai cái đạo sĩ khiến cho long trời lở đất, bây giờ lại tới một cái, còn mang theo hai nữ nhân, khó làm a. Cái này thi quân lặng lẽ rời đi, nhìn xem trống rỗng phần mộ, khóc không ra nước mắt. Lý Ngôn Sơ mang theo Thúy Hoa Vân Nương xuyên thẳng qua tại tiên đạo dị thường khu vực trong, khắp nơi đào mộ quật mộ. Gặp được cái kia cường đại thi quân thi vương, có thể là tiện tay đánh chết, hoặc là trực tiếp trấn áp, hoặc là bỏ đi không để ý tới. Chủ yếu là đào móc trong lăng mộ một chút bảo vật. Sau đó hắn tìm được Từ Hàng chân nhân, Phổ Hiền chân nhân mộ, còn có Hoàng Long chân nhân. Thế nhưng là Từ Hàng, Phổ Hiền hai người trong mộ đều không có thi thể, ngược lại là một chút bảo vật bị đánh cắp. Xem ra có người tại ta trước đó lấy đi bảo vật, chỉ bất quá cũng không hề rời đi nơi đây. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Đản sinh những này tiên đạo dị thường sinh linh bản lĩnh khác nhau, trong đó có người trong đồng đạo cũng có nói. Hắn ở chỗ này một bên trộm mộ một bên khôi phục cổ lao thời đại đại đạo. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên đạo khôi phục, tương hòa khí tức tràn ngập nơi đây, tiên khí quần quần mà đến. Lúc trước đối với Lý Ngôn Sơ vô cùng kiêng kỵ cái kia thi quân, lúc này khí tức ba động cực mạnh, làm cho người thống khổ không thôi. Lý Ngôn Sơ đã sớm biết trên thân người này có cổ lao thời đại khí tức, bởi vậy cũng không vội mà động thủ giết hắn, bây giờ thân hình phiêu nhiên mà tới. Cổ lao thời đại đạo hữu, còn không tỉnh lại. Hắn tế lên âm dương tiên ấn, một đen một trắng, thái dương âm dương ngư hiện hiện, tự hành xoay tròn. Sau đó trùng điệp đánh vào cái này thi quân trên đầu lâu. Bình một cái này thi quân đầu lâu trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành hư ảo. Một đạo thanh ảnh bay ra, hóa thành một cái thân hình thẳng tắp đạo nhân, dáng tươi cười ấm áp, ánh mắt ôn hòa. Trước đó thi quân đã sinh ra ý thức, lúc này biến mất không thấy gì nữa, triệt để chúng sinh. Đạo nhân này hướng Lý Ngôn Sơ đi cái kê tay lễ, đà tạ đạo hữu cứu. Hắn chân linh bị vây ở trong đó, một chút trí nhớ mơ hồ chuyển đến, minh ngộ Lý Ngôn Sơ viện thủ chi tình. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, bần đạo vốn là ở chỗ này giải cứu cổ lão thời đại đạo hữu, không cần khách khí. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, Lý Ngôn Sơ mới biết được người này chính là Xiển giáo thập nhị kim tiên Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân bản lĩnh không cao, trong tay cũng không có cái gì pháp bảo lợi hại, liệt ra tại thập nhị kim tiên chi mạng, so Ngọc đỉnh chân nhân còn muốn kém một chút. Bởi vì Ngọc đỉnh chân nhân thông hiểu rất nhiều đạo pháp, thu đồ đệ dương tiến chiến lược siêu tuyệt, chính là vạn năm không thấy hỗn độn thánh thể. Trái lại Hoàng Long chân nhân cũng có chút lung túng. Chỉ bất quá, hắn chỗ tốt duy nhất chính là nhân duyên vô cùng tốt, không gần như chỉ ở kim tiên bên trong nhân duyên rất tốt, một chút tiểu bối đệ tử cùng hắn cũng quan hệ không tệ. Hoàng Long chân nhân đến Lý Ngôn Sơ cứu, sau khi hiểu rõ tình huống lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ chắp tay, đạo hữu bản lĩnh rộng rãi, vần đạo bội phục, nếu có thiếu thốn, làm cho người vô cùng cảm kích. Lý Ngôn Sơ cười cười. Hoàng Long chân nhân cáo lui. Hắn từ Lý Ngôn Sơ trong miệng biết được Ngọc đỉnh chân nhân phục sinh, còn tại nơi đây, hắn liền đi gặp Ngọc đỉnh đạo nhân. Ngọc đỉnh đạo nhân cũng không phải là chân chính Ngọc đỉnh chân nhân, vốn là một đạo chấp niệm bây giờ giành lấy cuộc sống mới, hai người bọn họ tình huống tương tự. Ngọc đỉnh đạo nhân sau khi nghe xong, thở dài, đạo hữu hồ đồ, chẳng lẽ khởi tử hoàn sinh còn không bỏ xuống được thánh nhân kia đệ tử giá đỡ? Hỏa Linh Thánh Mẫu, Cửu Thiên Đình chúng tiên đều tại đạo hải tu hành, dẫn thân vào môn hạ của hắn, ngươi lại chỉ nói ngày sau tương báo. Hoàng Long chân nhân vội vàng truy vấn, hiểu nguyên nhân trong đó đằng sau, kinh ngạc nói, hắn cái này không phải liền là tiểu tiên đỉnh. Bây giờ tiên giới chi chủ vậy mà cho phép hắn như vậy. Ngọc đỉnh đạo nhân nói thương đế ngay cả cựu đạo đều dung không được, huống chi là hắn, có thể hết lần này tới lần khác cần nắm lỗ mũi nhận lấy, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra lợi hại trong đó. Hoàng Long chân nhân là một trong thập nhị kim tiên, tự nhận thánh nhân đệ tử, không chịu tùy tiện đi theo. Bây giờ hối hận không thôi, hỏng, hỏng. Lại bỏ lỡ dạng này một cọc cơ duyên. Chương 1457 lực đấu thần ma, chương 1457 lực đấu thần ma tiên đạo dị thường khu vực. Nơi đây có thật nhiều khu vực đã nối thành một mảnh, đều là trong khoảng thời gian này Lý Ngôn Sơ ở chỗ này chữa trị chi công. Mà hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng sâu, tự thân hết thể đạo pháp vận dụng liền càng lợi hại. Lúc đầu tất cả đạo liền đều là tại thiên đạo phía dưới, thiên đạo mới là huyền diệu nhất đại đạo. Vân Nương trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã luyện thành đạo thụ, trở thành tiên vương. Nàng tu luyện thái thượng hỏi trải qua 10 phần bất phàm, truyền lại từ tại Kim Linh Thánh Mẫu. Loại công pháp này tại trong giao chỉ biết bất quá liêu liêu mấy người mà thôi, trừ tu luyện cái này thái thượng hỏi trải qua bên ngoài, nàng cũng tu luyện từ hàng đạo nhân truyền xuống công pháp. Công pháp này lưu tại trong lăng mộ, dùng cái này công pháp thôi động cái này dương chi ngọc lọ sạch, uy lực kinh người. Đây là một kiện tiên quân pháp bảo, thất lạc ở chỗ này, Minh Châu Mông Trần, bây giờ là Vân Nương đoạt được, một lần nữa tách ra thần quang. Tân tiên giới đường, nhất định phải có một cái hố viên mới có thể tu thành tiên quân, đối với tài nguyên cực kỳ ỷ lại, Thúy Hoa chính là kẹt ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ khắp nơi bơ vét, tích lũy rộng lượng tài phú, đầy đủ nàng tu luyện tới tiên quân, bất quá vẫn là cần thời gian. Đối với cái này, Thúy Hoa cũng không nóng lòng, nàng càng ưa thích đi theo Lý Ngôn Sơ bên người chỗ mộ, khôi phục thiên đạo, mười phần thú vị. Tiên đạo dị thường khu vực trong cũng thật nhiều chẳng lành sinh linh, thiên hình vạn trạng, còn có rất nhiều truyền thừa, nàng ở chỗ này đơn giản vui đến quên cả trời đất. Nhoáng lên liền đã qua 2 năm, đối với tiên thần tới nói, thời gian 2 năm bất quá trong nháy mắt. Nhưng đối với Lý Ngôn Sơ tam người mà nói, thời gian 2 năm đầy đủ đem đạo pháp công lực tăng lên tới một cái cấp độ rất cao. Ba người tại một chỗ cũng có thể tu luyện phương pháp song tu. Có đôi khi là Vân Nương cùng Lý Ngôn Sơ, có đôi khi là Thúy Hoa cùng Lý Ngôn Sơ, có đôi khi là ba người cùng một chỗ. Động Nguyên bên trong có hùng vĩ cung điện, thích hợp ở lại. Cũng không ít linh cầm phi điệu tẩu thú, vô số tài nguyên, nghiễm nhiên tự thành tiên cảnh, ở lại đứng lên vô cùng thoải mái. Vân Nương tu vi tăng lên nhanh nhất, cùng một vị tiên quân song tu hiệu quả thật sự là quá tốt. Bây giờ đạo tràng của nàng luyện được càng hùng vĩ, Thái thượng hỏi trải qua thôi động đứng lên, uy lực vô tận. Dương Chi Ngọc lọ sạch cùng Đại Minh thần tiêu đăng đều bị luyện hóa. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ còn đem hoa cái kia luyện lại một phen giao cho nàng. Hoa cái này có thể ngăn cản tiên quân xuất thủ công kích, chính là một kiện phòng thân chi bảo. Mà Thúy Hoa cũng rốt cục tu đến tiên quân cảnh giới, ngưng tụ một đóa đạo hoa. Yêu tộc thế nhỏ, đồng thời các nhà tài nguyên đều tại các nhà trong tay. Yêu đỉnh tạo đã hủy diệt, không có động nguyên cung cấp cho Thúy Hoa. May mắn Lý Ngôn Sơ tài đại khí thô, lại khắp nơi bơ bét. Thúy Hoa trở thành tiên quân, trong tay lại có Hôn Nguyên Tử Kim Truy, cùng yêu tộc Tam Lão trong tay tiên khí, lại thêm tại tiên đạo dị thường khu vực bơ bét yêu tộc đỉnh tiêm tiên khí. Chiến lược so lúc trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, chiến lược kinh người. Lý Ngôn Sơ đã ngưng tụ hai đóa đạo hoa, đem một thân thần thông dung hội quán thông. Hắn nắm giữ nhiều loại đại đạo, tu luyện sáu động tiên chi pháp, lại mượn cửu chuyển huyền công đem sáu động tiên một trận. Thế nhưng là chỉ giải quyết động tiên không có khả năng tương dung vấn đề, cũng không có đem sáu động tiên chân chính luyện hóa thành liền thành một khối. Lý Ngôn Sơ trầm tư suy nghĩ, lại không cách nào giải quyết. Hắn liền tiến đến Ngọc Đỉnh chân nhân mộ bên trong hỏi thăm. Ngọc Đỉnh đạo nhân đối với sáu động tiên phương pháp giải cực mỏng, bản thân hắn cũng chỉ luyện thành hai động tiên, còn so ra kém Lý Ngôn Sơ. Có thể Ngọc Đỉnh đạo nhân đến cùng là kiến thức bất phàm, giáo đồ đệ là hàm nhất. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói cựu chuyển huyền công là luyện thể công pháp, nhưng ta đoạt được cũng không toàn, đây vốn là 3000 thần ma đạo pháp, nếu ngươi có thể được đến hoàn chỉnh truyền thừa có lẽ liền có thể giải quyết trước mắt ngươi vấn đề. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, tại tiên mộ chỗ sâu. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười nói, không sai, cái kia mặc dù chỉ là đại trận, nhưng cũng có cơ hội tỉnh lại 3000 thần ma thu hoạch được truyền thừa, chỉ bất quá đến tuột cùng có thể hay không thu hoạch được, đoạt được lại là loại nào truyền thừa, liền muốn xem chính ngươi. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta nguyện đi vào thử một lần. Ngọc Đỉnh đạo nhân gật gật đầu, liền đem hắn nhận đi vào. Cái này tiên mộ chỗ sâu tựa như một mảnh núi non sông ngòi bình thường uốn lượn khúc chiết. Lý Ngôn Sơ đi vào một mảnh sông lớn bên cạnh, Ngọc Đỉnh đạo nhân nhẹ nhàng dậm chân một cái, một mảnh tinh không liền phát sáng lên. Người bay vào trong vùng tinh không này tự hành cảm ngộ, nếu có cơ duyên luyện hóa thu hoạch được truyền thừa, thuận tiện sinh tu hành, nếu không có cũng muốn nhớ kỹ lui ra ngoài, không cần mê thất tại trong hư không vũ trụ. Ngọc Đỉnh đạo nhân dặn dò. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đa tạ. Lập tức Ngọc Đỉnh đạo nhân thân hình biến mất. Lý Ngôn Sơ một mình tiến vào vùng vũ trụ hư không này bên trong. Từng viên tinh thần khổng lồ ở chung quanh dựa theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển. Lý Ngôn Sơ bây giờ có rộng rãi pháp lực, tinh thần với hắn mà nói, cũng bất quá tiện tay có thể lấy nắm. Thậm chí có tiên quân chính là lấy tinh thần thành đạo pháp, phất tay chính là mấy ngàn tinh thần. Trong một chớp mắt, Ngọc Đỉnh đạo nhân mở ra đại trận, ngược lại không phải bởi vì giết hắn, mà là vì trợ hắn tỉnh lại 3000 thần ma. Ở trong đó có chút hung hiểm, muốn cùng 3000 thần ma chiến đấu, nếu không ở bên trong cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Có thể nghĩ ra như vậy gan to bằng trời biện pháp, cũng chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân. Một tôn cường đại thần ma xuất hiện, thân cao vạn trượng, mọc lên ngàn cánh tay, mỗi cái trên tay đều có pháp bảo cường đại, trên thân các nơi lấp lóe minh văn, cơ bắp cường hành. Hắn hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ một quyền đập đi lên. Một tiếng ầm vang, hư không chấn động, một ngôi sao không chịu nổi trực tiếp bị chấn nát, hóa thành bụi. Lý Ngôn Sơ lúc này vị trí trong vùng hư không này hết sức đặc thù, lấy bản lãnh của hắn cũng nhìn không ra đến cùng là hư ảo đi ra, hay là thật tại nào đó một chỗ vũ trụ hư không. Chỉ bất quá trên những ngôi sao này cũng không có sinh linh sinh tồn, chỉ có một ít phổ thông tinh thần tự hành vận chuyển mà thôi. Phanh 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 phanh. Hai người giao thủ. Lý Ngôn Sơ thân hình so sánh cái này vạn trượng thần ma tới nói nhỏ bé đến trong bụi bặm. Thế nhưng là nắm đấm của hắn cùng cái này thần ma nắm đấm giằng co, ngược lại là cái này thần ma thân hình lùi lại mấy bước. Cái này dù sao không phải lúc trước chân chính thần ma, mà lại 3000 thần ma bên trong cũng có mạnh có yếu. Lý Ngôn Sơ dựng thẳng trường như lao, vung một chút, kinh khủng đao quang phát sáng lên, phản phất vượt qua ngàn thế vạn thế mà đến, mênh mông đại khí. Cái này thần ma cánh tay bỗng nhiên nổ tung, máu thịt bé bét, đây là câu Trần Đế quân đao ý. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, ngàn vạn đao khí từ hắn sau lưng hiện hiện, từ bốn phương tám hướng đem vị thần này ma vây quét, trực tiếp đem nó xoắn nát. Cái này thần ma sau khi ngã xuống, mặt khác một tôn thần ma hiện hiện. Đây là một tôn nữ thể, trên thân tung bay lụa mỏng, giống như bay trên trời. Chỉ bất quá mọc lên ba đầu, mà lại trên lỗ tai quấn quanh lấy kim xà. Thần ma tư thái tự nhiên liền cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Cái này thần ma phất tay chấn áp, giống như một khoảng trời rơi xuống, để cho người ta không chỗ tránh được. Trong vắt thanh thiên phía dưới, bất luận cái gì tiên thần hết thảy hóa thành một biển. Lý Ngôn Sơ thôi động câu Trần Đế quân đao ý, chạm phá thanh thiên. Sau đó vận dụng tiên hỏa, chu thân tiên hỏa thiêu ra ngoài, toàn bộ vũ trụ hư không phảng phất đều bị nhuộm đỏ, một viên một ngôi sao trực tiếp bị đốt đỏ bừng, hóa thành nham tương. Trong đó lấy một đạo tiên hỏa màu tím bá đạo nhất, đem tôn này nữ thể thần ma đốt thành cho bụi. Lập tức, hai tôn thần ma khôi phục, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Tới tốt lắm. Lý Ngôn Sơ trực tiếp điều khiển thiên kiếp bổ đi lên. Hai tôn thần ma kiên trì một hồi liền hóa thành cho bụi. Trong một chớp mắt, trong hư không vũ trụ hiện hiện một tôn lại một tôn cường đại thần ma hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Lý Ngôn Sơ phồng lên khí huyết, trực tiếp giết đi lên. Hắn võ đạo thần thông bá đạo đến cực điểm, đem những thần ma này thân thể đánh nát, một tôn thần ma vừa mới thò đầu ra liền bị hắn một trường vỗ tới, thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Hắn càng đánh càng hung, tại vũ trụ này trong hư không đánh hư không chấn động. Một viên một ngôi sao căn bản là không có cách dựa theo nguyên bản quỹ tích vận chuyển, trực tiếp bị trên người hắn khủng bố khí huyết lật tung hoặc là nổ nát vụn. Lý Ngôn Sơ chiến ý nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Không phải nói tới đây lĩnh ngộ thần ma chi pháp, vì cái gì đều là chiến đấu, mà lại đấu thời gian dài như vậy, chẳng lẽ Ngọc Đỉnh đạo nhân muốn hại ta? chỉ bất quá lấy Ngọc Đỉnh đạo nhân làm người tuyệt không đến nỗi như thế làm việc. Cương đại thần ma nhao nhao hiện hiện, Lý Ngôn Sơ ở trong đó lần nữa giết đứng lên. Trong tiên mộ, Ngọc Đỉnh đạo nhân vô cùng ngạc nhiên. 3000 thần ma đại trận lại đã mất đi khống chế. Hoàng hỏng, đây là có chuyện gì a? Làm sao lại mất khống chế đâu? Hắn sau khi đi vào chỉ cần cùng thần ma câu thông cảm ngộ một phen liền có thể, nhiều nhất đánh một trầu, làm sao biến thành dạng này? Ngọc Đỉnh đạo nhân 10 phần kinh ngạc. Nhưng lúc này 3000 thần ma đại trận đã tự hành vận chuyển lại, căn bản không cho phép hắn nhúng tay, hắn liên tục dậm chân. Thúy Hoa trong mắt chứa nộ khí, ngươi cái này hồ đồ nói sĩ, làm cái gì hôn trướng sự tình, hắn như xảy ra chuyện, ta người đầu tiên giết ngươi. Vân Nương mặc dù không thích sát lục, nhưng lúc này trong ánh mắt cũng ẩn hàm sát khí, đạo sĩ kia đang giở trò quỷ gì? Thúy Hoa càng nói càng tức, đem một đám tiên khí tế đứng lên, Đế Luân cũng ở sau gót hiện hiện, không giận tự uy. Vân Nương lặng lẽ lấy ra Đại Minh Thần Tiêu Đăng, chuẩn bị cho Ngọc Đỉnh đạo nhân đến một chút hung ác. Cái này Đại Minh Thần Tiêu Đăng bị tế đứng lên, tiên quân nhất thời không quan sát cũng sẽ thụ thương. Vân Nương ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngọc Đỉnh đạo nhân cái hốc. Nhìn người vật vô hại, nhưng trên thực tế cái này huyền chuyển hàm xúc nữ tử sát tâm đã lên. Ngọc Đỉnh đạo nhân giải thích nói, ta để hắn đi vào ngộ đạo vốn là có ý tốt, ai biết vậy mà lại gây ra rủi ro. Thúy Hoa lúc này lười nhác nghe hắn giải thích. Đánh rắm, ta hủy ngươi cái chỗ chết tiệt này, nhìn đại trận này như thế nào vận chuyển. Thúy Hoa pháp lực phồng lên, cổ lão đế luôn bắt đầu vận chuyển, Ngọc Đỉnh chân nhân mộ liền bắt đầu vỡ nát. Ngọc Đỉnh đạo nhân bội nói, ai nha, không thể không có thể, cái này trong mộ có huyền cơ khác, không cần đã quấy rầy bị kia. Thúy Hoa cười lạnh, đây là ngươi mộ, có huyền cơ gì? Nói cái gì quấy nhiễu? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Thúy Hoa lúc này giận không kèm được, từng kiện tiên quân pháp bảo bay ra ngoài, đem Ngọc Đỉnh chân nhân đại mộ đánh vỡ nát, từng khúc rạn nứt. Không chỉ có như vậy, nàng trực tiếp vung lên Hỗn Nguyên Tử Kim Truy, hướng Ngọc Đỉnh đạo nhân giết tới. Ngọc Đỉnh đạo nhân hơi sơ suất không đề phòng cũng bị đánh một cái lảo đảo, đột nhiên phun ra máu tươi. Hắn vừa muốn giải thích, sau đầu phóng tới một đạo hàn quang. Ngọc Đỉnh đạo nhân vừa quay đầu lại, đầu liền bị xỏ xuyên một cái độc lớn. Hắn vội vàng vận chuyển thần thông, bóp một cái thoát thân pháp. Bình một cái con, hóa thân này trực tiếp hủy đi. Sau một khắc, thân hình của hắn tại cách đó không xa hiện hiện, lại là một đạo ánh đèn chém tới, hàn mang lạnh thấu xương. Ngọc Đỉnh đạo nhân một trường nên đón tiếp lấy, hóa giải mất ánh đèn này. Hai người các ngươi nghe ta giải thích. Vân Nương mặc dù không nói lời nào, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm Ngọc Đỉnh đạo nhân cái hốc. Thúy Hoa vung lên Tử Kim Truy, chính diện cứng rắn, từng kiện pháp bảo bay ra ngoài, đánh chấn tiên động địa, tiên mộ rung chuyển không thôi. Có tiên đỉnh tiên thần nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân tiên mộ phương hướng hào quang rực rỡ, ánh lửa ngút trời. Ngọc này đỉnh chân nhân trong mộ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có cao thủ lặn đi vào? Có hai nam tử lúc này có chút ngoài ý muốn, con mắt nhìn đi vào. Hai vị này tiên quân, một vị họ Dương, một vị họ Tử. Ngọc Đỉnh đạo nhân đại mộ xảy ra chuyện, muốn hay không đi nhìn một chút? Dương chân quân trầm giọng nói, không cần, người ta đã bị đẩy đi tại vùng đất nghèo nàn này trấn thủ, không cần để bụng như vậy. Từ chân quân lắc đầu, thế nhưng lại như xảy ra điều gì nhiễu loạn, cuối cùng còn không phải ngươi ta đến quăng nổi. Dương chân quân có chút lo lắng, lấy ngươi và ta làm người làm việc, đọc được nổi chẳng lẽ còn kém một bụng này. Tới tới tới, tiếp tục uống rượu. Từ chân quân cười nói, cũng là. Dương chân quân đắng chát cười một tiếng, lập tức hai người liền tiếp theo uống rượu, không tiếp tục để ý việc này. Trong tiên mộ, ba người đấu 10 phần kịch liệt, Lý Ngôn Sơ đối với cái này giật mình không biết. Hắn tại trong hư không vũ trụ cùng cái kia 3000 thần ma đấu lợi hại hơn, bất chi bất giác đánh giết rất nhiều thần ma đằng sau, Lý Ngôn Sơ mới rốt cục ngừng lại. Hắn lúc này một thân là thương, thể nội trong tiểu thiên địa rất nhiều sơn hà đều bị đánh vỡ nát, biển lửa lắng lại, lôi trì ảm đạm, đạo thụ suy yếu. Ngay cả Lý Ngôn Sơ tu luyện cựu chuyển huyền công nhục thân đều bị đánh vỡ, trên thân trải rộng rất nhiều vết thương, phần bụng còn có một cái vết thương kinh khủng, cơ hồ đem hắn cả người xuyên thủng, còn lại vết thương nhỏ càng là vô số kể. Lần này thương tích quá nặng. Bất quá, Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt lại có ánh sáng màu. Hắn chém giết không biết bao nhiêu tôn thần ma, tất cả đều là bằng vào bản thân bản lĩnh, trận chiến này với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, dễ dàng nhất có nhiều thứ luyện không đến, luyện thô giáp. Mà pháp bảo quá lợi hại, bản thân chân thực chiến lực liền dễ dàng suy giảm, trì trệ không tiến. Lý Ngôn Sơ vừa bận mượn cái này thần ma chi địa tu luyện một phen, từ đầu đến cuối không có tế ra âm dương thiên ấn, hoàng kim linh lung tháp các loại pháp bảo. Lúc này, vừa rồi bị hắn đánh nát thần ma hư ảnh lần nữa sừng sững vào trong hư không, lạnh lùng quan sát Lý Ngôn Sơ, cũng không có lại ra tay ý tứ. Ta muốn cầu lấy cựu chuyển huyền công đến tiếp sau công pháp. Lý Ngôn Sơ cất cao giọng nói. Sau một khắc, một tôn cơ bắp cường hành cự nhân bên trong ẩn chứa ý cười, thân thể của hắn khôi vĩ, hùng tráng đến cực điểm. Lúc này một đạo thần thông liền truyền đến Lý Ngôn Sơ trong đầu, chính là cựu chuyển huyền công đến tiếp sau công pháp. Không chỉ có như vậy, trước mặt nội dung cũng có chút khác biệt, càng thêm cẩn thận, có thật nhiều địa phương đều có xuất nhập, càng cao minh hơn. Đa tạ. Lý Ngôn Sơ đạo. Đạt được pháp này đằng sau, hắn có lẽ là có thể giải quyết thể nội vấn đề. Nếu là người bên ngoài đã sớm mừng rỡ như điên, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không có tiếp lấy rời đi. Hắn lại tiếp lấy cất cao giọng nói, ta muốn cầu lấy toàn bộ hỗn độn 3000 thần ma đạo pháp. Lời vừa nói ra chính là hoàn toàn yên tĩnh như chết. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trước mắt hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy, về tới Ngọc Đỉnh chân nhân tiên mộ bên trong. Không cho liền không cho, còn trực tiếp cho ta đưa ra tới, có thể đảm luận thôi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Chương 1458 quan tài thủy tinh nam tử, chương 1458 quan tài thủy tinh nam tử Lý Ngôn Sơ từ cái kia 3000 thần ma trong đại trận lui đi ra. Quay đầu nhìn lại, Ngọc này đỉnh chân nhân trong tiên mộ đã là một mảnh hỗn độn, rất nhiều nơi đều đang liều lĩnh hỏa diễm, có địa phương thậm chí trực tiếp bị đánh vỡ nát. Ngọc Đỉnh đạo nhân lúc này gặp đến Lý Ngôn Sơ, kêu lớn: "Đạo hữu, cứu ta." Hắn thật sự là ủy khuất vô cùng. Thúy Hoa cùng Vân Nương gặp Lý Ngôn Sơ bồng bềnh mà tới, một mặt lo lắng: "Ngươi không sao chứ?" Chỉ bất quá sau một khắc, các nàng hai người liền mắt lộ ra sắc khí. Lý Ngôn Sơ nhất thân thương thế sâu đủ thấy xương, rõ ràng rõ là chúng an toán. Lý Ngôn Sơ lắc đầu: "Không có việc gì, các ngươi đánh như thế nào đi lên?" Ngọc Đỉnh đạo nhân một mặt bi phẫn: "Các nàng cho là ta muốn nhu hại tính mệnh của ngươi, có thể ngươi sau khi đi vào đại trận mất khống chế, ta cũng vô pháp khống chế." Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc: "Cái gì? Đại trận kia là không kiểm soát?" Ngọc Đỉnh đạo nhân nói không sai, nguyên bản ngươi tiến vào trong đại trận câu thông thần ma liền có thể, chẳng biết tại sao lại thoát ly khống chế của ta. Lý Ngôn Sơ mặt trầm như nước, chế trụ muốn động thủ Thúy Hoa cùng Vân Nương, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đỉnh đạo nhân: "Cái này trong tiên mộ có người khác ở lại đi." Ngọc Đỉnh đạo nhân khẽ giật mình: "Không sai, có một vị cao thủ ở trong đó ngủ say." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói: "Cho nên thần ma đại trận là bị hắn cho khống chế." Ngọc Đỉnh đạo nhân giận dữ nói: "Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chẳng qua hiện nay ngươi còn sống đi ra, thật sự là quá tốt." Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trên thân ánh sáng lưu chuyển, chữa trị thương thế trên người. Bên ngoài nhìn không ra mảy may dị thường, chỉ bất quá những đạo thương kia còn tại trong cơ thể của hắn. Ngọc Đỉnh đạo hữu cũng không phải là hữu tâm hại ta, là xảy ra biến cố, còn nữa trải qua lần này thí luyện, ta có cảm giác ngộ, cũng đã nhận được chuyển thừa. Lý Ngôn Sơ ngại thừa nhận. Hai nữ lúc này mới chịu bỏ qua. Lý Ngôn Sơ lại hỏi: "Phần mộ chỗ sâu ở là ai?" Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu nói: "Ta cũng không biết một thân tính danh, chỉ biết là một vị tồn tại cường đại, tư duy đều muốn hóa thành thực chất. Lăng mộ này là Nhị Lang Hiển Thánh chân quân lập, trong mộ tại sao có thể có những người khác đâu?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu nói: "Cái này, bần đạo cũng không rõ ràng." Lý Ngôn Sơ nói: "Ta trong này nhìn thấy từ hàng chân nhân, phổ hiển chân nhân mộ, trong mộ đều là không có vật gì, cùng bên này tình huống giống nhau, có lẽ là về sau có người đến đây, ngủ say nơi này. Ta dự định vào xem một chút." Lý Ngôn Sơ ngữ ra kinh người. Ngọc Đỉnh đạo nhân vội vàng nói: "Ngươi bây giờ bị thương, vạn nhất tỉnh lại vị kia lại không phân biệt thiện ác, đại khai sát giới, làm như thế nào?" Lý Ngôn Sơ nói không giống có ác ý bộ dáng, còn nữa đi vào nhìn lên chính là. Lý Ngôn Sơ cùng Ngọc Đỉnh đạo nhân bọn hắn một nhóm bốn người tới tiên mộ chỗ sâu. Tiên nữ này mộ càng đi bên trong đi càng là một vùng tăm tối, không có một chút ánh sáng. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lại, nếu là lại thêm ngôi sao đầy trời, nơi này coi như giống ta lúc trước ngốc vùng vũ trụ kia hư không. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói trong đại trận kia hẳn là huyễn hóa ra tới cảnh tượng, cũng không phải là thực chất tồn tại. Nếu là người này tư duy đã khủng bố tới trình độ nhất định, có thể đem đạo tượng cụ tượng đi ra đâu? Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói. Bọn hắn một đường xâm nhập, bay qua mảnh khu vực hắc ám kia. Ngọc Đỉnh đạo nhân chỉ cảm thấy trên cổ có chút khí lạnh, đống nhiên quay đầu, nhưng căn bản không có phát hiện người nào. Ta cũng là kim tiên tu vi, làm sao nghi thần nghi quỷ đi lên? Ngọc Đỉnh đạo nhân thầm nghĩ. Ngọc Đỉnh đạo nhân chỉ cảm thấy trên người có chút hàn khí, không tự chủ hướng ba người bọn họ nơi đó dựa vào. Lúc này bên tai chợt vang lên Lý Ngôn Sơ thanh âm: "Đạo hữu đi nơi nào?" Ngọc Đỉnh đạo nhân ngơ ngẩn, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Ngôn Sơ ngay tại phía sau mình, trên người hắn quang mang lấp lóe, có thể chiếu sáng chung quanh mấy trượng không gian, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngọc Đỉnh đạo nhân trong lòng sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện phía trước căn bản không có cái gì Lý Ngôn Sơ. "Vừa rồi ta xuất hiện ảo giác, ta cho là ngươi ở phía trước, ai ngờ ngươi tại phía sau." Ngọc Đỉnh đạo nhân hãi nhiên. "Cái gì?" Lý Ngôn Sơ nhíu mày. "Theo ta thấy, mảnh khu vực này màu sắc sặc sỡ, có mê hoặc nhân tâm trí năng, chúng ta hay là cẩn thận một chút." Ngọc Đỉnh đạo nhân lòng còn sợ hãi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Đám người một đường bay xuống. Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng không biết tiên mộ chỗ sâu vậy mà như thế bao la. Chỗ sâu nhất có một ngụm quan tài thủy tinh, có ánh sáng long lanh, trong đó nằm một người nam tử. Trong lòng mọi người giật mình, liền vội vàng tiến lên xem xét. Trong quan tài thủy tinh nam tử trên thân dán rất nhiều phù lục. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thôi diễn lai lịch người này, lại là một mảnh hỗn độn. Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng là như thế. Đây chính là lâm vào chỗ sâu tồn tại cường đại. Ngọc Đỉnh đạo nhân không xác định nói. "Đạo hữu không biết hắn?" Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Ngọc Đỉnh đạo nhân. "Không biết, chưa thấy qua." Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu. "Hắn là thánh nhân đệ tử, theo lý thuyết giao hữu cực lớn, nếu là cổ lao thời đại tiên thần không nên không biết mới là." Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, lòng sinh cảm giác không ổn, nơi đây cũng không phải là lương tiện chi địa, hay là nên rời đi trước. Ngọc Đỉnh đạo nhân ngẩng đầu, sắc mặt cũng đã phát sinh biến hóa, trong thủy tinh quan phủ lục cực kỳ lợi hại, đây là dùng cho trấn áp đại la kim tiên. Đám người nghe vậy lập tức biến sắc, dự định hướng lui về phía sau đi. Lý Ngôn Sơ vừa rồi sinh ra một loại khó nói nên lời cảm giác nguy cơ, không biết là đến từ quan tài thủy tinh này, hay là đến từ phong ấn quan tài thủy tinh phụ lục. Đám người quả quyết rút đi. Ngọc Đỉnh đạo nhân chưa tỉnh hồn, ta ở chỗ này ở nhiều năm, cũng không nghĩ tới dò xét nơi đây, bây giờ nghĩ lại tựa hồ cũng nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ nói hay là đạo hữu gan lớn, cùng quan tài này chủ nhân làm bạn ở thời gian dài như vậy. Ngọc Đỉnh đạo nhân sợ hãi nói, ta vốn là một đạo chấp niệm mà thôi, nhưng hôm nay đã đến người thân, cũng sợ chết đứng lên, ta muốn rời khỏi nơi đây. Bên ngoài có thủy hỏa giao luyện đại trận 10 phân bất phàm, vốn là một mảnh thanh tĩnh chi địa, có thể Ngọc Đỉnh đạo nhân lúc này lại cảm thấy có chút không đúng lắm, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ nói, nghe nói ngươi bây giờ tại đạo hải tu hành, là cao quý hư hoàng đế quân, bần đạo cố ý đầu nhập môn hạ, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không. Lý Ngôn Sơ cười nói, như này, tay ta xách một phòng, đạo hữu tự đi chính là. Ngọc đỉnh đạo nhân cười nói, "Tốt." Trong quan tài thủy tinh nam tử thật sự là có chút dọa người, chủ yếu là phong ấn phù lục đẳng cấp cũng quá cao, không phải bọn hắn có thể thăm dò. Ngọc đỉnh đạo nhân bay ra ngoài, Hứa Cửu mới nhớ tới, Hoàng Long sư đệ nắm ta cho hắn nói một chút, bây giờ còn không có một cái xuất thân, vừa rồi quá mức dọa người, ta vậy mà đem quên đi. Lập tức Ngọc đỉnh đạo nhân lắc đầu, tính toán, hắn là chân Hoàng Long đạo nhân, ta lại là mới Ngọc đỉnh, lúc đầu giao tình cũng không sâu. Hoàng Long chân nhân không nghĩ tới, vị này sư minh tốt đã đem chính mình đem từ bỏ, hắn còn đang chờ đợi tin tức. Ngọc đỉnh đạo nhân cầm Lý Ngôn Sơ tự viết tiến về Đạo Hải. Đạo Hải mười phần sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây, tại từng tòa tiền sơn trên hòn đảo có tiên binh tuần tra, đẳng cấp sông nghiêm, khí thế hùng vĩ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nghiễm nhiên chính là tiểu tiên đỉnh bộ dáng. Tốt một cái chỗ đi. Ngọc đỉnh đạo nhân trong lòng khen. Hắn mang theo tự viết đi vào trong Đạo Hải, bị người cho tiếp nhận xuống tới. Đạo Hải mặc dù cho phép người khác tới bái phỏng, nhưng là muốn lưu lại hết sức khó khăn. Ngọc đỉnh đạo nhân chỉ cảm thấy nơi đây tiêu dao khoái hoạt, cảnh sát tú lệ không gì sánh được, không phải tiên đỉnh nhưng so sánh, càng không phải là tiên đạo dị thường khu vực cái kia hoang vu địa phương cần tôi so ra mà vượt. Không có việc gì ở chỗ này luyện đan luyện khí, mười phần tiêu dao. Lý Ngôn Sơ được cái này cựu chuyển huyền công đến tiếp sau công pháp, liền bắt đầu tu hành. Hắn ngộ tính kinh người, bị người cho rằng là vạn năm không gặp hỗn độn thánh thể. Mặc dù đến tuột cùng phải hay không phải, Lý Ngôn Sơ chính mình cũng không biết, thế nhưng là ngộ tính của hắn đích thật là khác hẳn với thường nhân. Bất luận cái gì thần thông, vừa học liền biết. Lý Ngôn Sơ tu luyện cái này cựu chuyển huyền công, vận chuyển đằng sau thân hình tăng vọt, gần trên người thịt cường hành, trực tiếp hóa thành một cái cao ba trượng khôi ngô cự nhân. Lý Ngôn Sơ tu luyện, thể nội phảng phất có vạn đạo long tượng quanh mình. Thúy Hoa cùng Vân Nương nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc. Thúy Hoa cười lấy tuổi trò đụng đụng Vân Nương sương sườn, cười nói, hắn bộ dáng này làm sao chịu nổi đâu? Quá lớn. Vân Nương đỏ mặt lên, tôi nói nha đầu chết tiệt kia, ngươi không sống được, nói những này ăn nói cùng điên. Thúy Hoa cười bóp một chút Vân Nương cái mông, hiện tại làm sao nghiêm chỉnh như vậy? Ta nhớ được song tu thời điểm thanh âm của ngươi cũng không nhỏ. Vân Nương vừa thẹn lại giận, vội vàng đuổi theo nàng đi đánh. Thúy Hoa mở ra hai đầu tròn trịa chân dài, động tác mười phần mạnh mẽ. Vân Nương đánh không đến nàng, ngược lại một thanh bị Thúy Hoa nắm ở trong ngực. Vân Nương không tránh thoát, Thúy Hoa học Lý Ngôn Sơ bộ dáng, câu lên Vân Nương cái cằm, mỹ nhân, không bằng liền theo ta đi. Vân Nương nghe vậy trên mặt đỏ phảng phất có thể chảy ra nước. Nàng tính cách điềm tĩnh, bị Thúy Hoa như vậy đùa sau vừa thẹn lại giận, ngươi nha đầu điên này, đừng làm rộn. Thúy Hoa trêu cợt giống như hướng Vân Nương trong lỗ tai thổi một ngụm, Vân Nương chỉ cảm thấy da trên người run rẩy một hồi, đừng, đừng. Thúy Hoa cười nói, buổi tối hôm nay vẫn là chúng ta hai cái cùng nhau cùng hắn song tu đi, không phải vậy ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Vân Nương thân thể càng phát ra như nhũ ra, trên mặt đỏ có thể nhỏ ra huyết, nhẹ nhàng đẩy nàng. Lý Ngôn Sơ dốc lòng tu luyện, hoàn toàn không biết hai người bọn họ huyên náo như vậy quá mức. Tại hắn luyện đến đệ nhị chuyển thời điểm, cơ bắp lần nữa cường hoành đứng lên, hóa thành cao 10 trượng cự nhân. Luyện đến đệ tam chuyển thời điểm, thân hình lại lần nữa thu nhỏ. Cứ như vậy thân hình tăng gọn, lần nữa sụt giảm, cái này hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, trên người hắn cơ bắp đạt được rèn luyện, trong thân thể phảng phất có vô tận khí huyết. Lý Ngôn Sơ luyện đến đệ ngũ chuyển, vẫn như cũ vẫn có chưa hết chi lực. Hắn tiếp tục tu luyện, đệ lục chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển, đệ cửu chuyển. Trung luyện một lần đằng sau, mỗi một chuyển đều so lúc trước cường đại. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không thôi. Hắn đánh giá một chút, đại khái luyện đến công pháp mới này đệ tam chuyển thì tương đương với trước kia đệ bát chuyển, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết trước kia lấy được cửu chuyển huyền công đã là đỉnh cấp tiên quân công pháp. Lý Ngôn Sơ dựa theo này tu luyện, chỉ cảm thấy thể nội có vô cùng vô tận khí huyết phun trào, phất tay nhấc chân ở giữa, hư không phá toái. Cỗ này bàng bạc huyết khí đưa tới thi quần, có thi quân thi vương từ tiên đạo dị thường khu vực du đãng mà đến, để mắt tới hắn. Tới tốt lắm. Lý Ngôn Sơ cười lớn một tiếng, một quyền đánh tới. Cái kia thi quân thân thể vành một chút nổ nát vụn. Trong lòng của hắn vui mừng. Trước kia bằng vào thuần túy nhục thân lực lượng có thể làm không đến một bước này. Thi quân mặc dù không thể so với chân chính tiên quân, thế nhưng không sai biệt nhiều, chỉ là không có đạo tràng, thần thông biến hóa không nhanh. Mãnh lực một quyền đem cái này thi quân đánh chết đằng sau, cái kia thi vương lộn nhào đảo tẩu. Lý Ngôn Sơ hét lớn, tới cũng đừng đi. Lập tức một trưởng liền đánh ra, cái kia thi vương cũng bị đập nát. Cuồng bạo như vậy khí thế hung ác, làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem cửu chuyển toàn bộ luyện thành, lại trùng tu một lần. Chỉ bất quá so với những cái kia động một tí liền ngàn trượng vạn trượng tiên thần tới nói, Lý Ngôn Sơ cao nhất bất quá 10 trượng. Đệ cửu chuyển đằng sau càng là chỉ có cao 3 trượng, cũng không thể một vị cầu lớn, nếu không Tây Phương giáo liền sẽ không truy cầu trượng 6 kim thân. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, tu luyện cái này cựu chuyển huyền công đến tiếp sau công pháp đằng sau, Lý Ngôn Sơ thể nội đạo tràng triệt để bị luyện hóa. Nhân thể trong tiểu thiên địa vạn dặm sơn hà khí tượng sừng sững. Nguyên bản giữa lẫn nhau chẳng qua là cưỡng ép tương dung, có thể vận dụng. Lúc này lại chân chính dung hợp tại một chỗ. Nhưng hắn sau đó lần nữa tu luyện cựu chuyển huyền công, thân thể co rụt lại một trướng, hóa thành khôi ngô cự nhân, cơ bắp như là đao tước búa bổ bình thường. Thì ra là thế, quyền trưởng, khuỷu tay chân, đầu gối những người này thể nguyên thủy nhất vũ khí, nhân tộc ban sơ dùng cái này chém giết, đây cũng là võ đạo. Lý Ngôn Sơ giật mình. Cái này cựu chuyển huyền công lại là võ đạo công pháp. Hắn đem đạo tràng trùng luyện một phen, càng cường đại. Mặc dù trên khí tức không có như vậy hùng hậu, nhưng uy lực lại tăng lên mấy lần. Không chỉ có như vậy, tại thể nội đạo tràng chi, cây kia đạo thụ cứng cáp dữ tợn, giống như là cầu long, sinh ra 8 cây tráng kiện cảnh, hướng ra phía ngoài kéo dài. Mà tại phía trên kia, ba đóa đạo hoa cùng nhau nở rộ, tam hoa tụ đỉnh. đơn thuần tu luyện cái này cựu chuyển huyền công đến tiếp sau công pháp cũng sẽ không có uy lực như thế. Lý Ngôn Sơ ở đây ngộ đạo, trùng luyện đạo tràng, ba đóa đạo hoa đều mở, cũng đại biểu hắn đối với đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cực cao thành tựu. Lý Ngôn Sơ bây giờ luyện thành ba đóa đạo hoa đằng sau lúc này mới chợt hiểu, cái này ba đóa đạo hoa chỉ đại biểu đối với đạo lĩnh ngộ, hình dung cảnh giới mà thôi. Chiến lược cùng đạo hoa không quan hệ, chỉ bất quá đạo hoa càng nhiều, thành tựu càng cao. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này cũng phát hiện, trên thực tế cũng không chỉ giới hạn trong tam hoa, lĩnh ngộ đạo càng nhiều, đạo hoa cũng sẽ càng nhiều. Thì ra là như vậy. Lý Ngôn Sơ tự nói, thể hiện tiên quân chiến lược chính là pháp lực nguyên thần nhục thân pháp bảo trợ chút. Đạo hoa chỉ đại biểu hắn đối với đạo lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ bây giờ tu luyện cựu chuyển huyền công cơ bắp bên trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng của bạo, hơn xa hắn tu luyện trước đó. Khó trách đại năng muốn khai đàn giảng pháp, đạo này thật là tuyệt không thể tả. Lý Ngôn Sơ tự nói, phía sau hắn trong hư không những này huyền diệu cảnh tượng, đây đều là hắn đối với đạo lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, lại lấy đại pháp lực đem cái này doanh châu động nguyên luyện lại một phen. Hắn lĩnh ngộ thiên đạo, đạo hạnh quá cao, trùng luyện một tòa động nguyên với hắn mà nói không tính là gì. Tế lên đến đằng sau, ở sau gót thoạt nhìn cũng chỉ là trăm mẫu lớn nhỏ, tiên khí phiêu miểu. Tiên nhân vận chuyển động nguyên thời điểm kiên kỵ nhất bị người cho chém xuống. Lý Ngôn Sơ đem nó trùng luyện một phen sau kiên cố không gì sánh được, cũng không sợ bị người cho chém xuống. Mình đã trước chém xuống tới, ai có thể làm gì được hắn? Không chỉ có như vậy, hắn bây giờ đối với động nguyên nắm giữ ngược lại càng sâu, động nguyên từ bên ngoài nhìn rực rỡ hẳn lên. Không có cái 100.0005 quan cảnh, căn bản đối với động nguyên không có loại này khống chế chi lực. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, vì đó một lần nữa mệnh danh cùng nguyên bản doanh châu động nguyên đã không giống nhau, tăng thêm kim khuyết tiến cảnh, lại tăng thêm thiên đạo cảm ngộ, ta xuất thân cả nguyên, không bằng liền cứ gọi cả nguyên bảo cảnh. Chương 1459 Thanh Nưu chương 1459 Thanh Nưu tiên đạo dị thường khu vực trong có quần quần tiên khí hướng Lý Ngôn Sơ tụ đến. Cái này kinh người cảnh tượng làm người ta chấn động, không ít đóng tại nơi đây tiên quân tiên vương đều cảm nhận được sự biến hóa này. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này cựu thiên đạo đã thành khí hậu, tự hành khôi phục rất nhiều địa phương, bọn hắn cũng không thể tránh được. Mà lại tiên đình chi mệnh chỉ là để bọn hắn trấn thủ nơi đây, cũng không phải khiến bọn hắn ngăn cản thiên đạo khôi phục, bọn hắn cũng không có bản sự kia. Bởi vậy mọi người cũng không có tiến lên xem xét. Quần quần tiên khí tụ đến, là tiến vào Lý Ngôn Sơ trong thân thể, Lý Ngôn Sơ nhất một tướng nó luyện hóa, pháp lực của hắn cũng biến thành cực kỳ hùng hậu. Hắn khí huyết bằng bạc, không ngừng lớn mạnh, tựa như đại dương mênh mông bình thường. Võ đạo tinh khí thần một thể, luyện hóa thiên địa cho mình dùng, con đường này quả nhiên bá đạo. Lý Ngôn Sơ nhất hô khẽ hấp ở giữa, những tiên khí này liền bị hắn hút vào thể nội. Loại này tốc độ luyện hóa cực kỳ khủng bố. Trung quanh tiên khí nặng nề, như là vân hải, thế nhưng là trong nháy mắt vậy mà xuất hiện chân không. Lý Ngôn Sơ mơ hồ có một loại cảm giác, mình tại tới gần thiên đạo thời điểm không dễ dàng lại bị liên lụy đi vào. Không cần âm dương thiên ấn chân áp liền có thể làm đến điểm này. Có như vậy rõ rệt tiến bộ, trong lòng của hắn vui mừng. Hắn trừ tu luyện, chính là mang theo Vân Nương cùng Thúy Hoa khắp nơi đi tìm những cái kia cổ tiên bảo vật, hoặc là ngay tại Càn Nguyên bảo cảnh bên trong song tu, tiêu giao khoái hoạt. Bên trong vốn là có phủ đệ của hắn. Trong tầm cung, mềm mại trên giường lớn, ba đạo nhân ảnh quay cuồng xen lẫn tại một chỗ, làm cho lòng người nóng. Lý Ngôn Sơ biết song tu pháp tư thế rất nhiều, ba người vốn là có tình cảm, lại không chạy tại tà pháp, bởi vậy tốc độ tu hành cực nhanh. Đương nhiên bọn hắn cũng không có trầm mê ở song tu, bọn hắn đều có truyền thừa, tu hành cũng mười phần khắc khổ. Hai nữ lưu tại Càn Nguyên bảo cảnh bên trong tu hành, gần đây đều có cảm ngộ, có hướng đột phá, không tự giác trầm mê đi vào. Lý Ngôn Sơ thì vẫn tại tiên đạo dị thường khu vực khôi phục thiên đạo, chém giết thi quân thi vương. Chỉ bất quá lúc trước tiên đình một trận chiến, có chút tiên thần ngay cả chân linh đều bị đánh nát, ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ tại thăm dò một chỗ tiên cung di tích thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn ở đây khôi phục thiên đạo, những cái kia dị thường sinh linh cường hoành tồn tại tự nhiên dung không được hắn, đã sớm biết sẽ có biến cố. Chỉ bất quá, lần này để mắt tới khí tức của hắn mười phần khủng bố. Lý Ngôn Sơ quay người nhìn lại, cung điện tàn phá bên ngoài hai vòng huyết nguyệt treo tại trên trời, hết sức kinh người. Cuối cùng tới, Lý Ngôn Sơ tự nói. Hắn đi ra tòa này tàn phá cung điện, bên ngoài xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ. Đây là một con trâu đen, thân thể địa phương đều đã hư thối, mắt như máu tháng, hình thể khổng lồ, cũng không biết từ lâu đến, lúc trước vậy mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ là nhìn nó một chút, Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt liền có trầm luân đi xuống xu thế. Cái này thanh lưu khí tức trên thân thực sự quá mức khủng bố. Trên người nó dị chủng đại đạo cũng cực kỳ rõ ràng. Không chỉ có như vậy, cái này thanh lưu trên thân mục nát rất nhiều nơi, không ngừng nhỏ máu ra dịch. Mà tại nó dưới thân thể, có một ít lớn như núi cao quái vật kinh khủng tụ tập ở nơi đó, tranh nhau chen lấn tranh đoạt những huyết dịch này, lít nha lít nhít. Một màn này để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Lý Ngôn Sơ đi ra đạo cung này đằng sau, những cái kia xấu xí quái vật liền hướng hắn đánh tới, giống như thủy triều. Lý Ngôn Sơ phồng lên khí huyết, một quyền đánh ra, đầy thiên đô là màu vàng quyền ảnh. Phanh 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 phanh. Một đầu quái vật kinh khủng bị hắn đánh vỡ nát. Đầu này thanh lưu bụng lại vỡ ra một chút, toàn thân mang theo dịch nhợn, nhìn xem mười phần buồn nôn, rất nhiều xấu xí quái vật ấp đi ra, tựa như trứng trùng bình thường. Sau khi rơi xuống đất cấp tốc hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới đến. Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long thần hỏa che đậy tế đứng lên, Cửu Long thần hỏa gắn vào không trung nhanh chóng biến lớn, bao phủ phương viên ngàn mẫu, cấp tốc giam lại. Trong khoảnh khắc chín đầu hỏa long liền xuống lại, phun ra nuốt vào tiên hỏa. Các loại Cửu Long thần hỏa che đậy lần nữa bay trở về trong tay hắn thời điểm, những này đáng sợ quái vật đã bị luyện thành cho tàn. Thanh lưu kia trên thân lực lượng trong nháy mắt chấn động đứng lên, uy mãnh phô thiên cái địa mà đến. lấy Lý Ngôn Sơ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm đều hóa thành hư vô, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất. Loại uy thế này làm cho người kinh hãi. Bất quá mặc dù phương viên mấy ngàn dặm hết thảy hóa thành cho tàn, có thể Lý Ngôn Sơ nhưng như cũ lông tóc không thường, hắn nhục thân quá mạnh. Hắn thôi động chém dao đao, bá, một đạo tử khí hoành không. Đầu này thanh lưu trên thân sắp đáp đi ra những quái vật kinh khủng kia đều bị chém giết. Không chỉ có như vậy, màu tím đao khí càng là trực tiếp theo nó vết thương chém đi vào. Thanh lưu gào thét một tiếng, thiên địa đều lay động một cái, một đạo kinh khủng sóng âm trùng kích Lý Ngôn Sơ thần hồn. Lý Ngôn Sơ thân hình sừng sững bất động, vận chuyển cựu chuyển huyền công, khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hơi phồng lên xẹp xuống bên trong, nhục thân hóa thành một vị cơ bắp như là đao tước dịu giống như khôi ngô cự nhân. Mặc dù chỉ có cao 10 trượng, cùng cái này thanh lưu thân thể so sánh kém quá xa, thế nhưng là cố khí thế kia nhưng cũng không kém. Lý Ngôn Sơ càng là thả người nhảy lên, cưỡi tại thanh lưu trên lưng. Phanh phanh phanh. Song quyền như là thần nhân nổi trống bình thường rơi xuống, dẫn tới hư không chấn động. Thanh lưu cong dung chuyển không thôi. Thanh lưu trên người pháp lực đánh sâu vào đi ra, có thể Lý Ngôn Sơ thân hình vẫn như cũ sừng sững bất động. Phanh 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 phanh. Thanh lưu quỳ rạp xuống đất, phát ra một đạo bi thương thanh âm. Đạo thanh âm này cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực, làm cho người kinh hãi. Thủ hộ ở chỗ này, những tiên vương kia tiên quân rất là đau đầu. Địa phương quỷ quái này so thiên hải còn nguy hiểm hơn. Thiên hải ngẫu nhiên có quái vật leo ra, thiên hải tứ thánh liền có thể ngăn cản. Nhưng nơi này có như thế nhiều cao thủ, vẫn như cũ đối với tiên đạo dị thường khu vực vô cùng kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ lúc này cơ bắp cường hành, trực tiếp lật ngược đầu này thanh lưu. Hắn cùng đầu này thanh lưu lực lượng so sánh, vậy mà càng hơn một bậc. Đông 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 tùng tùng. Nắm đấm của hắn vô cùng nặng, đánh hư không phá toái. Cái này thanh lưu nguyên bản vết thương lại càng thêm mở rộng. Một cỗ cực kỳ âm tà khí tức bao vây Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác 48,000 cái lỗ chân lông bên trong phảng phất đều có loại kia chẳng lành khí tức muốn chui vào. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng vận chuyển cựu chuyển huyền công khóa lại trong ngoài quan thiếu. Cố khí tức này trong lúc nhất thời còn không có tiền đến, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ cảm nhận được cố khí tức này ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Dị trùng đại đạo. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại. Hắn muốn nghiệm chứng một chút cựu chuyển huyền công đến cùng có thể hay không ngăn cản được, bởi vậy lúc này cũng không có tế lên âm dương thiên ấn. Hắn vùng lên khí huyết, thể nội có lôi đỉnh tiếng oanh minh. Song quyền của hắn lần nữa rơi xuống. Phanh 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 phanh. Cái này thanh lưu trên người năng lượng bộc phát, thiên băng địa liệt. Lý Ngôn Sơ cả người bị xung kích bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất thật sâu cày ra hai đạo khe rãnh, dài đến ngàn dặm, lúc này mới ngừng lại. Thanh lưu một cái móng trùng điệp rơi xuống, phản phất thái sơn áp đỉnh. Có thể cố này bảng bạc đại lực lại bị Lý Ngôn Sơ cho ngạnh sinh sinh cho đứng vững. Cái này móng châu vậy mà không có rơi xuống đến, mà Lý Ngôn Sơ phản phất nâng một mảnh thanh thiên bình thường. Hắn hét lớn một tiếng, dưới da khí huyết phun trào, phản phất có long mãng ở trong đó. Lúc này hắn tóc dài bay múa, thể nội phản phất có vạn đạo long tượng gào thét. Lý Ngôn Sơ hai tay ôm lấy móng châu, trực tiếp đem nó hất tung ở mặt đất. Dương Chân Quân kìm nén không được đến chỗ này, xa xa liền nhìn thấy một đầu lớn đến kinh người thanh lưu, thân thể khổng lồ không bị khống chế bị hất tung ở mặt đất. Dương Chân Quân động dung, đây là lão quân thanh lưu. Sau một khắc lại là một đạo khí tức đáng sợ, bóp méo toàn bộ thời không, bay tới mấy vị cao thủ đều bị đánh lui, miệng phun máu tươi. Bọn hắn chỉ cảm thấy thể nội đạo pháp muốn hủ thực, đạo tràng vỡ nát mục nát, đạo thụ khô cạn, đạo liên dị xét, từng cái kinh hại không thôi, đội vàng thoát đi nơi đây, không còn dám tiến lên quan chiến. Kỳ quái, vì sao không nhìn thấy ai cùng cái này thanh lưu đấu pháp? Khí lực thật là lớn, lại nhất cử đưa nó là tung. Chúng tiên nhân kinh ngạc. Cùng cái này thanh lưu chống đỡ Lý Ngôn Sơ thần cao bất quá 10 trượng, tại cái này thanh lưu dưới thân thể căn bản thấy không rõ lắm, tựa như sâu kiến bình thường. Đám người hãi nhiên đảo đầu. Chạy ra hồi lâu sau từng cái đóng chặt ngũ giác, luyện hóa thể nội đặc thủ khí tức. May mắn nhiễm không sâu, nếu không từng cái đạo pháp trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn càng là hãi nhiên. Có người có thể miễn dịch loại này dị chủng đại đạo ăn mòn, cùng thanh lưu đấu pháp. Dương Chân Quân trong đầu hiện một người, chẳng lẽ là vị Tiên Hư Hoàng Đế Quân? Hắn không phải nên tại đạo hải tu hành? Dương Chân Quân trong đầu lóe lên ý nghĩ này đằng sau, hay là quyết định giữ yên lặng. Bệ hạ thái độ đối với hắn thực sự quá mức mờ, người này bối cảnh sâu đáng sợ, bẩm báo không chừng gây một thân tao. Không chỉ có như vậy, người này lòng chật hẹp, khí diễm lại ương ngạnh cách lối, cùng hắn kết thủ quá nguy hiểm. Dương Chân Quân quyết định giữ yên lặng. Không ít người trong lòng đều có loại suy nghĩ này. Vị Tiêu Trương Tử Ninh Tiên Quân cũng ở chỗ này. Hắn lần trước chủ trì yêu đình sự tình, kết quả đại bại mà về, từ đây bị đẩy đi đến vùng đất nghèo nàn này, trấn áp tiên đạo dị thường khu vực. Bây giờ tâm tư hắn nhanh bay ngược trở lại, cũng ý thức được không đối. Chuẩn bị chờ hắn xem xét rõ ràng đằng sau liền hồi báo đi lên. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ lật tung thanh lưu, cả hai đấu 10 phần kịch liệt. Hắn đứng tại thanh lưu trên thân, nắm đấm không ngừng rơi xuống. Đánh cái này thanh lưu thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, nhưng hắn thân thể đồng dạng cường hành, chứ nguyên bản vết thương từ đầu đến cuối cũng chưa từng hư mất. Lý Ngôn Sơ đánh một hồi liền cảm giác không thú vị. Hắn đem âm dương thiên ấn tế đứng lên, một đen một trắng hai đạo âm dương ngư bật chuyển. Bang 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 đập vào thanh lưu trên thân. Âm dương ngư bộc phát uy năng đằng sau, thanh lưu thân thể liền trở nên bóp méo đứng lên, dùng chuyển không thôi. Sau một khắc, theo nó thể nội liền có vô số đạo hào quang soi đi ra, khắp chiếu hư không. Tiên quân Trương Tử Ninh ngay tại hết sức chăm chú quan sát một màn này, đột nhiên bị cái này chói mắt thần quang cho đâm đến, hai mắt nhiệt lệ trong nháy mắt liền quần quần chảy xuống. Ta thao, vị này tiên quân đến vùng đất nghèo nàn đằng sau tính tình càng phát táo bạo, lúc này nhịn không được phát nổ nói tụng, che mặt trở ra. Lý Ngôn Sơ vận chuyển âm dương thiên ấn, lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp bội. chỉ bất quá bàn về đến, cũng so ra kém yêu thần trong thân thể đoàn huyết đục kia cho hắn áp lực. Nhất là tại bây giờ, pháp lực của hắn càng thêm hùng hậu, tu thành ba đóa đạo hoa, đối với đạo cảm ngộ cũng càng cao. Cái này mang ý nghĩa có thể dùng càng ít lực lượng bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Lúc này vận chuyển âm dương thiên ấn đằng sau, âm dương ngư chiếu vào cái này thanh lưu trên thân, cái này thanh lưu trên thân hào quang tấu thể, cấp tốc phá toái. Bất quá lần này Lý Ngôn Sơ cũng không có đem nó từ chân linh phục sinh. Cái này thanh lưu bị âm dương thiên ấn hóa giải thể nội đại đạo đằng sau nhanh chóng hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đáng tiếc. Loại tình huống này hắn đang thức tỉnh thời điểm cũng đã gặp qua, điều này đại biểu nó chân linh đã không tại, chẳng qua là nhục thân bị dị chủng đại đạo đánh cắp xâm chiếm, sau khi chết không được an bình, hóa thành tiên đạo dị thường sinh linh. Cái này thanh lưu nguyên bản thực lực cũng là cực mạnh, chỉ sợ là lão quân tọa kỵ, không nghĩ tới lại có người trực tiếp diệt sát hắn chân linh. Thủ đoạn của người nọ cực kỳ bá đạo. Lý Ngôn Sơ tự nói. Tiên đình, hoàng tử Cơ Hùng đang cùng một cái nam tử hùng tráng uống rượu. Cái này nam tử hùng tráng hành vi lộ vẻ có chút phong lưu. Một cái mỹ mạo tiên tử ngồi tại bên cạnh hắn. Cái này tiên tử mặc mở và táo y phục, bên ngoài phủ lấy lụa mỏng, bộ ngực siết trướng phình lên, làm cho người mười phần tâm động. Trên thân nam tử này quần áo hoa mỹ, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, khí tức uy vũ. Nữ tử ngồi tại trên đùi của hắn, nắm ở cái cổ tráng kiện của hắn, miệng đối miệng đem rượu đút cho hắn. Cái này nam tử hùng tráng cười to, một bàn tay tại nữ tử này trên người tìm đòi, cùng nữ tử này hôn nồng nhiệt. Nữ tử này mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, xem ra cũng không tính là giả mạo, mà là bị hắn nam tử khí khái cho chinh phục. Cơ Hùng nâng chén cười nói, còn xin đại ca giúp ta. Nam tử hùng tráng là tiên đế trưởng tử, Cơ Lê. Nghe vậy hắn cười nhạt một tiếng, phụ thân đều mặc kệ hắn, ta làm sao có thể làm trái ý của phụ thân. Cơ Hùng không cam lòng nói, đại ca lời ấy sai rồi, phụ thân thống lĩnh chư thiên vạn giới, quản lý tiên giới, đương nhiên sẽ không chủ đáo, nhưng hắn đoạt ta kim khuyết tiên cảnh, chẳng phải là rơi minh đệ chúng ta mặt. Cơ Lê cười lạnh đạo, chớ ở trước mặt ta bàn lộng thị phi, ngươi còn non đâu. Cơ Hùng đỏ mặt lên, vội nói, ta sao dám tại đại ca trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban. Cơ Lê cười nói, ngươi còn có cái gì không dám, đưa cái mỹ mạo tiên tử cho ta, lại ở trước mặt ta châm ngòi một chút, liền muốn để cho ta thay ngươi ra mặt. Hắn phải âm rơi xuống, Cơ Hùng lập tức quỳ rạp xuống đất. Đại ca nói như vậy, tiểu đệ xấu hổ vô cùng, thế nhưng là tiểu đệ trong lòng khẩu khí này thực sự nuối không trôi, dựa vào cái gì hắn bị phong đạo hải, dựa vào cái gì hắn phong làm hư hoàng đế quân. Theo ta thấy đạo hải hẳn là quy đại ca mới đối. Cơ Lê ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm Cơ Hùng lạnh lùng, ta cảm thấy không có vấn đề gì, phụ thân an bài như thế nào đều là chuyện của hắn, ta nghe lệnh chính là. Nói hắn đem một chén rượu đổ vào cái này mỹ mạo tiên tử trên thân. Óng ánh rượu thuận nàng trắng nõn cái cổ chảy xuống dưới, chảy vào ngực, mức bên trong. Cơ Lê ôm liền hôn đứng lên, làm cho nữ tử này mặt đỏ thai đỏ, cả người đều mềm mất rồi. Cơ Hùng quỳ rạp xuống đất, mười phần cung kính. Vị này tiên đình hoàng tử lúc này quỳ hoài không dậy. Đại hoàng tử cười nói, người ta huynh đệ không cần như vậy lạ lắm, ta tự sẽ vì ngươi ra khẩu khí này. Cơ Hùng đại hỉ, đại ca huy vũ. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng. Mặt ngoài nhìn là vì đệ đệ ra mặt, trên thực tế hắn một mực liền có đối với tiên đình có chút bất mãn. Năm đó thanh lưu kia có thể ngăn cản 100,000 tiên binh, cũng bị ta giết chết, ta lập xuống nhiều công lao như vậy, bây giờ thái tử vị trí lại còn không phải tại trên người của ta, phụ thân bất công sự tình nhiều vậy. Chương 1460 Tây Phương Giáo Bà Sát Hành. Chương 1460 Tây Phương Giáo Bà Sát Hành. Tiên rồi đế câu, nơi đây là một chỗ tán nhân căn cứ, tiên vương Dư Diêu ở chỗ này khai sáng thế lực, tiêu giao khoái hoạt. Hắn bản tại tiên giới là làm cửa nam đình trưởng, về sau người sau lưng thất thế, hắn cũng cùng nhau xuống này, đi vào đế khâu bên trong tiêu giao. Hắn cùng yêu đình yêu hoàng đều có giao tình, có thể nói là giao hữu rộng khắp. Lý Ngôn Sơ từng đi vào đế khâu tránh né lùng bắt, Dư Diêu không để cho, cũng không nguyện ý dính vào chuyện thị phi, hai người đã từng quen biết. Lúc này, đế khâu bên cạnh bỗng nhiên tiên quang lượn lờ, dung chuyển bất an. Toàn bộ đế khâu người đều cảm nhận được nguồn khí tức kinh khủng này. Tiên vương Dư Diêu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái ẩn tàng bí tàng từ trong hư không bày ra. Loại cảm giác này tựa như nguyên bản nơi không gian này được xếp, lúc này mới được thả ra bình thường. Bị một cái, một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới, đế khâu lại trực tiếp bị ép là vỡ nát. Dư Diêu trong lòng giật mình, hóa thành một đạo kiếm quang ra sức hướng ra phía ngoài chạy như bay. Đế khâu vốn là một chỗ di tích cổ thành, hắn ở chỗ này tu luyện nhiều năm, kinh doanh nhiều năm, không nghĩ tới một khi liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dư Diêu lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra. Sau một khắc liền nhìn thấy một tòa tiên thành sừng sững vào trong hư không, trung quanh có tiên sơn vần quanh, thỉnh thoảng có tiên hỏa tràn ngập trong đó. Dư Diêu biết, đây là tiên giới một chút bảo tàng xuất thế. Nơi đây tất nhiên là có một vị đại năng ở lại, không phải vậy hiện thế không có loại này uy lực khủng bố. Dư Diêu trong lòng dì máu. Đế khâu nhiều như vậy tán nhân vừa rồi cũng đều bỏ mình. Hắn thả người mà đi, xuyên thẳng qua trùng điệp tiên sơn ở giữa chướng ngại, tránh né tiên hỏa, lúc này mới tiến vào tòa tiên thành này bên trong. Hắn tại tán nhân bên trong cũng là hấp nhất, tiên vương đỉnh phòng, kiếm khí tung hành. Bây giờ lại phí hết khí lực lớn mới rốt cục tiến vào tòa tiên thành này bên trong. Mà bên trong tòa tiên thành này trống rỗng, không có bất kỳ sinh linh gì. Dư Diêu cảm ứng một phen, sông cực kỳ quan trọng địa phương tiến đến. Nơi đây tất nhiên là một vị đại năng đạo phủ, hắn muốn đuổi tại mọi người biết được tin tức này trước đó trước lấy được cơ duyên, nếu không đế khâu hủy hoại chỉ trong chốc lát liền trắng hủy. Tòa tiên thành này chỗ đặc biệt nhất rất dễ dàng phân biệt. Khu vực này tiên khí cực kỳ nồng đậm, giống như thực chất. Dư Diêu tu vi đã là tiên vương đỉnh phong, một thân kiếm ý lăng lệ, nhưng là muốn tiến vào nơi đây, xuyên qua những này nồng đậm tiên khí cũng làm cho hắn cảm giác mười phần khó khăn. Những tiên khí này bị hắn không tự chủ hấp thu nhập thể nội, lại khó mà luyện hóa, để cả người hắn mười phần không thoải mái, như xương mắc tại cổ họng. Hắn vội vàng khóa lại kinh mạch, khóa lại đạo tràng, không còn hấp thu những tiên khí này, tại cái này nồng đậm tiên linh khí bên trong xuyên thẳng qua, hắn dần dần đi vào. Bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, tòa tiên thành này chỉ sợ cùng biến mất ở trong tiên địa Tây Phương giáo có quan hệ. Trong tiên thành khắp nơi là bảo tháp, nguyên bản nơi đây hẳn là hương hỏa cường thịnh chi địa, cư trú ước vạn sinh linh, thế nhưng là lúc này lại là trống rỗng. Tây Phương giáo cường giả đều đi nơi nào? Dư Diêu trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đến chỗ này trung tâm bảo tháp trước, một đường hướng tháp bên trên đi đến. Bảo tháp này tổng cộng có 9 tầng, Dư Diêu đi vào tầng thứ 3, phát hiện trong tầng thứ 3 ngồi xếp bằng lấy một vị tăng nhân, người mặc truy y, không lúc đích. Trên trán của hắn có một viên kim quang lập loè xá lợi tử hiện hiện, tản ra ánh sáng nhu hòa. Dư Diêu chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng vậy mà sinh ra tham lam chi ý, hắn mặc dù là kiếm tiền, có thể cái này xá lợi tử chính là Tây Phương giáo chí bảo. Nhìn người này khí tức kinh khủng kia, chỉ sợ còn không chỉ là La Hán kim cương, nếu là bị hắn đoạt được có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Dư Diêu trong lòng nóng lên, liền tiến lên muốn lấy cái này xá lợi tử. Đồng nhiên, xá lợi tử bộc phát ra một cỗ uy năng kinh khủng. Phanh! Dư Diêu cả người lùi ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Da của hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, trên tay nổi gân xanh, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Sau đó hắn lại thử mấy lần, miệng phun máu tươi, rốt cục gỡ xuống viên này xá lợi tử. Chỉ bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lại trèo lên một tầng thời điểm, tên kia người mặc truy y, khí độ bất phàm tăng nhân đột nhiên mở mắt. Dư Diêu chỉ cảm thấy trong đầu não các loại tạp âm phân loạn mà đến. Hắn cảm giác thể nội đạo tràng ngay tại mục nát, trong lòng giật mình, vội vàng hướng bên ngoài rút đi. Bước chân của hắn mười phần nặng nề, thể nội đạo tràng bắt đầu sụp đổ. Trong đạo tràng của hắn cũng có vạn dặm sơn hà, nhưng lúc này lại dòng sông khô kiệt, sông núi sụp đổ. Vị này tuyệt đỉnh kiếm tiên vậy mà tại trong chốc lát già yếu rất nhiều. Hắn trở nên tuổi già sức yếu, trong tay tiên kiếm cũng rất xuống đất, căn bản không cầm được. Dần dần, trên người hắn huyết nhục đều tan rã, hóa thành một bộ bạch cốt, du đãng tại bên trong tòa tiên thành này. Tòa tiên thành này tản mát ra vạn đạo hào quang, làm người khác chú ý, có không ít tiên giới cường giả thử nghiệm tiến vào nơi đây, thế nhưng là sau khi đi vào nhưng không ai từng đi ra ngoài. Cho dù là dạng này, tòa tiên thành này cũng bị người nhận ra được. Tây Phương giáo bà sát thành. Trong này tất nhiên cất giấu rất nhiều Tây Phương giáo cường giả xá lợi tử. Tin tức này đã dẫn phát một trận hỗn động, có không ít tiên giới cường giả nhao nhao hướng nơi đây chạy đến. Ta làm sao tế nhớ kỹ Đế Khâu chính là tại vị trí này, bây giờ làm sao không thấy? Vừa rồi có người thôi diễn qua, Đế Khâu vị trí vừa vặn cùng bà Sa Thành trùng hợp, trực tiếp bị chấn bể, bên trong tiên nhân sợ là không một người còn sống. Đám người kinh ngạc không thôi. Đối với cái này bà Sa Thành mười phần kiên kỵ. Phổ thông tiên tiên điệu tiên căn bản tiến không cách nào tiến vào, muốn tiến vào cái này bà Sa Thành, thấp nhất cũng phải là tiên vương. Thế nhưng là đi vào tiên vương nhưng không có một người sống đi ra. Qua mấy ngày, liền không còn có người dám vào nhập cái này bà Sa Thành. Chân trời tiên âm lượn lờ, tiên khí êm tai. Một tòa bảo liên từ chân trời bay tới, hai vị mỹ mạo nữ tiên phân ra trái phải. Đây là Tiên Thánh Sơn Tiên Quân Lã Đan Trần. Người này phong thái tuấn tú, đến chỗ này đằng sau dò xét một phen liền tiến vào bà Sa Thành bên trong. Bên người những lực sĩ kia tiên nữ cũng theo hắn cùng nhau tiến vào. Đám người cảm khái, tiên quân cũng tới, sau đó chỉ sợ càng không chúng ta phần. Quả nhiên, không đến bao lâu nơi đây lại tới một cái tiên quân cấp độ cao thủ, bất quá đây không phải tán nhân, mà là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên. Tô Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đảo mắt đảo qua đám người, ánh mắt mọi người đều không dám nhìn thẳng hắn. Vị này Tô Thiên Tôn nghe nói trong khoảng thời gian này tính tình cực kỳ không tốt, nhất là không nghe được một cái lý tự. Có mấy cái họ Lý tiên nhân lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, e sợ cho bị cái này Tô Thiên Tôn để mắt tới, phạm vào hắn kiên kỵ. Tây Phương giáo cường đại không thể nghi ngờ. Năm đó tiến đánh Thiên Đình thời điểm, Tân Đạo cường giả cũng không có đối phó Tây Phương giáo. Bởi vì, vào lúc đó Tây Phương giáo liền đã biến mất. Có thể tiên giới lưu truyền rất cường đại truyền thuyết đều là cùng Tây Phương giáo có quan hệ. Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân chuẩn đề tiếp dẫn, dạng này một cái đại giáo vậy mà vô thanh vô tức biến mất, tự nhiên để rất nhiều người đều đối với nó vô cùng hiếu kỳ. Tây Phương giáo trưởng 6 kim thân, trong lòng bàn tay Phật quốc đều là khó lường đỉnh cấp thần thông. Còn có những cường giả kia sau khi chết sẽ lưu lại xá lợi, tăng thêm những pháp bảo kia, các loại điện tịch truyền thừa, quả thực là một tòa bảo khố. Ai như đạt được Tây Phương giáo tài nguyên nhất định có thể tu thành tiên đế. Loại dụ hoặc này bày ở trước mắt, ai có thể không tâm động? Trừ Thái Tuế Bộ Thiên Tôn bên ngoài, lại có 3 vị tán nhân bên trong tiên quân đến đây, còn có mấy vị tu luyện cực kỳ lợi hại tiên vương. Bọn hắn nhảy vào bản lĩnh cao siêu, trong tay có lợi hại át chủ bài, cũng không quan tâm cái này bà Sa Thành nguy hiểm, nhao nhao tiến vào bên trong. Trong nháy mắt mấy ngày quan cảnh, chỉ là tiên quân cao thủ liền có hơn 10 vị tiến vào. Chư Thủy Bộ Thiên Tôn, Lửa Bộ Thiên Tôn, ngay cả vị kia gần như không làm sao lộ diện, thế nhưng là trên thực tế địa vị cực cao Lôi Bộ Thiên Tôn. Cùng nhất tài đại khí thô tài Bộ Thiên Tôn đều đến. Cái này bà Sa Thành phía ngoài cấm chế đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Bọn hắn sau khi đi vào liền tìm được tòa kia cao nhất tháp cao. Dư Diêu đều có thể tìm tới, bọn hắn tự nhiên cũng có thể. Tầng thứ 3 kia Tây Phương giáo cường giả bên trong xá lợi tử đã bị đến sớm nhất vị kia Lã Tiên Quân lấy đi. Trong miệng kia có thể phát ra kỳ quái nói âm tăng nhân đã bị Lã Đan Trần luyện chết. Người này mặc dù về vườn, thế nhưng là bất quá là số phận không tốt, chiến lược ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn đến sớm nhất, lấy được chỗ tốt cũng nhiều nhất. Tầng thứ 6 Tây Phương giáo cường giả xá lợi tử cũng bị hắn lấy đi, đã được đến hai đại bảo vật. Chỉ bất quá, khi hắn đi vào tầng thứ 9 thời điểm, Tầng thứ 9 lại là một chỗ rộng lớn thế giới, so lớn nhất chư thiên thế giới còn muốn hơn gấp trăm lần. Rộng lớn như vậy một thế giới khắp nơi có nồng đậm hương hỏa tràn ngập, trong đó có không ít người ngay tại tham viếng những cái kia Tây Phương giáo cường giả. Lã Đan Trần tiến vào bên trong cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ Tây Phương giáo cũng không có triệt để biến mất, chẳng qua là trốn đi. Thế là hắn lặng lẽ ẩn nút xuống tới. Tiếp xuống những cái kia tiên giới cường giả cũng là như vậy, nhao nhao tiến vào tòa này cao nhất bảo tháp. Bởi vì Lã Đan Trần bình định 3 tầng, 6 tầng 2 tôn cường giả, thế là đám người một đường thông suốt không trở ngại. Trừ những cái kia tiên linh khí hấp thu đằng sau 10 phần khó chịu bên ngoài, cũng không có gặp lại cái khác nguy hiểm. Bọn hắn tiến vào tầng thứ 9, nhìn thấy cái này rộng lớn thế giới đều là cảm thấy chấn kinh. Khắp nơi đều là nồng đậm hương hỏa khí, toàn bộ thế giới cho người cảm giác 10 phần mỹ hảo khác biệt thắng, bình tĩnh tường hòa. Tựa hồ không có sinh lão bệnh tử thống khổ, trong đó sinh hoạt phàm nhân cũng là như thế, mỗi người đều cảm giác 10 phần giàu có, tinh thần cũng tốt, nhục thể cũng tốt, bọn hắn hoan thanh tiểu ngữ, không có một tia lệ khí. Tiên đạo dị thường khu vực, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa Vân Nương ba người khắp nơi đào mộ quân mộ, khôi phục thiên đạo, quả thực là kiến thức không ít phong thái, cũng từ đó đạt được không ít cổ tiên lưu lại bảo vật. Lý Ngôn Sơ lại phục hồi một chỗ khu vực đằng sau, ở trong đó đạt được một kiện bảo vật. Đây là một cánh cửa, trên cửa có hắn xem không hiểu phù văn. Cho dù Thúy Hoa tinh thông cổ lão yêu tộc văn tự nhưng cũng xem không hiểu. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lại tại trên cánh cửa này cảm nhận được lực lượng không gian khí tức. Cánh cửa này chỉ sợ là một cái xuyên toa không gian bảo vật. Lý Ngôn Sơ đạo: "Đẩy ra nó nhìn xem." Thúy Hoa đề nghị. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Thúy Hoa có yêu tộc khí vận gia trì, Vân Nương cũng là giao chỉ truyền nhân, hai người khí vận đều vô cùng mạnh, có thể gặp dự hóa lành. Đồng thời Lý Ngôn Sơ mệnh lại tặc cứng rắn, bởi vậy cũng không sợ sệt. Có một chút là không có vấn đề gì. Lý Ngôn Sơ đem cánh cửa này đẩy ra đằng sau, sau cửa này xuất hiện một cái thế giới đặc thù, hương hỏa chi khí nồng đậm, suýt nữa liền muốn thông qua môn này tràn ngập ra. Nồng đậm như vậy hương hỏa chi khí, đây là thế gian cái nào chư thiên thế giới? Thúy Hoa kinh ngạc. Tiên giới là không có hương hỏa chi khí, tất cả mọi người là tiên nhân, sẽ không sinh ra loại này hương hỏa chi khí. Hương hỏa chi khí đều là bình thường đến từ thế gian chư thiên vạn giới sinh linh triều bái cung phụng hình thành. Nơi đây hương hỏa chi khí 10 phần nồng đậm. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, vào xem. Ba người bọn họ đi vào, cửa phía sau hộ đột nhiên tự động quan bế. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, quay người thử đem môn này lần nữa mở ra, phát hiện vẫn như cũ có thể trở lại tiên đạo dị thường khu vực, trong lòng của hắn lúc này mới thở dài một hơi. Bảo vật này thật sự là bất phàm, có vật này chẳng lẽ lại có thể tùy ý xuyên thẳng qua cái này lượng giới. Lý Ngôn Sơ vừa hiện ra ý nghĩ này, Thúy Hoa kinh hô một tiếng, các ngươi nhìn. Chỉ gặp nơi xa hương hỏa chi khí cuồn cuộn, như là sông lớn bình thường chảy xiết, ngay tại hướng nào đó một chỗ hội tụ, nơi xa cũng chuyển tới như kinh lôi thanh âm. Ba người liếc nhau, liền hướng nơi đó bay đi. Nơi đó có một vị ba đầu sáu tay cường giả đang cùng người đối chiến. Cái này khôi ngô cự nhân hình tượng mát, trên thân nhưng không có sát khí, mà là một mảnh tường hòa, có ánh sáng nhu hòa từ trên người hắn tràn ngập ra. Cùng hắn giao chiến chính là một vị thanh niên áo tím, tướng mạo tuấn lãng, sau lưng có hướng bánh răng thứ bình thường, một vòng, răng rắc đổi tới đổi lui. Mỗi chuyển lập tức, vị kia toàn thân lấp lóe kim quang cường giả thân hình liền sẽ lảo đảo một chút, hoặc là lúc đầu một trường kia đánh tới, thế nhưng là trường lực đống nhiên ba động, khí tức bất ổn, liền đánh không lại đi. Tựa hồ để cho người ta sau lưng pháp bảo đặc thủ, có thể khống chế người họa phúc bình thường. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Cùng tôn này ba đầu sáu tay cường giả đối chiến chính là Tô Nhiên. Phía sau hắn pháp bảo là Thái Tuế Bộ Chấn Cung Tiên Khí, Bát Bảo Đục Tinh Dụng Cụ. Hai người đánh đến 10 phần kịch liệt, các loại chiêu pháp tầng tầng lớp lớp. Tô Nhiên chiêu thức càng tàn nhẫn, tựa hồ cùng Lý Ngôn Sơ đánh một trận xong lĩnh ngộ một chút thần thông khác, sát khí càng nặng. Đang 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 ken ken. Cái này ba đầu sáu tay cường giả không kịp tránh né, bị hắn đánh vào người, lại chỉ truyền cả số út sát tiếng oanh minh, phản phất có hồng trung đại lã vang lên. Người này một thân phòng ngự công pháp luyện được hết sức kinh người. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hắn tựa hồ là Tây Phương giáo công pháp con đường. Hắn lúc ở hạ giới thấy qua thiếu niên Chu Phàm cũng sẽ Tây Phương giáo công pháp, thôi động đằng sau khí tức đúng là như thế. Đây là Tây Phương giáo cường giả. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, chính mình thông qua cánh cửa này đến cùng đi vào một cái gì địa phương. Nồng đậm hương hỏa khí, ba đầu sáu tay Tây Phương giáo cường giả. Hắn ngây người một lúc này công phu. Sau một khắc, lại gặp được một vị cường giả phóng lên tận trời, toàn thân lấp loe kim quang, cũng là Tây Phương giáo công pháp. Người này là tăng nhân bộ dáng, chỉ bất quá trên thân cơ bắp bạo tạc, chân trần, khí tức trên thân không nói được tường hỏa, từ bi. Hắn cũng hướng Tô Nhiên giết tới. Đang đang đang. Hai người giao thủ, tiếng nổ mạnh kinh khủng âm không ngừng. Tô Nhiên có chút không địch lại, thân hình chìm xuống, hai người từ không trung rơi trên mặt đất. Oanh. Trong một chớp mắt liền có vài chục vạn người chết đi, trong nháy mắt huyết đục khô kiệt. Thúy Hoa nhíu mày, chán ghét nói, cái này Tô Nhiên công pháp thật tà ác. Lý Ngôn Sơ lại có chút ngoài ý muốn, trầm giọng nói, không phải hắn. Thúy Hoa kinh ngạc nói, cái gì không phải hắn? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, trong nháy mắt hút khô mấy chục vạn người tinh khí, không phải Tô Nhiên cách làm, là cái kia Tây Phương giáo cường giả làm. Thúy Hoa lập tức quá sợ hãi. Chương 1461 Tiên giới phong bình biến lệch ra, chương 1461 Tiên giới phong bình biến lệch ra. Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa cùng Vân Nương ba người đều có chút kinh ngạc. Tây Phương giáo cường giả nhìn từ bi tường hòa, trên người lực lượng mặc dù có thể làm hàng long phục hổ chi dụng, lại cho người ta một loại mười phần chính phái cảm giác. Không nghĩ tới vừa rồi trong nháy mắt ngược lại là bọn hắn cướp đoạt mấy chục vạn người tinh khí. Thế giới này phàm nhân không phải tại cung phục bọn hắn sao? Vì cái gì bọn hắn ngược lại không e dè cướp đoạt mấy chục vạn người sinh mệnh?
Thúy Hoa có chút không dám tin. Nàng cùng Lý Ngôn Sơ lúc ở hạ giới vì Càn Nguyên mà chiến, ngăn cản thiên nhân xâm lấn, bây giờ đối với loại chuyện này chỉ cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Có lẽ những phàm nhân này trong mắt bọn hắn chẳng qua là tại tài nguyên mà thôi, hoặc là căn bản cũng không tính là người. Lý Ngôn Sơ đạo. Lúc này loại kia kinh khủng giao thủ dư ba còn tại bộ phát bên trong, thanh âm giống như tiếng sấm. Tô Nhiên lúc này bị Tây Phương Giáo hai vị cường giả vây công, trong nháy mắt tình thế liền có chút hung hiểm. Về sau xuất hiện vị tăng nhân kia trong tay có độc lòng, có thể phun ra nuốt vào độc hỏa, cho dù là hắn cũng có chút ngăn cản không nổi, bị cái kia hỏa độc công tâm, hết sức thống khổ. Chư vị lúc này sống chết mặc bây, chẳng lẽ muốn đợi đến những cường giả này đem bọn ngươi tiêu diệt từng bộ phận? Lúc này không liên thủ chờ đến khi nào? Tô Nhiên thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, tuy nhiên lại cũng không có một người ứng thanh. Nơi đây tới không ít cao thủ, thế nhưng là ai cũng ôm khác tâm tư. Tây Phương Giáo đã sớm biến mất giữa phiến thiên địa này, chỉ là thông qua một chút ghi chép có thể giải được bọn hắn huy hoàng. Kỳ thật bọn hắn đều muốn nhìn một chút Tây Phương Giáo công pháp đến cùng có gì chỗ độc đáo. Tô Nhiên lúc này nhảy ra ngoài, chính là tốt nhất đá thử vàng. Tô Nhiên thấy không có người tiếng vang, liền biết những người này tâm tư dơ bẩn. Mặc dù hắn như đặt ở người bên ngoài vị trí cũng sẽ như thế, thế nhưng không trở ngại hắn ở trong lòng mắng chửi người. Tính tình của hắn càng không khống chế nổi. Phía sau hắn đục tinh dụng cụ tế lên đến, không ngừng đẩy loạn hai vị này Tây Phương Giáo cường giả tay hơi thở. Chỉ bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, chỉ có thể ảnh hưởng đối phương xuất thủ, không có khả năng ảnh hưởng trên người đối phương khí vận phúc duyên. Là hướng Tây dạy công pháp tính đặc thù sao? Cái này đục tinh nghi thượng đối mặt ứng với 365 chu thiên tinh thần, có thể khống chế họa phúc các hùng, đây là thái tuế bộ trấn cung tiên khí. Năm đó hắn bằng vào bảo vật này cũng đã đánh bại hiển hách cường địch. Cho đến trước mắt chỉ có một người không có thụ hắn đục tinh dụng cụ ảnh hưởng, chính là vị tiểu đạo sĩ kia. Người bên ngoài đều là khí vận thịnh vượng, cái nào tu luyện tới loại cảnh giới này không phải khí vận ngập trời hàng người, phúc duyên thâm hậu. Bởi vậy chỉ cần thêm chút đầy loạn, công lực của đối phương liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mọi việc không thuận. Thế nhưng là vị tiểu đạo sĩ kia bản thân khí vận cực kém, cơ hồ không có cái gì thao tác không gian. Không chừng cho hắn kích thích một chút ngược lại sẽ tốt một chút, gia tăng một chút khí vận. Bởi vậy Tô Nhiên cực kỳ phiền hắn. Thì ra căn bản không phải cái gì khí vận chi tử, đơn thuần chính là mệnh cứng rắn. Kém như vậy số phận cũng có thể tu thành tiên quân. Tô Nhiên không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp được hai vị Tây Phương Giáo cường giả ảnh hưởng cực nhỏ, cơ hồ không cảm giác được, chỉ có thể ảnh hưởng bọn hắn xuất thủ phương vị. Cái này so vị tiểu đạo sĩ kia tình huống còn muốn quỷ dị. Ngắn ngủi một lát, Tô Nhiên trong đạo tràng đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Lúc này hắn đứng tại đạo thụ của mình phía dưới, một vòng lại một vòng đại đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, tựa như sóng nước một dạng. Đục tinh dụng cụ sừng sững ở sau lưng, hắn phảng phất ngồi tại một vòng ánh sáng choáng bên trong. Răng rắc chuyển động âm thanh không ngừng vang lên. Hai vị Tây Phương Giáo cao thủ cũng bị trấn trụ. Bất quá sau một khắc, hai người bọn họ liền đằng không mà lên, cùng nhau thẳng hướng Tô Nhiên. Tô Nhiên sắc mặt đại biến, bọn hắn không phải người sống. Tô Nhiên vừa rồi thúc giục công pháp của mình, 12 nguyên thần công, thôi động đằng sau liền phát hiện cái này kinh người chân tướng. Tô Nhiên bị hai người đả thương, thu hồi đục tinh dụng cụ hóa thành một đạo độn quang biến mất, hai người lập tức đuổi theo. Lúc này rất nhiều tiên giới cường giả đều đối với Tô Nhiên câu nói sau cùng kia cảm thấy có chút kinh ngạc, không phải người sống. Bọn hắn nhìn về phía phương thế giới này cái kia từng tôn to lớn tượng thần, phía trên có thật nhiều hương hỏa chi khí quấn quanh, toàn bộ bầu thiên đô bị hương hỏa chi khí ngăn cách ra, nồng đậm đến cực điểm. Trong lòng bọn họ lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ đi vào trong thành, nhìn thấy rất nhiều người, trên thân vẫn như cũng là nghèo khổ cách ăn mặc, thế nhưng là mỗi người dương dương tự đắc, đối với mình cảnh ngộ rất là ưa thích, phúc vui an khang. Lý Ngôn Sơ tam người đi tại trên đường phố, nhìn thấy có tăng nhân tại dưới bảo tháp giảng kinh, hấp dẫn tới trên trăm cái dân chúng. Một chỗ khác không có bảo tháp lại hấp dẫn hơn ngàn cái dân chúng. Lý Ngôn Sơ giữ chặt một cái người đi đường hỏi, cái này giảng kinh là cái gì tập tục? Một thanh niên xoay người lại, vừa cười vừa nói, ngươi là người xứ khác đi. Hắn chỉ một chút phía trên kia chỉ có trên trăm cái tín đồ tăng nhân. Ma Đạt hành giả là tháp chủ, Cưu Nan hành giả đang cùng hắn võ đài, xem ra đã thắng, ta muốn đi nghe Cưu Nan hành giả diệu pháp, có thể cho ta phúc thọ kéo dài, thông minh cường kiện. Hắn tránh ra Lý Ngôn Sơ cánh tay, nợ nụ cười hướng về những tín đồ kia đi tới, gia nhập trong đó. Xa xa có thể nhìn thấy bọn hắn trên đầu hương hỏa chi khí bay đến bảo tháp này bên trong. Bảo tháp bản thân thu một bộ phận, có thể nói là một bộ phận lớn, một phần nhỏ chảy vào đến tại bảo tháp trước giảng kinh tăng nhân trên thân. Bơm nước rút rất ác độc a, Lý Ngôn Sơ tự nói. Bảo tháp này phía trên hương hỏa chi khí cuối cùng đều là hội tụ đến trong thành. Hắn gặp được một nữ tử, người mặc quần áo màu xanh lam, dáng tươi cười ôn nhu. Thủy Bộ Thiên Tôn cười nói, nguyên lai là Hư Hoàng Đế Quân. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng. Bây giờ hắn đã không phải là phản tặc thân phận, mà lại tại trong đạo hải thành lập thế lực của mình, cùng những người này gặp mặt, không cần thiết đi lên đả sinh đả tử. Nguyên lai là Thủy Bộ Thiên Tôn nha, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ hỏi thăm. Vừa vặn mượn nước này, Bộ Thiên Tôn hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Thủy Bộ Thiên Tôn là cái nữ tử mỹ mạo, nàng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đứng bên người Thúy Hoa Vân Nương, một cái huyền chuyển hàm xúc một cái nhiệt liệt, đều là khí chất xuất chúng, mỹ mạo kinh người thiên tử, trong lòng âm thầm tương đối. Đều nói vị này đế quân háo sắc hung tàn, giết người như ngóe, hôm nay xem xét, quả nhiên. Lý Ngôn Sơ không biết trong lòng nàng đã bị đánh lên háo sắc hung tàn nhãn hiệu, còn đang chờ Thủy Bộ Thiên Tôn trả lời. Thủy Bộ Thiên Tôn nói đế quân đây là đang khảo nghiệm ta, nơi này là Tây Phương Giáo Bà Sa Thành, mà bảo tháp tầng thứ 9 kết nối thế giới hẳn là mới thật sự là Bà Sa Thành. Nàng mặc dù có chút khó đọc, có thể Lý Ngôn Sơ cũng đại khái giải một chút tin tức, âm thầm suy tính một phen, toàn bộ hiểu rõ rõ ràng. Hắn là thông qua cánh cửa kia đến chỗ này, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà lại đi vào Tây Phương giáo bên trong. Mà lại người bên ngoài đều là thông qua bạo tháp kia tầng thứ 9 lại tới đây, chính mình lại là đi thẳng tới nơi đây. Cánh cửa kia cùng cái này Tây Phương giáo có quan hệ gì? Vì cái gì trực tiếp kết nối thế giới này? Lý Ngôn Sơ hồi tưởng một chút tìm được cửa ra vào chỗ kia phần mộ tình cảnh. Trong phần mộ chỉ có một bộ phổ thông tiên tiên thi thể hóa thành quái vật, đã bị hắn đánh chết. Đó là một vị tân đạo cường giả, sau khi chết chân linh không nhận cựu thiên đạo khống chế, Lý Ngôn Sơ không cách nào đem nó phục sinh. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, một vị thiên tiên cấp bậc cao thủ thật sẽ có loại cấp bậc này bảo vật sao? Thủy Bộ Thiên Tôn đông nhiên nói, "Đế quân, không bằng người ta liên thủ tại cái này Tây Phương giáo bên trong cướp đoạt chút bảo vật, sau đó chia đều như thế nào?" Nơi đây cường giả đông đảo, tiên đỉnh một chút thiên tôn tiên quân còn có một số tán nhân bên trong cường giả, lại thêm nguyên bản Tây Phương giáo cường giả, tình thế phức tạp, tìm người liên thủ là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Lúc trước nàng tại Ngọc đỉnh tiên trong mộ liền từng dự định cùng Lý Ngôn Sơ liên thủ, chỉ bất quá bị Lý Ngôn Sơ cự tuyệt. Lần này Lý Ngôn Sơ nhưng không có cự tuyệt, tốt, chỉ bất quá chúng ta nơi này ba người, đến lúc đó một phần chính là bốn phần, người ta đều chiếm thứ nhất như thế nào? Thủy Bộ Thiên Tôn kinh ngạc nói, vậy ngươi không phải là chiếm ba phần? Ba người các ngươi rõ ràng là cùng nhau, vì sao muốn chiếm ba phần? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, Thiên Tôn nếu không nguyện ý coi như xong, ta cũng không bắt buộc. Thủy Bộ Thiên Tôn khẽ cắn một chút bờ môi, nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, người này trừ háo sắc tàn nhẫn bên ngoài, còn muốn tăng thêm một cái tham lam lợi bình. Thủy Bộ Thiên Tôn quay người, chập chờn thân thể rời đi. Nàng là một cái độc lòng người nữ tử, cũng sợ chờ một lúc lại ở lại xuống dưới, thời gian dài bị vị này đế quân cho để mắt tới. Nhìn nàng biểu lộ tựa hồ có chút phòng bị ta, giống như là sợ ta ăn luôn nàng đi một dạng, nàng có phải hay không não bổ cái gì? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ngươi thật không biết. Thúy Hoa có chút ngoài ý muốn. A, Lý Ngôn Sơ nói không biết cái gì. Thúy Hoa cùng Vân Nương liếc nhau, Thúy Hoa đạo, ngươi bây giờ tại tiên giới đều chuyển cho ngươi háo sắc hoang dâm, lòng dạ hẹp hòi, lòng trả thù nặng, còn có người nói ngươi lợi hại nhất phản tặc cũng bất quá là sống một nửa phản cốt, mà ngươi hư hoàng đế quân lại là tại phản cốt bên trên sinh một người, sớm muộn muốn phản. Lý Ngôn Sơ mở to hai mắt nhìn, phía sau nói mặc dù khó nghe, nhưng ta cũng có thể lý giải, nhưng cái này háo sắc hoang dâm là chuyện gì xảy ra? Thúy Hoa cười nói, bọn hắn nói ngươi tại Thái Dương cung bên trong lửa gạt chạy tiên vương yến trang sức màu đỏ, tại Cửu Long đảo quải chạy Bắc Hải thần quân nữ nhi, còn có thứ yêu đình lửa gạt chạy yêu đế, tại yêu đình trong tổ địa buộc chặt đùa bỡn yêu thần đệ tử thân truyền liễu như ý, tại trong giao chỉ cùng Tiêu Bình Sinh tranh giành tình nhân, vì giao chỉ tiên chủ suýt nữa ra tay đánh nhau, càng là lừa gạt chạy giao chỉ tiên chủ đệ tử, cái này từng cọc từng kiện, há không chính là háo sắc hoang dâm sao? Lý Ngôn Sơ, nhiều chuyện như vậy đều là ta làm, có chút thuần túy là tin đồn thất thiệt, có chút là lời nói vô căn cứ, ta lúc nào lừa gạt chạy Bắc Hải thần quân nữ nhi, ta cũng không nhận ra nàng. Thúy Hoa cười nói, ta chỉ là đơn giản nói cho ngươi một chút, trên thực tế, tại tiên giới ngươi chuyện tình gió chẳng còn nhiều đâu. Vân Nương cực kỳ an tĩnh, giống một đóa nở rộ bạch liên hoa, lặng lặng nghe, trong mắt ẩn chứa ý cười. Lý Ngôn Sơ hỏi, Vân Nương, ngươi cũng biết? Vân Nương mỉm cười nói, ta là người trong cuộc, ta làm sao không biết, hơn nữa còn có người nói ngươi đồng thời để mắt tới ta cùng sư phó ta, muốn cho thầy trò chúng ta hai người đồng thời phụng dưỡng ngươi. Lý Ngôn Sơ, hắn trên trán xuất hiện hắc tuyến, thanh danh chính là hư hỏng như vậy rơi. Khó trách Thủy Bộ Thiên Tôn nhìn thấy ta đằng sau lòng cảnh giác nặng như vậy, nguyên lai không phải sợ ta giết nàng, là sợ ta ngủ nàng. Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ. Vân Nương mỉm cười, lời này nếu để cho nàng nghe được, sợ là phải mắng ngươi đang đổ tử hoang dâm. Lý Ngôn Sơ cười ha ha, cái này sợ cái gì? Dù sao thanh danh đã hỏng, nếu là Thủy Bộ Thiên Tôn lại để cho ta nhìn thấy nàng, liền đưa nàng cũng cùng nhau lừa gạt chạy, đội phản tiên đỉnh, nói đến, dáng dấp của nàng dáng người cũng xem là tốt. Chỉ bất quá lúc này vừa vặn có một người đi trở về, mang trên mặt đỏ ửng. Thủy Bộ Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng xì hắn một ngụm, quả nhiên là cái đang đồ tử, bên cạnh hắn hai cái này cũng không phải đứng đắn nữ nhân, lại còn giúp hắn tìm nữ nhân. Thủy Bộ Thiên Tôn trở về, Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, vừa rồi mấy người trêu chọc cũng làm cho nàng nghe được. Có thể Lý Ngôn Sơ sắc mặt như thường, Thiên Tôn còn có chuyện gì? Thủy Bộ Thiên Tôn nói ta ở trong thành phát hiện một cái bảo địa, ta không đột phá nổi người kia phòng ngự, cần phải có người ngăn chặn hắn, hay là chúng ta liên thủ đi? Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, cười nói, dạng gì bảo địa? Thủy Bộ Thiên Tôn hạ giọng nói, là một tòa bảo tháp này rất là kỳ quái, ngươi vừa tới không biết, ta đã quan sát mấy ngày, chỉ sợ bên trong cung phụng Tây Phương giáo cường giả xá lợi tử, còn không chỉ một khỏa. A, Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, lấy Thủy Bộ Thiên Tôn thực lực, chẳng lẽ không có khả năng xông tháp cướp đoạt xá lợi tử? Vừa rồi ngay tại Biện Kinh hai vị Tây Phương giáo tăng nhân tu vi cũng bất quá là thiên tiên, đối phó cũng không khó khăn. Bà Sa Thành bên trong tháp chủ chẳng lẽ thực lực sẽ có nghiêm trọng như vậy không đều? Ta biết hắn bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, một người không có cách nào đối phó, loại sự tình này một đạo không có khả năng mau mau giải quyết, liền sẽ dẫn tới thành cao thủ khác. Thủy Bộ Thiên Tôn đạo. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng. Thủy Bộ Thiên Tôn trên khuôn mặt không khỏi đỏ lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn nói cái gì quá phận yêu cầu? Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ lại nói, tốt, cứ làm như thế. Bất quá vẫn như cũng là vừa rồi điều kiện, bốn người chúng ta một người một phần. Thủy Bộ Thiên Tôn nói đi, quyết định như vậy đi. Cứ như vậy đáp ứng. Nữ nhân này nhìn xem cũng không giống như người tốt đâu. Chúng ta ngăn chặn cái kia thủ tháp, nàng đi lên đoạt xá lợi con, khó đảm bảo nàng không ở tại bên trong làm tay chân. Thúy Hoa nhữ mày nói. Thanh âm của nàng không nhỏ, cũng không có tị ý vị này Thủy Bộ Thiên Tôn. Thủy Bộ Thiên Tôn dáng tươi cười không thay đổi, thoạt nhìn là một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người ưu nhã nữ tử. Thúy Hoa lời nói loạn không được lòng của nàng. Lý Ngôn Sơ không có vấn đề nói, không có chuyện, như thế liền có cơ hội giết chết nàng, đem trên người nàng bảo bối đào sạch sẽ, đến lúc đó đi tiên đình thưa kiện cũng không ai nói ra cái gì, đây chính là chứng cứ. Thủy Bộ Thiên Tôn đi ở phía trước, tiểu khu manh căng thẳng lên, nàng xoay người lại nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, đế quân lời này có phải hay không có chút quá trực bạch. Ta còn ở đây. Bất quá là vài câu trò đùa nói, Thiên Tôn không cần coi là thật, Thiên Tôn tại tiên đình quyền cao chức trọng, chấp trưởng thủy bộ, ta làm sao lại làm như vậy đâu. Lý Ngôn Sơ giọng thành khẩn. Hắn tại tiên giới thanh danh cực kỳ hung tàn, giết người như ngóe, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn, Lửa Bộ Thiên Tôn, hai người đều cùng hắn đấu pháp qua. Thủy Bộ Thiên Tôn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ như vậy thành khẩn, ngược lại là sửng sốt một chút. Ta đối với người này hiểu lầm cũng là có chút sâu, hắn không phải như vậy ngang ngược không nói đạo lý. Thủy Bộ Thiên Tôn đối với Lý Ngôn Sơ ấn tượng hơi đổi mới. Lý Ngôn Sơ nói nghiêm túc, ta sẽ lặng lẽ đánh chết ngươi, nếu không còn muốn đi tiên đỉnh thưa kiện, ta loại này ngoại lai hộ làm sự tình, tự nhiên muốn hủy thi di tích, gọn gàng. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sảng lạ. Vân Nương hé miệng cười một tiếng. Thúy Hoa thì là làm càn một chút, khố cười ra tiếng. Thủy Bộ Thiên Tôn, như thế lời lạnh như băng, là thế nào từ như thế một cái người sống sờ sờ trong miệng nói ra được. Lại nói, ngươi nói đánh chết ta liền đánh chết ta, không khỏi cũng quá tùy tiện. Chương 1462 bảo tháp trấn vật gì, chương 1462 bảo tháp trấn vật gì, Lý Ngôn Sơ cùng Thủy Bộ Thiên Tôn một nhóm bốn người tới một tòa bảo tháp trước. Tòa bảo tháp này nhìn cùng chung quanh tháp cao cũng không có cái gì khác nhau, cũng không phải là mười phần cao lớn, chỉ bất quá tương đối gần bên trong mà thôi. Trước tháp cũng không có tăng nhân đang giảng kinh, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người từ bên cạnh đi ngang qua. Thủy Bộ Thiên Tôn nhẹ nhàng nói ra, chính là chỗ này. Lý Ngôn Sơ nói nhìn không ra có cái gì kỳ quái. Thủy Bộ Thiên Tôn trầm giọng nói, ta đã tới này mấy ngày, các ngươi không có phát hiện trong thành này có chút cổ quái. Cái này mãn thành chỉ sợ đều không là người sống. Lý Ngôn Sơ nhíu mày nói, vì cái gì nói như vậy? Thủy Bộ Thiên Tôn cười nói, Tây Phương giáo có trong lòng bàn tay Phật Quốc đại thần thông, nơi này chỉ sợ đều là một thân trong đạo tràng. Những người này như người sống cũng khác, thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ là thần thông huyễn hóa ra tới, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong lòng bàn tay Phật Quốc có thể luyện đến loại trình độ này sao? Thủy Bộ Thiên Tôn nói Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân cường giả vô số kể, làm đến điểm này cũng không khó khăn. Huống chi trong lòng bàn tay Phật Quốc bản thân liền là một môn cực kỳ lợi hại truyền thừa thần thông, đáng tiếc, bây giờ đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Lý Ngôn Sơ cũng không tiếp lời, bởi vì hắn thật sẽ trong lòng bàn tay Phật Quốc, chỉ bất quá cảnh giới không đủ. Lý Ngôn Sơ cũng nghĩ mượn cơ hội dòm ngó cái này Tây Phương giáo bí cảnh bí mật. Hắn hơi suy nghĩ một phen, đối với Vân Nương cùng Thúy Hoa nói ra, các ngươi đi trước bảo cảnh chung đặng ta. Thúy Hoa đạo, để Vân Nương đi bảo, ta vẫn là cùng ngươi, xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, bí cảnh này có chút nguy hiểm, ta không quá yên tâm, các ngươi hay là đi vào chờ ta. Lý Ngôn Sơ thái độ kiên quyết, sau đó liền mở ra càn nguyên bảo cảnh, Thúy Hoa cùng Vân Nương hai người đi vào. Thủy Bộ Thiên Tôn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ sau lưng Động Nguyên, hơi sững sờ, nghe nói Động Nguyên là Doanh Châu Động Nguyên, thế nào thấy không quá giống? Không hơn trăm mẫu lớn nhỏ, hơi nhỏ. Chỉ bất quá nàng sau đó liền thu hồi ánh mắt, ý vị thâm trường nói, đế quân nghĩ như thế nào? Nàng chỉ một chút cái này mãn thành bách tính. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác của quái. Cái này mãn thành bách tính không có một người nhìn thấy Lý Ngôn Sơ sau lưng càn nguyên bảo cảnh, bọn hắn đều đang làm chính mình sự tình, thần sắc thành kính. Đóng lại càn nguyên bảo cảnh đằng sau, Thủy Bộ Thiên Tôn nói chờ một lúc chúng ta cùng nhau xuống tháp, nơi đó có một vị lão tăng, đế quân chỉ cần vì ta ngăn chặn hắn thời gian nửa nén hương thuận tiện, đắc thủ sau ta sẽ cho người tín hiệu. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, tốt. Thủy Bộ Thiên Tôn đống nhiên cười nói, đế quân ngược lại là thương hương tiếc ngọc, không bỏ được để hai vị hồng nhan chi kỷ đặt mình vào nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, bởi vì ta cảm giác bảo tháp này so ngươi nói còn nguy hiểm hơn. Ngươi chết ở bên trong liền chết, hai người bọn họ cũng không thể xảy ra chuyện. Thủy Bộ Thiên Tôn, Lý Ngôn Sơ có cảm ứng, bảo tháp này bên trong hoàn toàn chính xác cất giấu chút huyền cơ, hắn đạo hạnh rất cao, đối với phúc hung họa cắt có cảm ứng. Bảo tháp này bên trong có cực kỳ ghê gớm bảo vật, Thủy Bộ Thiên Tôn hoàn toàn chính xác chưa hề nói lời nói dối. Chỉ bất quá bảo tháp này bên trong nguy cơ trùng trùng, hắn có chút không quá yên tâm, bởi vậy trước hết để cho Vân Nương cùng Thúy Hoa rời đi. Hai người cùng nhau tiến tháp sau liền nhìn thấy một vị lao tăng ở nơi đó gõ mõ, trên tay nắm một chuỗi niệm châu. Hai người bọn họ hướng trong tháp đi đến, lao tăng kia ánh mắt quét tới, hai người lập tức cảm giác bị cái gì kinh khủng hồng hoang cự thú nhìn chăm chú bình thường, đây là một đạo cực kỳ hung tàn ánh mắt. Hai vị là người ngoại giới, nơi đây không thể tự tiện tiến vào, nhanh chóng rút đi. Lý Ngôn Sơ còn là lần đầu tiên tại cái này Tây Phương giáo lượn quanh trong thành nhìn thấy như vậy có bản thân ý thức người. Hắn lông mày nhướng lên. Thủy Bộ Thiên Tôn nói khẽ, ngay tại lúc này, lập tức thân hình của nàng liền hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đỉnh tháp mà đi. Lao tăng đột nhiên khẽ động, trong một chớp mắt, cái kia mõ liền bay tới, mang theo hủy diệt hết thể uy năng đáng sợ. Thủy Bộ Thiên Tôn lập tức liền cảm nhận được bị lao tăng này trong tay mõ khóa chặt, cơ hồ vô ý thức liền muốn đem đạo tràng triển khai. Nhưng như thế đến một lần, nàng liền sẽ bị lao tăng này ngăn lại. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ nghiêng trong đất giết đi ra, một trưởng liền đón nhận mõ. Ken một tiếng, một loại uy năng kinh khủng bộc phát, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, còn không đi. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Lao tăng nhìn về phía hắn thời điểm cho hắn một loại cảm giác, đó cũng không phải một người. Núi thây biển máu khí tức tràn ngập ra, làm cho người pháp lực đều có chút vận chuyển không khoái. Thủy Bộ Thiên Tôn sững sờ, nàng lựa chọn cùng cái này tiên giới nổi tiếng xấu phản tặc đế quân hợp tác cũng là hành động bất đắc dĩ. Những người khác nàng đều biết rõ tính nết, tuyệt đối sẽ các loại thiết kế hãm hại. Chỉ có vị này đế quân, nàng đối với người này hiểu rõ còn giới hạn tại truyền ngôn bên trong, trong lòng vốn định cược một chút, nàng nghĩ tới chính mình vừa ra tay người tiểu đạo sĩ này liền sẽ bị đâm chính mình, không nghĩ tới vậy mà thật xuất thủ. Lý đế quân quả thật là một cái người đáng tin. Nàng nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, tiếp lấy liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi lên. Lao tăng tế lên mõ, cùng Lý Ngôn Sơ đối bính ba cái. Đang đang đang. Lý Ngôn Sơ lui ra phía sau ba bước. Lao tăng này trong mắt có vẻ kinh ngạc, tay không tấc sắt đón đỡ Lao tăng mõ, người cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, muốn hay không tâm sự. Ngay tại kiếm bạt nỗ trương thời điểm, hắn vậy mà tới một câu như vậy, Lao tăng này cũng sửng sốt một chút, bất quá sau đó mặt trầm xuống, tốt, đánh chết ngươi trò chuyện tiếp. Hắn xuất thủ lần nữa, trong tay niệm châu cũng bay lên. Trang hạt này lúc này tản ra hào quang chói sáng, phản phất từng vòng thái dương tại Lý Ngôn Sơ trước mặt trực tiếp buộc phát một dạng, vạn vật tan rã. Tây phương giáo bí cảnh có chút đặc thù, tòa này bạch tháp vậy mà chưa từng xuất hiện vấn đề gì, tất cả uy năng đều tập trung ở Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cỗ uy lực khủng bố này, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Trang hạt này đánh vào trên người hắn, phanh một chút, liền bị niệm châu đánh bay rất ra ngoài. Lao tăng thở dài, người này cũng coi là nhân tài mới nổi, đáng tiếc lại muốn xuống tháp. Hắn phóng ra một bước muốn rời khỏi, thế nhưng là sau một khắc đã thấy đến người trẻ tuổi kia lại đứng lên. Lý Ngôn Sơ xoa xoa bả vai, thần thông của người không tệ. Lao tăng này ánh mắt trầm xuống, lại là niệm châu đánh ra ngoài. Chói mắt cường quang qua đi, Lý Ngôn Sơ lần nữa bị đánh bay. Lần này hắn lưu ý thêm một chút, quả nhiên nhìn thấy đạo nhân tuổi trẻ kia đứng thẳng người, đau có chút nghe răng trợn mắt, thế nhưng là vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Lại đến. Lao tăng nghe vậy mắt lộ ra hung quang, tốt, đây chính là chính ngươi tìm. Hắn lần nữa tế lên niệm châu đánh về phía Lý Ngôn Sơ. Nhưng lần này Lý Ngôn Sơ xuất thủ thời điểm trực tiếp từ niệm châu ở giữa xuyên ra ngoài. Phanh một quyền, đánh trúng Lao tăng đầu vai, Lao tăng này lui ra phía sau mấy bước, niệm châu phi về trong tay của hắn, mò cũng là như thế. Niệm châu uy có thể bộc phát, cho dù là tiên quân cũng phải bị đánh chết. Tiểu tử này nhục thân đã vậy còn quá cứng rắn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, chỉ bất quá cái thứ ba Lý Ngôn Sơ liền xem thấu trong đó yếu hại. Bây giờ tiên giới vậy mà ra loại nhân vật như ngươi. Lao tăng lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ đã giết tới đây. Một roi chân hoành đá hướng Lao tăng bên hồng, Lao tăng phất tay rơi xuống, đập vào trên đùi của hắn. Phí một tiếng, tiếng vang nặng nề, Lao tăng thần thông bộc phát cũng không có phế bỏ Lý Ngôn Sơ chân, chỉ bất quá ngăn cản xuống thế công của hắn. Lý Ngôn Sơ sau khi rơi xuống đất, một khuỷu tay đánh phía Lao tăng này mặt. Hai người bọn họ thần thông bộc phát tại giữa tấc vuông, cận thân đoạn đả, vô cùng nhanh, trong thời gian ngắn liền liều mạng hơn 20 đòn nặng tay. Lao tăng bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả tại ngực, Lý Ngôn Sơ cũng trúng Lao tăng một trường. Lý Ngôn Sơ đau chỉ răng niết miệng, Lao tăng này sắc mặt cũng khó nhìn. Vừa rồi chém giết gần người, hai người vậy mà cân sức ngang tài. Lao tăng đem Phật Châu tế đứng lên, đánh về phía Lý Ngôn Sơ. Ken một tiếng, Lý Ngôn Sơ trường đao ra khỏi vỏ, thôi động chém dao đao, màu tím đao khí bộc phát. Cái này hai kiện pháp bảo mạnh mẽ uy năng tại một chỗ đối kháng, trong một chớp mắt, cả tòa tháp cao đều lắc lư đứng lên. Thế nhưng là để cho người ta kinh ngạc chính là, dù vậy, tòa tháp cao này đều không có bị bất kỳ vật gì hủy đi, phản phất cũng không phải là chân thực tồn tại đồng dạng. Nếu không, cho dù là tiên đỉnh cung điện cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang đang đang. Nặng nghe tiếng sắt thép va chạm vang lên, hai người trong thời gian ngắn lại đánh nhau chết sống trên trăm chiêu. Lý Ngôn Sơ màu tím đao khí bộc phát, cùng chàng hạt này bên trên uy năng đối kháng. Trong thời gian ngắn, Lao tăng này liền cảm nhận được mấy lần đao quang suýt nữa đột phá phòng ngự của hắn chạm tại trên cổ của hắn. Trong tay hai người pháp bảo phẩm giai không kém bao nhiêu. Lao tăng nhất tâm nhị dụng, tìm kiếm một chút biến hóa, phá Lý Ngôn Sơ chiêu thức. Lý Ngôn Sơ lập tức tế lên càn khôn thước, thước đen bay ra ngoài. Càn khôn thước. Lao tăng có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nhận ra thuận tiện, đợi chút nữa đánh chết người, tiết kiệm không biết bảo vật này là vật gì. Sau một khắc, càn khôn thước bị hắn thôi động, uy năng triển khai, toàn bộ trong tháp đều là xích ảnh. Trong thời gian ngắn Lý Ngôn Sơ trúng ba lần mõ, một chút đánh vào trên đỉnh đầu, một chút đánh vào đầu vai, mặt khác một cái đánh vào trên cánh tay phải. Lý Ngôn Sơ chỉ đánh trúng Lao tăng hai thước, chỉ bất quá mỗi một thước đều đánh vào Lao tăng trên đỉnh đầu. Lao tăng này cũng là hít một hơi lãnh khí, càn khôn thước uy năng cực nặng, cho dù là hắn cũng có chút tiêu hóa không được. Bất quá, hắn thể phách khác hẳn với thường nhân, bình thường tiên quân chịu cái này mấy lần trọng kích đã sớm đầu lâu vỡ nát. Hai người đánh đến 10 phần kịch liệt, trong thời gian ngắn giao thủ trên trăm chiêu. Cái kia thủy bộ tiên tôn để Lý Ngôn Sơ kéo hơn phân nửa trụ hương thời gian, đây là hướng nhiều nói. Nàng cho là Lý Ngôn Sơ nhiều lắm là chống nổi mười mấy hơi thở. Lao tăng khí tức để nàng có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là nếu thật là như thế, hành động lần này chỉ có thể tuyên cáo thất bại, Lao tăng kia đuổi theo, nàng chỉ sợ cũng không phải địch thủ. Chỉ bất quá phía dưới chỉ nghe được từng đợt kinh người tiếng nổ mạnh, đột ngạt đến cực điểm tiếng đánh đập. Thủy bộ thiên tôn đi lên, thủ pháp liên tiếp biến hóa, phá vỡ hơn 10 đạo đại trận. Trên trán của nàng cũng chảy ra mồ hôi. Nơi đây đại trận quả nhiên bất phàm. Những ngày này nàng chui vào qua không ít bạch tháp bên trong, những tăng nhân kia giống như chưa tỉnh, hết lần này tới lần khác chính là toàn này, còn chưa tiếp cận liền cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm, ngươi cần phải nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Tiếp cận thời gian nửa nén hương, nàng rốt cục đột phá đến trên đỉnh tháp, liên tiếp phá vỡ đông đảo đại trận. Cho dù là vị này thủy bộ thiên tôn cũng có chút nhức đầu. Nàng lấy ra rất nhiều linh vật vội vàng ăn bảo, khôi phục tu vi, lại đem động nguyên tế lên, mở ra một cái lỗ hổng, quần quần tiên khí hội tụ đến trên người nàng, duy trì pháp lực của nàng. Trên tháp này hết thảy có mười mấy khỏa xá lợi tử, mỗi một khỏa đều tản ra cực kỳ cường đại pháp lực. Thủy Bộ Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, đạt được những này xá lợi tử có thể gia tăng lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nàng lúc này có chút hô hấp dồn dập, liền vội vàng tiến lên đi lấy, xá lợi tử phía trên cũng không có cấm chế gì. Nàng liên tiếp gỡ xuống ba viên, thế nhưng là lấy viên thứ tư thời điểm, đặt ở trong phòng một cái túi bỗng nhiên phát sáng lên, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng để trong nội tâm nàng lập tức trầm xuống. Thủy Bộ Thiên Tôn suy nghĩ một chút, hay là cắn răng gỡ xuống viên thứ tư thả người xa cướp mà đi. Nàng biết, không có khả năng lại lấy cái thứ năm. Cái túi kia tê đứng lên, bộc phát uy năng chính mình khẳng định ngăn cản không nổi, đây là tiên quân trực giác, đạo hạnh của nàng cho nàng dự cảnh. Sau một khắc, túi bay lên, cài chặt miệng túi trên sợi dây đều có một hạt châu, lúc này đã mở ra. Một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức để Thủy Bộ Thiên Tôn như rơi xuống hầm băng. Nàng đem thủy bộ bảo hộ lô tế đứng lên, thiên hà chi thủy xoát xuống dưới. Thế nhưng là thiên hà chi thủy vô cùng mênh mông, nhưng cũng không ngừng rơi xuống tại cái túi kia bên trong. Một cỗ kinh khủng hấp lực muốn đem nàng hút đi vào à, nàng lập tức kinh hãi không gì sánh được. Trong đầu trong chớp mắt hiện hiện Tây Phương giáo chí bảo nhân chủ túi. Hỏng. Thủy Bộ Thiên Tôn đem cái kia bảo hộ lô tế đứng lên. Đây là thủy bộ trấn cung chí bảo, bên trong chứa rất nhiều ngày nước sông, càng có rất nhiều thần kỳ diệu dụng. Lúc này đem cái kia bảo hộ lô tế lên, uy năng bộc phát, miễn cưỡng ngăn cản nhân chủ túi. Hưu. Trong nháy mắt cái kia bảo hộ lô đã bị nhân chủ túi thu vào. Thủy Bộ Thiên Tôn có chút đau lòng, chỉ bất quá bây giờ có thể bảo trụ cái này bốn khỏa xá lợi tử, vẫn như cũ không tính một bút thua thiệt tiền mua bán. Không ngờ một cỗ kinh khủng hấp lực hút tới, nàng kinh hô một tiếng, lập tức liền đem trên người pháp bảo toàn bộ tế đứng lên, từng cái đánh vào nhân chủ túi bên trên. Nhờ vào đó ngăn cản một lát, quần áo trên người là tiên y lúc này cũng bị thu vào. Lúc này trên thân chỉ mặc kiện cái yếm này cũng là một kiện tiên gia pháp bảo. Lúc này tình thế nguy cấp, thần thông của nàng rơi vào trong đó, như bùng chìm biển cả, chỉ có buộc phát pháp bảo uy năng miễn cưỡng ngăn cản một cái chớp mắt. Trong nội tâm nàng lắc đầu, lúc trước vì cái gì đem cái này thiếp thân quần áo cũng luyện thành tiên khí. Chỉ bất quá đây là trên người nàng cuối cùng một kiện pháp bảo lợi hại, nếu không có cái này tiên khí, lúc này bị thu vào đến liền là nàng. Không có chút nào chần chờ, nàng đem cái này tiên y tế đứng lên ngăn cản. Sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực suýt nữa để nàng rơi vào trong bóng tối. Trong nội tâm nàng trầm xuống, xong. Sau một khắc, một trận uy năng kinh khủng bộc phát. Phá cho ta. Sau một khắc, nàng chỉ gặp một cái tuổi trẻ đạo nhân tế lên một tôn ba thước cao hai tấc tiểu tháp, phía trên có tử khí lở lở, trực tiếp đánh tới, cái kia cỗ kinh khủng hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi trong nháy mắt, pháp lực của nàng vậy mà tiêu hao hơn phân nửa, sau lưng động nguyên đã đóng lại đứng lên, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Lúc này, vị này Thủy Bộ Thiên Tôn Trần Như Nhộng đứng tại đó đạo sĩ tuổi trẻ trước mặt, một mặt mở mịt. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau chạy. Lý Ngôn Sơ hét lớn một tiếng, nhấc chân liền chạy. Thủy Bộ Thiên Tôn trong lòng nóng lên, lại có chút phức tạp, lại bị phản tặc này đế quân cấp cứu. Mà lại vừa rồi chính mình là Trần Như Nhộng đứng ở trước mặt hắn. Trên mặt nàng đỏ lên, liền hướng ra phía ngoài bắt đi. Sau một khắc, lao tăng kia giết đi lên. Trên người có quần quần huyết khí, cường hoành đến cực điểm. Hai con mắt của hắn đã triệt để biến thành màu đen, tựa như nhập ma bình thường, khí thế cực kỳ kinh người, mạnh đến cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng không thể không tránh né trình độ. Hắn bay tới, chỉ thấy được thiếu đi bảy viên xá lợi tử, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, đồ hỗn trướng. Có thể Lý Ngôn Sơ đã phá tháp mà đi. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có đi đuổi, bản thân hắn tựa hồ có cái gì cấm kỵ bình thường, không cho phép hắn ra tháp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Ngôn Sơ cùng cái kia Thủy Bộ Thiên Tôn rời đi. Tốt một đôi cậu nam nữ, một hơi trộm đi bảy viên xá lợi tử. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía cái túi kia, vội vàng nói, có thể từng đoạt lấy xá lợi tử. Cái túi này con bên trên hai cây dây từng bay lên, hướng phía dưới cong cong, phản phất tại gật đầu đáp lại hắn bình thường. Lao tăng này nhẹ nhàng thở ra, bốn quả xá lợi tử bay ra, uy về tại chỗ, tản mát ra ánh sáng lưu hỏa. Có thể lão tăng đợi một hồi, cũng không có gặp lại khác xá lợi tử bay ra, lập tức mặt trầm xuống, cậu tặc, hay là cướp đi ba viên. Cái túi này không phải pháp bảo của hắn, hắn cũng vô pháp thao túng, nói đến cái túi này bản thân hay là tại trấn áp hắn. Lao tăng nhìn về phía những cái kia xá lợi tử trong mắt có vẻ của nhiệt, nuốt nước miếng, sau đó liền lùi xuống. Chương 1463 hiệu lầm chương 1463 hiệu lầm Thủy Bộ Thiên Tôn cùng Lý Ngôn Sơ nhất cùng trốn thoát. Bọn hắn chú ý tới Lao tăng kia không có đuổi theo, liền trong thành này ẩn tàng khí tức cần đi. Thủy Bộ Thiên Tôn lúc này trên thân dùng pháp lực huyễn hóa ra quần áo, nàng chưa tỉnh hồn, thật là lợi hại cái túi. Vừa rồi cái kia là pháp bảo gì? Lý Ngôn Sơ đạo, hẳn là Tây Phương giáo nhân chủ túi, có thể thu bạc vật. Thủy Bộ Thiên Tôn đạo, nói đến đây, nàng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Đa tạ đế quân vừa rồi viện thủ, nếu không, chỉ sợ ta liền sẽ được thu vào người kia trùng trong túi. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên, làm sao tạ ơn? Thủy Bộ Thiên Tôn sửng sốt một chút, bây giờ trên người của ta không có bảo vật gì, động nguyên cũng bị tạm thời đóng lại, bất quá phần ân tình này ngày sau tất nhiên tương báo. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói nhìn ra. Thủy Bộ Thiên Tôn mặt đỏ lên, sóng mắt như là thu thủy bình thường quét mắt Lý Ngôn Sơ. Vừa rồi nàng Trần Như Nhộng đứng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, vừa nghĩ tới việc này, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác khác thường. Không chỉ có như vậy, bây giờ trên người nàng là dùng pháp lực huyễn hóa ra tới quần áo, nếu như đối phương pháp lực cùng nàng tương đương, hoặc là có cái gì đặc thù pháp môn cũng có thể thấy rõ. Hắn nói nhìn ra, chẳng lẽ hắn bây giờ thấy rõ ta? Vừa nghĩ tới mình lúc này trần trụi đứng tại trước người hắn, Thủy Bộ Thiên Tôn đã cảm thấy có chút kỳ quái, sắc mặt đỏ lên. Trên thực tế, Lý Ngôn Sơ nhìn không rõ ràng, chỉ bất quá chỉ cảm thấy vị này Thủy Bộ Thiên Tôn lúc này quần áo như là sa mỏng bình thường, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, dáng người biến chuyển, nơi nên lớn lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ. Thiên Tôn quần áo như vậy khinh bạc, ngược lại để ta không nghĩ tới a. Lý Ngôn Sơ cười nói, vừa rồi Trần Như Nhộng coi như xong, làm sao hiện tại còn mặc vào cái này sa mỏng bình thường quần áo. Thủy Bộ Thiên Tôn lập tức mặt đỏ lên, liền tranh thủ trên người pháp lực phồng lên đứng lên, cứ như vậy quần áo liền càng cô đọng, lúc trước trên người tiên y đều bị lấy đi, bởi vậy có chút quần áo không chỉnh tề. Lý Ngôn Sơ giật mình, khó trách. Thủy Bộ Thiên Tôn pháp lực phồng lên đằng sau, quần áo đã cô đọng rất nhiều, nhìn không thấu, trừ phi hắn mở thiên nhãn. Chỉ là như thế cũng có chút quá mức rõ ràng. Thủy Bộ Thiên Tôn thở dài nói, lúc trước ta xuất thủ chiếm 4 khỏa xá lợi tử, đáng tiếc, cuối cùng đều bị lấy đi. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thật hay giả? Thủy Bộ Thiên Tôn giải thích nói, y phục của ta đều bị lấy đi, vừa rồi ngươi cũng không phải không có nhìn thấy, chẳng lẽ trên thân sẽ có địa phương khác có thể giấu lại xá lợi tử? Lý Ngôn Sơ trên dưới dò xét nàng một chút, cái này rất khó nói. Thủy Bộ Thiên Tôn vừa tức vừa bực, đế quân không khỏi quá vô lễ đi. Lý Ngôn Sơ cười nói, vừa rồi còn nói là ân cứu mạng muốn báo đáp, bây giờ hứa ta xá lợi tử đều không thấy, làm sao còn muốn trở mặt? Thủy Bộ Thiên Tôn lập tức không có khí diễm, giải thích nói, ta có thể lập xuống đại đạo lời thề, nếu nói chính là lời nói dối, ngày sau kiếp nạn quân thân, rơi xuống thần vị. Giống nàng loại tầng thứ này, cái này đại đạo lời thề không thể nhẹ phát, nếu không chỉ sợ thật sẽ ứng nghiệm. Lý Ngôn Sơ thở dài, lao tăng kia thủ đoạn lợi hại, ta cùng hắn một phen huyết chiến, không nghĩ tới kết quả là hay là công dã chẳng. Vừa rồi tại huyết chiến thời điểm, hắn lại còn tới cứu ta, chẳng lẽ hắn đối với ta Thủy Bộ Thiên Tôn nghĩ đến vấn đề này, trong lòng hơi động. Nhưng trên thực tế, Lý Ngôn Sơ để nàng đi lên trước, là cảm thấy Tây Phương giáo chấn thủ bảo vật chỗ chỉ sợ không chỉ có một cường giả tọa chấn, để nàng đi trước tìm kiếm đường. Chỉ là không nghĩ tới lao tăng kia quá mức khó chơi, cùng hắn đấu thời gian dài một chút. Về sau xông đi lên thì là sợ nàng độc chiếm. Hắn vừa đi lên liền cảm nhận được người kia trùng túi cường đại, thân hình không tự chủ rơi xuống đi bảo, lập tức liền tế ra pháp bảo đánh đi lên. Chỉ bất quá, tại Thủy Bộ Thiên Tôn thị giác bên trong, chính là Lý Ngôn Sơ cố gắng thoát khỏi lao tăng dây dưa, tay nâng trên bảo tháp tới cứu nàng. Nàng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt có chút biến hóa, thầm nghĩ, người này mặc dù hoang dâm vô độ, nhưng cũng đích thật là thương hương tiếc ngọc người. Nàng là cao quý thiên tôn, có thể trên bản chất còn là một vị nữ tiên, tiên giới cường đại nữ tiên bên trong cũng có một chút đã có đạo lữ, song túc song tê, mười phần tiêu giao tự tại. Thủy Bộ Thiên Tôn mắt cao hơn đầu, còn không có một cái bị nàng để ở trong mắt, có thể hôm nay tiếng lòng lại có chút xúc động, cũng coi là trời xui đất khiến. Hai người đi tại Tây Phương giáo bên trong, Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, mới vừa cùng lao tăng kia một phen quyết chiến, tiêu hao rất nhiều, muốn tìm cái địa phương trước khôi phục một chút, hai chúng ta ngay tại này tách ra đi. Thủy Bộ Thiên Tôn nói, ta tới này Tây Phương giáo bí cảnh đã có đoạn thời gian, không bằng người ta tiếp tục liên thủ, lại đoạt lấy bảo bối, cùng lắm thì chia 3-7. Lý Ngôn Sơ trần trờ nói, có thể cùng ngươi liên thủ lần thứ nhất liền không công mà lui, hoặc là nhân phẩm ngươi có vấn đề, hoặc là ngươi khí vận có vấn đề. Hắn lúc nói một mặt ghét bỏ, Thủy Bộ Thiên Tôn lập tức có chút tức giận. Chỉ bất quá nghĩ đến vừa rồi đủ loại, trong lòng mềm nhũn, nói tiếp, đế quân không nên coi thường ta, đế quân đối với Tây Phương giáo xem ra không quá quen thuộc, nếu muốn ở nơi đây lấy được bảo vật, sợ là không thể thiếu cần ta viện thủ. Về phần chuyện vừa rồi ta đã giải thích qua, lại phát đại đạo lời thề, chẳng lẽ đế quân còn không tin ta? Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, tốt, ta lại tin ngươi một lần. Nhưng trên thực tế, Lý Ngôn Sơ đã lặng lẽ cuốn đi 3 viên xá lợi tử giấu đi. Mà nước này Bộ Thiên Tôn hoàn toàn chính xác có thể làm thăm dò Tây Phương giáo bí cảnh một cái trợ lực. Lao tăng kia thủ đoạn lợi hại, giống như vậy cao thủ, Lý Ngôn Sơ cũng không xác định đến tột cùng còn có bao nhiêu, bởi vậy không muốn để Vân Nương cùng Thúy Hoa đi ra mạo hiểm. Thúy Hoa mặc dù có đế bỏng, thế nhưng là nàng vừa mới tấn thăng tiên quân, đạo hạnh quá nhỏ bé. Mà Vân Nương cũng chỉ là tiên vương, ở chỗ này chỉ sợ dư ba đều ngăn cản không nổi. Hắn cùng Thủy Bộ Thiên Tôn sánh vai đi tới. Thủy Bộ Thiên Tôn nói, Tây Phương giáo trong công pháp Trượng 6 Kim Thân cùng trong lòng bàn tay Phật Quốc nổi danh, nếu có được đến công pháp này, có thể luyện hóa các loại dị chủng đại đạo, cực kỳ lợi hại, có lẽ cũng giấu ở nơi đây. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cũng không biết cựu chuyển huyền công cùng Trượng 6 Kim Thân so sánh, cái nào lợi hại hơn. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên trời có hai vị Tây Phương giáo cường giả toàn thân lấp loé kim quang, cưỡi kim liên ở chân trời bay qua. Hai người khí tức cường hành, một người trong đó là lúc trước cùng Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên đấu pháp vị kia 3 đầu 6 tay cường giả. Một cái khác thì là một nữ tử, 3 búi tóc đen rủ xuống, dáng vẻ trang nghiêm, chỉ bất quá nữ tử này một mực đóng chặt hai con ngươi. Chú ý tới hai người bọn họ từ trên trời bay qua đằng sau, Lý Ngôn Sơ cùng Thủy Bộ Thiên Tôn thu liễm khí tức, lập tức bọn hắn lại gặp được một bóng người lén lén lút lút đi theo. Lý Ngôn Sơ đã từng thấy qua người này là tiên giới một vị tiên quân, đã từng trưởng quản tiên đình đại ngục, Trương Tùng Khê. Rất nhanh, hai người bọn họ lại gặp được một bóng người, Hỏa Bộ Thiên Tôn cũng lặng lẽ đuổi theo. Lý Ngôn Sơ cùng Thủy Bộ Thiên Tôn liếc nhau. Trên bầu trời bay qua cái này hai tôn Tây Phương giáo cường giả khẳng định cất giấu bí mật. Ngay sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy một cái cưới mai hoa lộc nam tử tuấn lãng cũng đi theo. Hắn đi theo Hỏa Bộ Thiên Tôn, Hỏa Bộ Thiên Tôn vậy mà không có chút nào phát giác. Lý Ngôn Sơ thấp giọng nói, đây là ai? Thủy Bộ Thiên Tôn nói khẽ, Tài Bộ Thiên Tôn không thể. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Vị này Tài Bộ Thiên Tôn hiển nhiên cũng là một vị đại cao thủ cũng đang truy tung hai vị kia Tây Phương giáo cường giả. Lý Ngôn Sơ cùng Thủy Bộ Thiên Tôn cũng đi theo. Thủy Bộ Thiên Tôn đông nhiên nói, trên người ngươi có cái gì pháp ý đi, cho ta mượn một kiện, ngày sau trả lại ngươi 10 cái. Lý Ngôn Sơ trên dưới dò xét nàng một chút, cái này không cũng rất tốt. Quần áo này là do nàng pháp lực luyện hóa ra đến, kề sát thân thể đường cong, trước ngực run run rẩy rẩy, chướng phình lên, rất là mê người. Thủy Bộ Thiên Tôn lại nói một kiện còn 20 kiện, mua bán này có làm hay không? Đợi chút nữa cường giả như mây, nếu chỉ là dựa vào pháp lực luyện hóa quần áo, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, sợ là muốn trần như nậu. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, thấp nhất đều muốn tiên vương pháp bảo cấp bậc tiên y. Thủy Bộ Thiên Tôn nói ngươi ngược lại là công phu sư tử ngoạn. Lý Ngôn Sơ nhún vai, mua bán này có làm hay không? Thủy Bộ Thiên Tôn cắn răng, làm. Ai bảo nàng lúc này động nguyên đóng lại đâu? Lập tức Lý Ngôn Sơ lấy ra một kiện đạo bảo đưa cho nàng. Đây là một kiện tiên khí, chỉ là tiên tiên cấp bậc. Mua bán này là 10 phần phù hợp. Thủy Bộ Thiên Tôn nhận lấy, xem xét là kiện nam tử quần áo, lập tức đỏ mặt lên. Nàng suy nghĩ một chút hào quang chói sáng qua đi, nàng hay là đem quần áo này cho mặc vào. Nàng lúc này như là một cái nữ đạo cô bình thường, tóc dài sắn ở sau, nhìn ngược lại là 10 phần thành thục động lòng người. Nhớ kỹ còn 10 cái tiên vương bảo y y, không cần nói không giữ lời. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở. Biết. Thủy Bộ Thiên Tôn tức giận nói. Kỳ thật. Vừa rồi ngươi không cần làm cường quang kia lay động mắt của ta, ta đôi mắt này rất lợi hại, đều thấy rõ. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói xong câu đó đằng sau liền phiêu nhiên mà đi, đuổi kịp những người kia. Thủy Bộ Thiên Tôn trên mặt hồng nhuận phấn phớt, dậm chân một cái cũng đi theo, quả nhiên là cái hoang dâm vô đạo, tham lam háo sắc ra hỏa. Chỉ bất quá bị Lý Ngôn Sơ nhìn hết số lần nhiều lắm, nàng cũng có chút quen thuộc. Nếu để cho người bên ngoài biết vị này tiên giới nổi danh nữ tiên cùng Lý Ngôn Sơ vậy mà sinh ra loại này gặp nhau, sợ rằng sẽ bóp cổ tay thở dài, thật không thể đem Lý Ngôn Sơ lột ra rút gần. Thủy Bộ Thiên Tôn mỹ mạo động lòng người, phong thái hiểu điệu, là không ít người trong lòng cao cao tại thượng tiên tử, cao phàn không lên, thậm chí có thật nhiều người nhìn thấy hắn đằng sau, tự ti mặc cảm. Nàng thế nhưng là Lục Bộ Thiên Tôn một trong. Lý Ngôn Sơ hai người bọn hắn người lặng lẽ đi theo. Lúc này trên trời Tây Phương giáo cường giả càng nhiều hơn, có đạp trên kim long mà đến tăng nhân, có cười mãnh hổ mà đến, còn có nằm ở trên mây ngủ tới. Một đạo quang mang hướng nơi này hội tụ, còn có một vị lại một vị Tây Phương giáo cường giả người mặc truy y, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu có một vòng ánh sáng choáng đều là hướng nơi đây tụ đến. Lý Ngôn Sơ cùng Thủy Bộ Thiên Tôn còn chú ý tới, nơi đây có không ít tiên giới cường giả. Rất nhiều người Lý Ngôn Sơ cũng không nhận ra, Thủy Bộ Thiên Tôn ở một bên cho hắn nhất nhất giới thiệu. Thủy Bộ Thiên Tôn xích lại gần Lý Ngôn Sơ cho hắn giới thiệu dáng vẻ rất là mờ mờ, giống như là một cái hiểu chuyện nhu thuận thê tử bình thường. Nam tử mặc áo đen kia là Cửu Long Đạo Bắc Hải Thần Quân, mặc đỏ thâm đạo bảo đạo sĩ là tán nhân bên trong một vị cường giả, gọi là Tư Ma Không, nguyên bản tại Đấu Bộ làm quan. Thủy Bộ Thiên Tôn cho là hai người trước mắt là quan hệ hợp tác, đối với những người này quen thuộc một chút, chờ một lúc cũng có thể nhiều một ít nắm chắc. Trải qua lần trước hợp tác đằng sau, Lý Ngôn Sơ mặc dù cho là nước này Bộ Thiên Tôn không đáng tin cậy, có thể Thủy Bộ Thiên Tôn lại cho là vị này Hư Hoàng Đế Quân rất là đáng tin cậy. Lão giả cao lớn kia là Lôi Bộ Thiên Tôn, trong lục bộ lấy hắn uy vọng cao nhất. Thủy Bộ Thiên Tôn chỉ vào một vị lão giả nói ra. Lý Ngôn Sơ con mắt nhìn đi qua. Lão giả này lúc này cũng đang lặng lẽ đi theo Tây Phương giáo cường giả. Chỉ bất quá mặc dù mọi người đều tại lén lén lút lút đi theo, biết hắn hết lần này tới lần khác một mặt chính khí, cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Có thể lão giả này cảm giác lại hết sức nhạy cảm, hướng Lý Ngôn Sơ nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh Thủy Bộ Thiên Tôn, khẽ bước cằm. Đấu bộ là tiên đình lớn nhất bộ môn, thế nhưng là Lôi bộ chiến lực, một mực có người cho là cao hơn đấu bộ, có một phủ hai viện tam ti, cao thủ đông đảo. Thủy Bộ Thiên Tôn giới thiệu nói. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc nhìn Thủy Bộ Thiên Tôn một chút, thầm nghĩ, nàng đây là thế nào? Nhiều như vậy tình báo, còn có các vị thiên tôn tính tình từng cái cáo chi tại ta. Thủy Bộ Thiên Tôn từng cái cho hắn giới thiệu, đây là tiên quân Trương Tử Linh, nguyên bản đảm nhiệm ngự sử, về sau bị phạt đến trông coi tiên đạo dị thường khu vực, trấn thủ vùng đất nghèo nàn, lần này mà ngay cả hắn cũng tới. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Trương Tử Linh hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, hắn bị phạt đến trông coi tiên đạo dị thường khu vực, không phải là nhúng tay lật đổ yêu đế sự tình không thành công đi. Thủy Bộ Thiên Tôn khẽ bước cằm, không sai, chính là hắn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Lần trước yêu đình phản loạn, yêu tộc Tam lão bị hắn tru sát, hai cái viễn cổ đại yêu đào tẩu. Có thể tiên giới bên này phái tới tiên quân Trương Tử Ninh lại không tìm được tung tích. Mặc dù là tạm thời tìm không thấy người này, thế nhưng là cựu Lý Ngôn Sơ đã nhớ kỹ. Thủy Bộ Thiên Tôn nhìn hắn mắt lộ ra sắc khí, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Lý Ngôn Sơ nói lần trước yêu đình náo động chính là ta lắng lại, đáng tiếc để hắn đào thoát. Thủy Bộ Thiên Tôn quên đủ, hắn mặc dù mất thế, bị phát hướng vùng đất nghèo nàn trấn thủ, nhưng tốt xấu cũng là tiên đình đăng ký tiên quân, ngươi muốn giết hắn hậu hoạn vô tận. Lý Ngôn Sơ nói tại cái này Tây Phương giáo trong bí cảnh người nào đó giết hắn, ai có thể biết? Thủy Bộ Thiên Tôn bội nói, nơi đây cao thủ đông đảo, ngươi như cùng hắn giao thủ, sợ sẽ dẫn tới không ít người chú ý. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, Thiên Tôn một lòng khuyên ta, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi diệt khẩu, cũng sẽ không liên lụy ngươi. Thủy Bộ Thiên Tôn một trận chán nản, trong lòng cảm thấy bị đè nén khó chịu, nói đế quân như vậy nghi ta còn có thể nói cái gì? Muốn đi cứ đi, có thể theo ta thấy, ngươi chưa hẳn có thể thắng được qua hắn. Nàng hảo tâm là Lý Ngôn Sơ giới thiệu, lại tốt tâm khuyên hắn, không nghĩ đến người này càng như thế không biết tốt xấu. Đồng nhiên, trước mắt nàng hoa một cái, Lý Ngôn Sơ đã giết ra ngoài. Tiên quân Trương Tử Ninh trường sang bồng bền, lặng lẽ đi theo những này Tây Phương giáo cường giả sau lưng. Nơi đây có đông đảo cao thủ, trừ mấy vị kia có đại bản lĩnh, thiên tư siêu tuyệt tiên vương bên ngoài đều là tiên quân, có tán nhân cũng có tiên đỉnh cường giả. Hắn lần này nghe tiếng mà đến, tự ý rời vị trí, nhưng vì bắt một chút Tây Phương giáo tài nguyên cũng bất chấp. Trương Tử Ninh kinh tài tuyệt diễm, tu thành hai loại đại đạo, đạo thụ cũng mười phần có đặc sắc, phía trên hiện hiện hai loại nhan sắc, xen lẫn tại một chỗ, trông rất đẹp mắt. Lúc này trước mắt hắn hoa một cái, đông nhiên gặp một bóng người nghiêng vào ra, ngăn lại cước bộ của hắn. Trương Tử Ninh nhíu mày, vừa muốn quát lớn, nhưng tại thấy rõ ràng người trước mắt này đằng sau, lập tức trong lòng giật mình. Thủy Bộ Thiên Tôn ánh mắt một mực chú ý nơi này, có hai vị tiên quân cũng dừng bước lại. Đúng như là Thủy Bộ Thiên Tôn nói tới, như ở chỗ này độc thủ, không có khả năng không bị người bên ngoài chú ý tới. Lý Ngôn Sơ nhìn xem Trương Tử Ninh, ngươi chính là Trương Tử Ninh. Trương Tử Ninh nói hư hoàng đế quân. Hôm nay nhìn thấy đế quân phong thái, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, không biết đế quân có gì chỉ giáo. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ta thao mẹ ngươi. Sau một khắc, hắn trực tiếp một quyền đánh ra, đánh vào Trương Tử Ninh trên khuôn mặt. Trương Tử Ninh cả người bay ngược ra ngoài. Thủy Bộ Thiên Tôn, cái này đánh. Chương 1464 ngươi gây tên hôn đản này làm cái gì? Chương 1464 ngươi gây tên hôn đản này làm cái gì? Lúc này Trương Tử Ninh một mặt ngộng. Hắn bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền liền đánh bay ra ngoài, trong lòng mười phần chấn kinh. Mọi người là quan đồng liêu, bây giờ lại đang nguy cơ này từ phía Tây Phương giáo trong bí cảnh, vậy mà liền như thế không quan tâm trực tiếp động thủ. Ý nghĩ này tại Trương Tử Ninh trong đầu chợt lóe lên, Lý Ngôn Sơ lại lần nữa giết đi lên. Trương Tử Ninh đem đạo tràng triển khai, trong đạo tràng của hắn một gốc đạo thụ từ từ bay lên, lúc này cũng không lo được bại lộ thân hình. Thư hoàng đế quân nắm đấm tặc cứng rắn, nếu là ẩn tàng khí tức, chỉ sợ muốn bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Đạo tràng của hắn triển khai, phía trên có tím xanh hai loại nhan sắc đan vào một chỗ, trông rất đẹp mắt. Lần này mọi người đều kinh. Bất luận là Tiên Đỉnh Thiên Tôn hay là tán nhân bên trong tiên quân đều đang lặng lẽ đi theo Tây Phương giáo cường giả, ẩn nấp biệt tích, ai mẹ nó lúc này đem đạo tràng cho triển khai. Có Tiên Đỉnh cường giả nhận ra là Trương Tử Ninh tím xanh đại đạo, nhịn không được mắng, "Trương Tử Ninh, ngươi giày nhỏ còn không có mặc đủ, đều đã chạy tới trông coi vùng đất nghèo nàn, còn ở nơi này náo sự." Chỉ bất quá lập tức có người chú ý tới một bóng người tại Trương Tử Ninh trong đạo tràng xuyên thẳng qua, như vào chỗ không người. Người này một bộ áo xanh, đạo sĩ cách ăn mặc. Thư hoàng đế quân. Có người nhận ra Lý Ngôn Sơ, lập tức có chút ngoài ý muốn. Hai người này đánh như thế nào đi lên? Lý Ngôn Sơ xuyên thẳng qua tại Trương Tử Ninh trong đạo tràng, Trương Tử Ninh trong lòng kinh ngạc, tím xanh hai đạo quang mang xen lẫn, như là hai đầu đại long bình thường hướng Lý Ngôn Sơ quét tới. Lý Ngôn Sơ tế lên càn khôn thước, đầy trời xích ảnh trải rộng ra. Phanh phanh phanh. Tiếng đánh đập không ngừng, quang mang vang khắp nơi. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt này giết tới Trương Tử Ninh trước người, một trưởng liền đánh ra. Hán trưởng lực bên trong ẩn chứa ngập trời huyết khí, cương manh không gì sánh được, trong một chớp mắt bộc phát. Oanh! Trương Tử Ninh đạo tràng từng khúc rạn nứt, xương sườn của hắn răng rắc một tiếng bẻ gãy. Trường này đánh hắn dưới xương sườn ra thịt huyết nhục toàn bộ nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u. Trương Tử Ninh cắn răng một cái, đế quân vô lễ như thế, vậy liền đừng trách ta đắc tội. Lý Ngôn Sơ quát lạnh, đắc tội mẹ ngươi. Trương Tử Ninh, uy trấn tiên giới hư hoàng đế quân, đạo hải chi chủ, càng như thế thô bỉ. Hắn một mực đem hắn coi là thiên hạ hảo kiệt hàng ngũ, không nghĩ tới đúng là hành động như vậy. Lúc này Trương Tử Ninh cùng lúc bạch cốt lộ ra, đao răng nghiến răng, đối với Lý Ngôn Sơ hận ý càng đậm mấy phần. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ xuất thủ đảo loạn yêu đình chi sự tình, hắn cũng sẽ không bị đẩy đi đến vùng đất nghèo nàn, bây giờ lại không chịu tương dung. Trương Tử Ninh tế lên một chiếc gương cổ kính này triển khai tựa như một vòng đại nguyện, nửa bên đỏ, nửa bên trắng, tản ra cổ ý có người nhất thời kinh hô đi ra, âm dương kính. Cái này âm dương kính là Côn Lôn cổ tiên xích tinh tử pháp bảo, bạch quang vừa chiếu lúc này hôn mê, hồng quang vừa chiếu lại có thể đem người cấp cứu trở về, thật sự là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Về sau lưu lạc tiền giới, bị thần toán Kim Ngọc Luật đoạt được. Kim Ngọc Luật từng tại Tiên Đình làm quan, đắc tội một vị đại nhân vật bị đuổi ra Tiên Đình, bằng vào thần toán năng lực tích lũy rất nhiều tài phú, về sau đã từng cầm cổ kính đi đối phó Lý Ngôn Sơ. Cùng Lý Ngôn Sơ thăm dò một phen đằng sau phát hiện trên người thiên cơ bị người che đậy, đội vàng kinh sợ thối lui. Thế nhưng là Kim Ngọc Luật bất kể như thế nào suy tính, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì, tính toán hắn vị kia tiên giới đại nhân vật chính là Trương Tử Ninh. Trương Tử Ninh tính tới Kim Ngọc Luật có đại cơ duyên, đại khí vận, chỉ là không biết xuất từ nơi nào, đem hắn đuổi ra Tiên Đình lưu lạc tiên giới, rốt cục cho hắn tìm về âm dương kinh cái này tiên quân pháp bảo. Kim Ngọc Luật cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, tiết lộ khí tức đằng sau liền bị Trương Tử Ninh tìm được, đem nó chém giết, đoạt kỳ bảo vật. Kim Ngọc Luật 30,000 đến trăm chỉ không ngừng tích lũy tài phú chính là vì quay về Tiên Đình, không nghĩ tới chính mình đã sớm là người ta trong đất hoa màu, chờ đợi thời cơ chín muồi liền có thể thu hoạch. Loại chuyện này tại tiên giới nhìn mãi quen mắt, tiên giới tiên nhân quá nhiều, cấp thấp tiên nhân vốn là cao cấp tiên nhân tài nguyên. Lúc này Trương Tử Ninh đem âm dương kính tế đi ra, một đạo bạch quang soi sáng ra, sôi trào mãnh liệt. Quả nhiên, Lý Ngôn Sơ bị soi sáng đằng sau lúc này thân hình cứng đờ, tinh khí thần biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Trương Tử Ninh mừng rỡ trong lòng. Hắn vốn là công tại mưu lực người, không muốn tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình. Hôm nay trước mắt bao người, hiển lộ cái này âm dương kính cũng không phải là bản ý của hắn, bởi vì hiển lộ món bảo vật này sau, những người khác đối phó ngươi thời điểm tự nhiên là sẽ có tính nhắm vào biện pháp. Át chủ bài chính là cất giấu không cần, thời khắc mấu chốt lấy ra mới có thể âm người. Chỉ bất quá, cho dù dạng này, Trương Tử Ninh vẫn như cũ cảm giác có chút thống khoái. Thư hoàng đế quân vừa rồi cái kia mấy lần nặng tay cho hắn cảm giác uy hiếp quá lớn, mà bị âm dương kính bạch quang soi sáng trên thân, giống như chết, nếu không có hồng quang này cứu rút, mặc cho ngươi là đại la kim tiên cũng là hết cách xoay chuyển. Hắn vừa đang muốn hủy đi Lý Ngôn Sơ thân thể này thời điểm, Lý Ngôn Sơ thân thể bịch một cái con hóa thành một sợi thanh khí tiêu tán. Trương Tử Ninh trong lòng giật mình, không tốt. lập tức màu tím đao khí hiện hiện, bá đạo đến cực điểm, trong một chớp mắt bộc phát uy năng, quần quần đao khí phô thiên cái địa mà đến, Trương Tử Ninh nhục thân bị thiên đao vạn quả, hóa thành vỡ nát, hốt hoảng thời khắc, nguyên thần của hắn chạy ra ngoài, trốn ở đạo thụ của hắn phía dưới. Tiên nhân mạnh nhất trên thực tế chính là nguyên thần, nhục thân bị hủy còn có thể một lần nữa luyện một bộ, nguyên thần như tiêu tán, nhưng chính là chết thật. Lúc này Trương Tử Ninh đứng dưới tàng cây, thôi động đạo thụ, đem cái này màu tím đao khí ngăn cản xuống dưới. Đám người khẩn trương nhìn chăm chú một màn này. Trên bầu thiên nguyên bản hướng một chỗ hội tụ mà đi Tây Phương giáo cường giả có mấy vị dừng bước lại. Phía sau bọn họ có vầng sáng, cả người dáng vẻ trang nghiêm, từ bi tường hòa, trong đôi mắt phảng phất tận chứa khám phá vạn sự thanh minh. Có hai người ngừng lại, xoay người lại, hướng Lý Ngôn Sơ cùng Trương Tử Ninh bay đi. Lập tức liền có người biến sắc. Không chỉ là hai vị này Tây Phương giáo cường giả, còn có mặt khác ba vị cũng hướng nơi này bay tới. Bọn hắn lúc trước cũng nhìn ra được trên thực tế là Lý Ngôn Sơ muốn giết Trương Tử Ninh, khí thế hùng hổ. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô nhiên mắng, Trương Tử Ninh gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây Lý Ngôn Sơ tên hôn đản này. Hòa Bộ Thiên Tôn cũng tại giận mắng Trương Tử Ninh, vị tiểu đạo sĩ kia phản tặc xuất thân, biết cái gì đại cục, biết cái gì đại thể, Trương Tử Ninh xuất thân tiên đình lại như vậy không hiểu chuyện, vương bát đản. Hai người bọn họ đều từng cùng Lý Ngôn Sơ đã từng quen biết, lúc này không mắng Lý Ngôn Sơ, ngược lại đang mắng Trương Tử Ninh. Thật sự là biết Lý Ngôn Sơ tính tình. Thư Hoàng Đế Quân lòng dạ hẹp hòi, lòng trả thù nặng, thanh danh này đã sớm truyền khắp. Trương Tử Ninh hết lần này tới lần khác còn muốn đi chọc hắn, không mắng ngươi mắng ai. Lý Ngôn Sơ lúc này thôi động chạm giao đao đối kháng. Trương Tử Ninh đạo thụ chính là tiên quân đại đạo lĩnh ngộ chỗ, vừa sinh ra liền ngưng tụ, rất khó đối phó. Lúc này tím xanh hai đạo quang mang nộn nhạo lên, như là đại hải ông dương bình thường. Lý Ngôn Sơ chú ý tới hướng nơi đây tụ đến phương Tây người cường giả, trong lòng đống nhiên vang lên Thủy Bộ Thiên Tôn thanh âm, kinh động đến những này Tây Phương giáo cường giả còn không biết sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì, chuyện báo thủ ngày sau cũng không muộn. Cùng ta hạ kiền. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, hắn tại ngược một truy, cưỡng ép cắt đứt Thủy Bộ Thiên Tôn cùng hắn thành lập liên hệ. Thủy Bộ Thiên Tôn lập tức sắc mặt trắng bệnh, người này nói như thế nào không thông đâu. Xem xét thời thế, quân tử giấu khí tại thân, chờ thời, trước mắt bao người nhất định phải giết tấm này tím thà sao? Ảnh hưởng sao mà ác liệt? Trương Tử Linh lúc này cao giọng nói, đế quân, người ta có gì thù gì oán, lại thống hạ sát thủ. Ở chỗ này, chúng ta tiên đỉnh cường giả hẳn là cùng chung mối thù mới đối. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh nhạt, đao quang càng gấp. Đang đang đang. Mỗi một đao chạm tại cái này tím xanh trên thần quang đều là đinh thai nhức óc. Trương Tử Linh sau lưng động nguyên mở ra, cuồn cuộn tiên khí tụ đến. Phía sau hắn động nguyên gọi là Ân Châu động nguyên, lúc này bị hắn điều động cùng Lý Ngôn Sơ đối kháng, đau khổ chèo chống. Không chỉ có như vậy, hắn lại đem âm dương kính tế đứng lên. Đại nguyệt bình thường cổ kính trên bầu trời triển khai, lại soi sáng ra một đạo bạch quang. Lý Ngôn Sơ trong một chớp mắt thi triển thân pháp, thế nhưng là bất luận ngươi cùng cực biến hóa, bạch quang này tóm lại là khó mà ngăn cản. Thân hình của hắn lại bịch một cái con rơi xuống dưới. Trương Tử Ninh trong mắt vui mừng, người bên ngoài cũng đối cái này âm dương kính uy lực mười phần mắt mắt. Xích Tinh Tử năm đó uy danh hiển hách, cùng bảo vật này thoát không khỏi liên quan. Chỉ bất quá sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thân hình bịch một cái lại hóa thành một đạo thanh khí tiêu tán. Nhất khí hóa tam thanh, cái này tất nhiên là nhất khí hóa tam thanh thần thông. Có người kinh hô, chỉ có nhất khí hóa tam thanh thần thông thực lực mới có thể cùng bản tôn tiếp cận, thậm chí hoàn toàn giống nhau như lúc, khí tức không cách nào phân rõ. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ đem Hoàng Kim Linh Lung Tháp tế đứng lên. Bảo tháp này hắn cũng không chỉ là một lần trước mặt người khác dùng qua, mà lại Lý Ngôn Sơ căn bản không sợ bị người cho để mắt tới. Để mắt tới người của hắn sao mà nhiều cũng. Bảo tháp này tử khí lượn lờ, trực tiếp đánh vào Trương Tử Ninh sau lưng trên đạo thụ. Đạo thụ chấn động, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Trương Tử Ninh lập tức sắc mặt đại biến. Một kích này càng đem đạo thụ của hắn cũng đánh rách ra. Hắn vội vàng thôi động tím xanh thần quang, có thể Lý Ngôn Sơ nhất tay Hoàng Kim Linh Lung Tháp, một tay chạm dao đao, đã giết tới trước người hắn, vung đao chém liền. Một đao này trực tiếp đem hắn đạo thụ chặt cây hơn phân nửa, nặng nghề tán cây lung lay sắp đổ, tím xanh hai đạo quang mang đã không còn quy luật bộc phát, mà là bắt đầu vặn bẹo hướng ra phía ngoài bắt đầu tràn lan. Trương Tử Ninh sắc mặt đại biến, cao giọng nói, các vị đạo hữu, cứu ta. Vậy hạ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ta bị tặc này giết chết ở chỗ này, chư vị quanh tay đứng nhìn. Trương Tử Ninh lúc này tức hổn hển, hoàn toàn không có chú ý tới lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Cho dù là cái kia nhất là chính khí Lôi Bộ Thiên Tôn cũng là như vậy. Coi như vốn là muốn cứu ngươi, hiện tại cũng không muốn cứu được. Ngươi cùng người có thủ, bị người giết chết, bệ hạ nên đi vấn trách Hư Hoàng Đế Quân, cùng bọn ta hạ kiền. Còn nữa, Hư Hoàng Đế Quân đến bệ hạ như vậy ân sủng, không chừng giết ngươi còn muốn ban thưởng cho hắn đâu. Trong lòng mọi người thầm mắng tấm này tím thà, nhất định phải đem tầng giấy cửa sổ này cho xuyên phá, đem đám người gác ở trên lửa nướng, cũng đừng trách bọn hắn lúc này quanh tay đứng nhìn. Lúc này hai vị Tây Phương giáo cường giả liên thủ đánh tới, bọn hắn tới phương hướng đúng lúc là Lý Ngôn Sơ phương hướng. Trong lòng mọi người thở dài, vị này Hư Hoàng Đế Quân hôm nay giết không được Trương Tử Ninh, chỉ là thiếu sót một chút số phận mà thôi. Nếu bọn họ trước hết giết hướng Trương Tử Ninh, Trương Tử Ninh ngăn cản không nổi ba người vây kín. Thủy Bộ Thiên Tôn lúc này phồng lên tu vi, có ý đồ ra tay, tùy thời chuẩn bị xuống trận. Ta cùng hắn bây giờ còn đang liên thủ trạng thái, hắn sát tiên giới đồng liêu ta không có khả năng nhúng tay, đối phó Tây Phương giáo cường giả chính là chuyện đương nhiên. Một vị Tây Phương giáo cường giả hướng Lý Ngôn Sơ giết tới, Thủy Bộ Thiên Tôn thả người nhảy lên, lập tức đem hắn ngăn lại. Đám người có chút ngoài ý muốn, Thủy Bộ Thiên Tôn đây là muốn làm cái gì? Sau đó Thủy Bộ Thiên Tôn các loại chiêu pháp biến hóa, kinh khủng thần thông bộc phát, cùng cái kia Tây Phương giáo cường giả đấu tại một chỗ. Lý Ngôn Sơ bị một vị cường giả cho ngăn lại, hắn lập tức mắt lộ ra hung quang, thôi động 33 ngày hoàng kim linh lung tháp đem cường giả kia chấn áp xuống dưới, ngọn lửa màu tím bộc phát. Vị này Tây Phương giáo cường giả một cánh tay bị thiêu đốt, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về sau bắt đi, sau đầu vầng sáng soi sáng ra, nhàn nhạt thanh quang trị liệu thương thế trên người. Lý Ngôn Sơ quay người thẳng hướng thừa cơ đảo tẩu Trương Tử Ninh, tốc độ của hắn quá nhanh, dẫn đến sau lưng không gian đều có chút bị đè ép và mẹo. Hắn trực tiếp giết tới Trương Tử Ninh trước người, còn muốn chạy. Hắn một quyền liền đánh tới. Trương Tử Ninh nguyên thần bị đánh một cái lảo đảo, phảng phất một kiện tinh mỹ đồ sứ bị đánh dạn nước bình thường, rất nhiều linh quang thất lạc. Trương Tử Ninh bị ngăn lại, hắn cùng Lý Ngôn Sơ cả hai đánh nhau chết sống, âm dương tính không kịp tế lên, thế thì Lý Ngôn Sơ liên tiếp ba cái nặng tay, nguyên thần bị đánh dung chuyển bất an. Nguyên thần chi lực của hắn thật nhanh tràn lan, khí thế chìm xuống. Tiên giới cường giả phải sợ hãi. Trận chiến này vậy mà xuất hiện loại biến cố này. Bọn hắn nhìn xem Trương Tử Ninh âm dương kính, lúc này từng cái trong lòng đều động tâm tư khác. Cái này Tây Côn Lôn pháp bảo, ta làm sao nhìn cùng ta có duyên như vậy chứ? Cơ hồ mỗi người trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Trương Tử Ninh trong lòng biết không ổn, vội vàng tế lên thần thông hướng chân trời đảo tẩu. Có thể Lý Ngôn Sơ đem Hoàng Kim Linh Lung Tháp tế đứng lên, tòa bảo tháp này kìm quang rủ xuống, đem Trương Tử Ninh trấn áp. Nhưng vào lúc này, vị kia Tây Phương giáo cường giả lại hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Trên tay hắn tiên hỏa đã bị ép xuống, chỉ bất quá một cánh tay cháy đen, nhưng lúc này hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới trong quá trình, bị thiêu nát ra thịt lại lần nữa sinh đi ra, trắng loáng như ngọc. Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh bị hủy hai bộ hóa thân, trong lúc nhất thời khó mà lần nữa thi triển. Hắn lập tức vận chuyển cựu chuyển huyền công, trên thân khí huyết bộ phát hóa thành một tôn cơ bắp như là đao tức búa bổ bình thường cự nhân. Hắn hét lớn một tiếng, trong chớp mắt cùng cái này Tây Phương giáo cường giả liều mạng ba lần. Tây Phương giáo cường giả một quyền bị đánh vào tim, thổ huyết bay ngược trở về. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ liền lần nữa xài bước hướng tiên quân Trương Tử Ninh giết tới. Một trường vô rơi, Trương Tử Ninh vội vàng nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là hắn lại cảm giác phảng phất một tòa bầu trời đổ sụp xuống tới bình thường, cánh tay của hắn bịch một cái con nổ nát vụn. Lý Ngôn Sơ một trường này chung quy là rơi vào trên đầu của hắn. Lý Ngôn Sơ quyền trưởng khuỵu tay đầu gối bên trong liên tiếp buộc phát uy năng kinh khủng, Trương Tử Ninh thân thể bị hắn đánh vỡ nát, nguyên thần tàn mát. Hắn bị Lý Ngôn Sơ đánh chết đằng sau, động nguyên treo ở trên bầu trời, âm dương kính cũng là như thế. Cái này khiến tiên đình những cường giả khác lập tức lâm vào điên cuồng, một tòa vô chủ động nguyên. Lần lượt từng bóng người lập tức bắt đầu chuyển động, thiên địa đều bị loại này khí tức cường đại có vẻ hơi bặm mẻo. Mà ở phía xa lặng lẽ đi theo Tây Phương giáo cường giả đi vào cái này lượn quanh thành chỗ sâu tiên đình cao thủ cảm nhận được nơi xa bộc phát khí tức khủng bố, lập tức thần sắc biến đổi, xảy ra chuyện gì? Chương 1465 Tây Phương giáo biến mất nghi ngờ. Chương 1465 Tây Phương giáo biến mất nghi ngờ. Tiên giới tài nguyên cực kỳ khẩn trương, mặc dù có thật nhiều tiên quân, thế nhưng là mỗi một vị động nguyên đều mười phần chân quý, mỗi một chỗ động nguyên đều là có chủ. Liền ngay cả Thương Đế hoàng tử muốn tiến thêm một bước, nhưng cũng bởi vì không có động nguyên chỉ có thể kẹt tại nơi đó. Thời đại này thiên đạo đối với tài nguyên quá mức ỷ lại, mặc cho ngươi lại có thiên phú lại có ngộ tính, thế nhưng là tài nguyên không đủ cũng căn bản bỏ không được. Bây giờ một cái vô chủ động nguyên xuất hiện, nếu là rơi vào những tiên vương kia trong tay liền sẽ tạo nên ra một vị tiên quân đến. Có thật nhiều tiên vương cảnh giới đã đủ, nhưng chính là kẹt ở chỗ này. Tỷ như lần này tiến vào Tây Phương giáo mấy vị này cao thủ đều là tán nhân bên trong tiên vương đỉnh phong. Một vị tiên vương xuất thủ trước, tuy nhiên lại trực tiếp bị uy năng kinh khủng kia xé nát, máu vẩy tại chỗ. Những đại nhân vật này đều ở nơi này, sao có thể để cho ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ, sau đó bỏ lên. Trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng chiêu thức bộc phát, Lý Ngôn Sơ cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, không thể đoạt lấy cái kia động nguyên. Lúc trước bọn hắn cảm giác Lý Ngôn Sơ tất nhiên là điên rồi, tại cái này Tây Phương giáo trong bí cảnh cùng một vị tiên quân làm sinh tử chi đấu. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ lại cảm giác những người này thật là điên rồi. Bọn hắn ánh mắt cuồng nhiệt, các loại thần thông bộc phát, đánh bầu trời rung chuyển. Từng vị Tây Phương giáo cường giả cũng bay tới, gia nhập trong hỗn chiến. Toàn bộ Tây Phương giáo bí cảnh bỗng nhiên liền bạo phát một vòng đại chiến. Khắp nơi đều đang chiến đấu, địa hỏa nước gió hiện hiện, các loại thần thông va chạm. Lý Ngôn Sơ cũng không có đoạt lấy âm dương kính. Hắn liên tiếp bại lui hai vị tiên quân, vừa rồi một đợt đại chiến đối với hắn tiêu hao rất nhiều, lại đánh lui hai vị tiên quân sau, ngay cả hắn đều cảm thấy pháp lực xuất hiện ngắn ngủi khô kiệt. Bên người công kích vẫn như cũ như là phô thiên cái địa bình thường quần quần mà đến, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Thủy Bộ Thiên Tôn giữ chặt hắn. Lý Ngôn Sơ quay người nhìn thoáng qua Thủy Bộ Thiên Tôn, phát hiện hôm nay Tôn trong mắt chỉ có lo lắng chi ý, cũng không cái khác tâm tư. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, hai người hóa thành lưu quang hướng chân trời bay đi. Một vị Tây Phương giáo cường giả lại giết tới, Lý Ngôn Sơ thôi động 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, bảo quang liễm diễm, tử khí lở lở, trong nháy mắt đem vị này Tây Phương giáo cường giả đả thương. Hắn bằng vào bảo vật này uy năng dẫn đầu rời đi chiến trường này. Cũng phải thua thiệt là hắn có loại quyết đoán này, không phải vậy lại đi đoạt động nguyên, sợ rằng sẽ bị ai hạ độc thủ cho đánh chết cũng khó nói. Lý Ngôn Sơ trong lòng không có cảm thấy đáng tiếc, tính mệnh mới là trọng yếu nhất, xuất khí cũng là trọng yếu nhất, về phần động nguyên cùng pháp bảo âm dương kính, về sau lại có cơ hội đoạt lại chính là. Thủy Bộ Thiên Tôn muốn cho rằng Lý Ngôn Sơ sẽ ham âm dương kính, cùng tòa kia động nguyên uổng đưa tính mệnh, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này ngược lại là cực kỳ quả quyết. Thủy Bộ Thiên Tôn tự lẩm bẩm, báo thủ so những bảo vật này quan trọng hơn sao? Tính tình của hắn thật sự là lớn đến kinh người. Nàng chỉ cảm thấy tiên giới lưu truyền hư hoàng đế quân tâm nhắm nhỏ, mang thủ quả nhiên là thật. Sau đó nàng sửng sốt một chút, cái kia hoang dâm háo sắc cũng hẳn là thật. Thủy Bộ Thiên Tôn ở chỗ này đánh thành hỗn loạn thời điểm, trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, lấy lại tinh thần cũng cảm thấy đến trên mặt đỏ lên. Từ khi cùng vị này tuổi trẻ đế quân tại một chỗ, trong đầu luôn luôn không tự chủ hiện hiện chuyện nam nữ, nàng yên tĩnh nhiều năm tâm tư lại có chút rung động. Lý Ngôn Sơ nhìn xem những cao thủ kia đánh thành hỗn loạn, cướp đoạt hai kiện pháp bảo, có người đánh ra hốc chó, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta đi cái kia Tây Phương giáo chỗ sâu, trọng yếu nhất bảo bối hẳn là ở nơi đó, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Thủy Bộ Thiên Tôn gật đầu, tốt. Bất chi bất giác, hai người lại có một chút ăn ý, có một loại đồng đội cảm giác. Lý Ngôn Sơ rời đi đằng sau, xa xa quang mang còn đang không ngừng bộc phát. Hắn thu liễm khí tức, thuận những cái kia Tây Phương giáo cường giả chạy tới phương hướng là tới. Phương pháp trái ngược. Rất nhanh hắn liền tới đến Tây Phương giáo chỗ sâu. Những cường giả kia hội tụ chi địa, có một tòa to lớn thần sơn, vô tận cao, không biết đỉnh núi ở nơi nào. Chỉ là đứng tại chân núi liền cảm giác được núi này to lớn, cái kia hương hỏa chi khí phảng phất nồng đậm thành thực chất bình thường. Tu Di Sơn. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Hắn từng tại Yêu Đế hướng Thật Thái Hư trong tiểu thế giới nhìn qua Tu Di Sơn đạo tượng, đã từng luyện hóa một bộ phận, quan sát ra đạo này tượng, bởi vậy lập tức liền nhận ra được. Thủy Bộ Thiên Tôn lúc này cũng là kinh ngạc, không sai, Tây Phương giáo Tu Di Sơn. Nơi đây không gian hết sức đặc thù, bọn hắn xa xa nhìn lại vậy mà không nhìn thấy tòa này Thông Thiên Chi Sơn. Mà quay người nhìn sang, trên bầu trời cái kia giao chiến dư ba vậy mà cũng phai nhạt rất nhiều. Thủy Bộ Thiên Tôn trầm ngâm nói, nơi này không gian bị người làm qua thủ cướp. Lý Ngôn Sơ cũng có loại cảm giác này. Nơi đây nhìn như là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, trên thực tế bên trong ẩn chứa nhiều cái tiểu thế giới, hợp tại một chỗ, lấy vô thượng không gian thần thông tầng tầng lớp lớp cửa hàng. Lý Ngôn Sơ nhịn không được tán thưởng một câu, Quỷ Phủ thần công. Hắn một đường lặn đi vào. Đông đảo Tây Phương giáo cường giả vẫn như cũ hướng nơi đây tụ đến, chẳng lẽ là có đại năng giảng kinh truyền pháp? Thủy Bộ Thiên Tôn tư thốn đạo, có khả năng này. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Nếu là như vậy, ở chỗ này giảng kinh vị kia chỉ sợ cũng có chút dò người. Hai vị kia thánh nhân chẳng lẽ còn ở chỗ này, một mực tại bên trong tiểu thế giới này? Lý Ngôn Sơ đạo, nếu như thánh nhân còn ở đó, bọn hắn sẽ không chỉ lưu tại nơi này, có lẽ là mặt khác Tây Phương giáo nhân vật trọng yếu. Thủy Bộ Thiên Tôn đạo, nàng tại tiên giới làm thiên tôn, hoàn toàn chính xác vô cùng có kiến thức. Hai người đi vào, chú ý tới cái kia cưới mai hoa lộc tài Bộ Thiên Tôn cũng ở chỗ này. Xem ra lúc trước ra tay, nhưng trên thực tế hắn chỉ là đi một đạo hóa thân, chân thân lưu ở nơi đây, trông coi trọng yếu nhất bà bối. Khó trách người này có thể làm đến tài Bộ Thiên Tôn, tài đại khí thô, ánh mắt độc ác. Lý Ngôn Sơ tự nói. Một vòng to lớn trong vầng sáng, có một người ngay tại trong đó giảng kinh. Người kia lại không phải tăng nhân cách ăn mặc, mà là đạo người cách ăn mặc, toàn thân áo đen, thân hình như tùng bách, tướng mạo thanh kỳ. Trong tay hắn có một viên màu đen nhánh cây, nhìn bình thường, lại ẩn hiện hào quang. Lý Ngôn Sơ không nhận ra hắn. Thủy Bộ Thiên Tôn lại thất thanh nói, Nhiên Đăng đạo nhân. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, Nhiên Đăng đạo nhân. Thủy Bộ Thiên Tôn nói không sai, năm đó Nhiên Đăng đạo nhân thoát ly xiển giáo, tiến vào Tây Phương giáo, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, ngươi nhìn hắn trên người hương hỏa chi khí, đây là Tây Phương giáo công pháp con đường. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, quả thật như vậy. Thế giới này một chút tiên giới chuyện cũ cùng hắn trong ấn tượng phong thần không giống nhau lắm. Lý Ngôn Sơ cũng không biết vị này Nhiên Đăng đạo nhân tiến vào Tây Phương giáo đằng sau làm cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi thăm Thủy Bộ Thiên Tôn nói Nhiên Đăng đạo nhân không phải thu lấy Triệu Công Minh 24 khỏa Định Hải Châu, luyện thành 24 chư thiên sao? Cái gì Định Hải Châu? Thủy Bộ Thiên Tôn khó hiểu nói, cái gì Triệu Công Minh? Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ nghĩ lại qua vấn đề này. Thế giới này có hay không khi thánh mẫu, có Hỏa Linh thánh mẫu, có Xiển giáo Kim Tiên, có Tam giáo thánh nhân, tại sao không có Triệu Công Minh sao? Nga Mi Sơn La phủ động Triệu Công Minh, Tam Tiêu sư minh, pháp bảo Định Hải Châu, làm sao ngươi không nhận ra là người này? Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn nói. Thủy Bộ Thiên Tôn hẳn là nhận biết cổ lao thời đại chúng tiên thần tài đối với. Có thể Thủy Bộ Thiên Tôn lại lắc đầu, ta không biết, chưa từng nghe qua, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, chỉ có thể từ chối nói ra, ta là tại một cái tiên giới trên cổ tịch nhìn thấy, có lẽ ghi chép có sai, có lẽ tiên giới cũng có chuyện ký loại hình. Thủy Bộ Thiên Tôn trầm giọng nói, năm đó Tiệt giáo, Xiển giáo hai giáo ở giữa phát sinh tranh đấu, chết không ít người, Tiệt giáo cao thủ nhiều như mây, danh xưng bạt tiên, ta lại chưa từng nghe thấy Triệu Công Minh. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái kia năm đó có phong thần chi chiến sao? Thủy Bộ Thiên Tôn nói, ngươi nói phong thần chi chiến chỉ là Lý Ngôn Sơ giải thích nói Thương Chu chi chiến, Xiển giáo Tiệt giáo tất cả duy trì một phương, Thiên Ý Hưng Chu diệt thường, cuối cùng Tiệt giáo bị thua, trong trận chiến này chết đi tiên thần tiến vào phong thần bảng, nhập tiên đỉnh làm quan. Thủy Bộ Thiên Tôn trừng lớn một đôi mắt, kinh ngạc nói, ngươi từ nơi nào nghe được? Nhân gian sự tình không cần phiền phức như vậy, phái một cái thiên tiên đi cũng liền xử lý. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, xem ra tiên giới lịch sử cùng mình trong ấn tượng phong thần cũng không giống nhau, đều là một chút chuyện ký, chỉ bất quá tương đối khoa trương một chút. Lý Ngôn Sơ cười nói. Thủy Bộ Thiên Tôn nhịn không được cười lên, một đôi thu thủy giống như con ngươi hay hắn một cái, ta tại cùng đế quân nói chuyện đứng đắn, đế quân lại tại cùng ta nói du ký chuyện ký. Lý Ngôn Sơ nói, hay là tâm sự Nhiên Đăng đạo nhân sự tình. Thủy Bộ Thiên Tôn nói khẽ, trừ tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân bên ngoài, Nhiên Đăng đạo nhân chính là Tây Phương giáo vị thứ ba nhân vật trọng yếu nhất chính là, hắn là một vị đại la kim tiên. Lý Ngôn Sơ nói, chẳng phải là như là tiên đỉnh thương đế bình thường. Thủy Bộ Thiên Tôn thầm nghĩ, hắn không xưng hô bệ hạ lại gọi thẳng bệ hạ tục danh. Bất quá nàng gật đầu nói, không sai. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, vậy hắn là sống lấy hay là chết? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Tại trường này bên trong Phật quốc, chỉ sợ chết cũng là sống, đồng dạng đều không đối phó được. Thủy Bộ Thiên Tôn là tân đạo cường giả, đối với mấy cái này cổ lão thời đại tiên thần có chút kính sợ, lại không kính ý nghe nói Nhiên Đăng đạo nhân năm đó làm việc cũng có chút ra vẻ đạm mạo, cùng Tiệt giáo tương đối thời điểm không để ý đến thân phận, đối với tiểu bối xuất thủ, không ít kim tiên liền chết ở trong tay của hắn, bởi vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Nàng nhịn không được nhắc nhở Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Nguyên lai hắn nhìn Phong Thần thời điểm liền phát hiện Tiệt giáo mặc dù nhiều khoác lông mang sừng hạng người, đối với xiển giáo đạo hữu không dễ dàng hạ sát thủ. Phàm là xiển giáo bên này lấy lớn hiếp nhỏ, lén lén, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại xem ra, tối thiểu điểm này là tương tự. Hai người ngay tại nghị luận thời điểm, lại phát hiện ngoài ý muốn Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt hướng nơi này nhìn thoáng qua. Mặc dù chỉ là một chút, cho người cảm giác gáp bách lại cực kỳ lợi hại. Chỉ bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng kinh. Lý Ngôn Sơ cùng Thủy Bộ Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, bất chi bất giác nghe một hồi hắn giảng kinh, lại có loại trầm luân đi xuống cảm giác. Thủy Bộ Thiên Tôn mới có hơi khẩn trương, có thể về sau nghe Nhiên Đăng đạo nhân đại đạo giảng thực sự tinh diệu, không tự chủ và mê. Lý Ngôn Sơ cũng là như vậy, bất quá hắn cuối cùng trải qua rất nhiều lần nhập đạo, đông nhiên ý thức được có chút không đúng, đông nhiên từ trong loại trạng thái kia bừng tỉnh. Nhìn thấy Thủy Bộ Thiên Tôn vẫn như cũ như si như say, thỉnh thoảng gật đầu trầm âm, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trầm giọng quát, tỉnh lại. Một tiếng này mặc dù không nặng, nhưng lại ẩn chứa chân ngôn, Thủy Bộ Thiên Tôn bên thai phảng phất vang lên tiếng sấm, đông nhiên bừng tỉnh. Nhớ tới vừa rồi loại kia trạng thái ngộ đạo, nàng lại có chút nghĩ mà sợ. Nơi đây cường địch vần quanh, căn bản không cho phép nàng đắm chìm ngộ đạo, nghĩ tới đây, Thủy Bộ Thiên Tôn không khỏi cảm kích nhìn Lý Ngôn Sơ một chút. Lý Ngôn Sơ lúc này lại không có nhìn nàng, mà là nhìn xem cái kia Nhiên Đăng đạo nhân, thần sắc nặng nề. Thủy Bộ Thiên Tôn hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, hắn giảng chính là Tây Phương giáo công pháp sao? Thủy Bộ Thiên Tôn nghe vậy tư thốn đạo, ta mặc dù không có học qua Tây Phương giáo pháp môn, có thể nghe hắn tựa hồ giảng không phải Tây Phương giáo pháp môn, có lẽ là xiển giáo thánh nhân pháp. Vậy liền đúng rồi. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, gàn từng chữ, bởi vì hắn giảng chính là dị chủng đại đạo. Cái gì? Thủy Bộ Thiên Tôn sợ hãi nói. Lý Ngôn Sơ đối với dị chủng đại đạo cực kỳ thấu hiểu, hắn từng xâm nhập tiên đạo dị thường khu vực gặp qua thiên bi, luyện hóa một sợi dị chủng đại đạo, lúc này mới có thể khôi phục cựu đạo tiên thần. Bởi vậy lúc này hết sức kinh ngạc. Vừa rồi Nhiên Đăng đạo nhân tuyên truyền giảng giải loại kia cao thâm đại đạo bí pháp rõ ràng chính là dị chủng đại đạo. Chỉ bất quá cùng trời trên tấm bia tựa hồ có chút xuất nhập. Có thể Lý Ngôn Sơ thiên trên tấm bia dị chủng đại đạo cũng không có học hết, hắn cũng không biết có phải hay không một phần khác. Thủy Bộ Thiên Tôn hít sâu một hơi, không xác định nói, ngươi chỉ là cổ lão thời đại đại đạo hay là tiên giới bình thường cũng đem cổ lão thời đại tiên đạo, cũng chính là cựu tiên đạo xưng là dị chủng đại đạo. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nhìn chăm chú Thủy Bộ Thiên Tôn con mắt, không phải cổ lão thời đại đại đạo, ngươi hẳn phải biết, ta nói chính là thiên bi bên trên đại đạo. Thật là thiên bi đại đạo. Thủy Bộ Thiên Tôn hít một hơi lãnh khí, Tây Phương giáo chỉ ở hai vị dưới thánh nhân Nhiên Đăng đạo nhân làm sao lại ở chỗ này tuyên truyền giảng giải thiên bi đại đạo? Thiên bi cực kỳ khủng bố, toàn bộ cựu thiên đỉnh di tích toàn bộ bị tiên đỉnh vứt bỏ, chính là kiêng kỵ loại kia đại đạo. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, hiện tại xem ra Tây Phương giáo đột nhiên biến mất có lẽ cùng trời bịa có quan hệ, vừa rồi người ta chỉ bất quá nghe một lát liền suýt nữa trầm luân xuống dưới. Nếu là có người ở chỗ này chăm chỉ không ngừng tuyên truyền giảng giải, vô số cường giả quanh năm suốt tháng nghe tiếp lại hoặc là bản thân hắn ngay tại giải mã loại này dị chủng đại đạo, toàn bộ Tây Phương giáo đều tại học tập. Lý Ngôn Sơ sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái ôn hòa thanh âm nam tử. Hai người chợt xoay người nhìn lại, người này công pháp cực kỳ lợi hại, vậy mà vô thanh vô tức tiếp cận hai người bọn họ. Hai người bọn họ quay người nhìn lại, phát hiện là cái kia cưới mai hoa lộc nam tử tại bộ thiên tôn thương thể. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, nghe lén người khác nói chuyện, các hạ có mấy cái đầu. Thương thể vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, đế quân không cần tức giận như vậy, ta không có ác ý gì. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, không có cái mấy cái, không có ngươi tại cái này nghe lén. Tại bộ thiên tôn, Thủy Bộ Thiên Tôn, tại bộ thiên tôn lúc này một mặt một bức. Hắn tại tiên giới lấy thiên mã hành không chứ danh, rất nhiều người đều bắt hắn có chút đau đầu, nhưng hắn hôm nay lại cảm giác gặp được cái này hư hoàng đế quân để hắn có chút đau đầu. Chương 1466 nguyên lai là đồng hành, chương 1466 nguyên lai là đồng hành. Nhìn xem trước mặt vị này hư hoàng đế quân mắt lộ ra hung quang, một mặt sắc khí, tại bộ thiên tôn ngượng ngùng cười cười, vội vàng biểu thị, ta thật không có ác ý. Hắn cố gắng lộ ra ý cười, biểu thị chính mình thân mật. Có thể Lý Ngôn Sơ đã chuẩn bị động thủ, tiên đình lục bộ thiên tôn không có mấy cái hảo điều, đánh chết liền đánh chết. Tại bộ thiên tôn nhìn về phía Thủy Bộ Thiên Tôn nói, ngươi giúp ta nói cùng một chút, bây giờ mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực a. Ta cũng là lục bộ thiên tôn. Thủy Bộ Thiên Tôn thản nhiên nói. Tại bộ thiên tôn, tại bộ thiên tôn tại tiên đỉnh từ trước để cho người ta đau đầu, không nghĩ tới hôm nay đụng tới Lý Ngôn Sơ lại thật có một loại tú tài gặp gỡ binh cảm giác. Ấy, tại bộ thiên tôn nói sang chuyện khác, các ngươi nói, có khả năng hay không cái này Tây Phương giáo trong bí cảnh còn có một khối thiên bi? Quả nhiên, lời này hấp dẫn Lý Ngôn Sơ chú ý, hắn nhíu mày nói, ngươi nói cái gì? Tại bộ thiên tôn nói toàn bộ Tây Phương giáo tu luyện giống như là một loại khác thiên bi đại đạo, có phải hay không là một khối khác bên trên? Có một khối thiên bi bay vào tiên đình bên trong, chẳng lẽ sẽ không có một khối bay vào Tây Phương giáo sao? Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, trầm giọng nói, đây là suy đoán của ngươi. Tại bộ thiên tôn cười nói, cái này đích xác là suy đoán của ta, chỉ bất quá rất có loại khả năng này, không phải sao? Không phải vậy Tây Phương giáo như thế một thế lực khổng lồ tại sao phải trong lúc bất chợt mai danh nhận tích? Phải biết Tam Thanh mặc dù rời đi, thế nhưng là đạo thống cũng không có biến mất, duy chỉ có Tây Phương giáo, lớn như vậy một cái thế lực giống như là trống rỗng bị xóa đi bình thường. Người nào có thể làm được điểm này? Cho dù là một vị thánh nhân cũng làm không được đi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như lao, lạnh lùng nói, ngươi còn biết cái gì? Hắn nhìn người này bộ dáng tựa hồ không giống như là đơn giản phỏng đoán. Tài bộ Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, đế quân quả nhiên là thông minh, ta đã từng chuyển sinh qua chư thiên thế giới, tìm kiếm một chút dấu vết để lại, cũng học qua Tây Phương giáo công pháp, bởi vậy ta biết ngươi nói không sai, đây cũng không phải là Tây Phương giáo đường lối, ta đối với chỗ này bí mật cũng rất tò mò, muốn mời hai vị cùng nhau thăm dò nơi đây. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm không nói. Thủy bộ Thiên Tôn nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm giác cái này phù hợp Khương Tể tác phong. Trước kia nàng nghe nói Thái Tuế bộ Thiên Tôn đã từng hạ giới chuyển sinh, tu luyện các loại pháp, vì tìm kiếm đột phá, tiến thêm một bước. Chỉ tiếc bây giờ thiên đạo phía dưới, tài nguyên quá là quan trọng, không có tiên đế động nguyên, mặc cho ngươi đạo hạnh lại cao hơn cũng không đến được tiên đế cảnh giới. Không giống cổ lão thời đại tiên nhân mặc dù thời gian tu luyện thật dài, thế nhưng là chỉ cần lĩnh ngộ đại đạo là có khả năng bằng vào tự thân đột phá. Gặp Lý Ngôn Sơ vẫn còn đang suy tư, Khương Tể cười nói, nghe nói đế quân xuất thân cản nguyên thế giới, thực không dám giấu giếm, ta cũng chuyển thế đi qua cản nguyên, nói đến chúng ta cũng coi như đồng hương. Lý Ngôn Sơ nhíu mày nói, ngươi đi qua cản nguyên. Khương Tể cười nói, không sai, ta quay người hạ giới, quên mất ký ức, về sau bằng vào bản lãnh của mình trung tu, cản nguyên không hổ là đi ra rất cường đại tiên vương tiên quân, ta ở trong đó tìm được ba hũ biển sẽ đại thần pháp bảo, chỉ tiếc về sau lại thất lạc. Khương Tể sau khi nói xong, Lý Ngôn Sơ cao mày, nghe có phải hay không tại Nam Cương tu hành qua. Thủy bộ Thiên Tôn chưa từng đi cản nguyên, nghe không hiểu hai người nói chuyện. Khương Tể gật đầu, không sai, ta tại Nam Cương có một chỗ đậu phủ, tên là Bích Nham Động, lưu lại ta chuyển thừa quy nguyên tiên kinh. Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn nói, ngươi chính là Bích Nham Động chủ nhân. Hắn tại Nam Cương thời điểm gặp được Thần Tiêu phái Thiên Khôi chân nhân chính là tu luyện quy nguyên tiên kinh, hồn phách chưa tán, có cơ hội trùng sinh. Bích Nham Động bên trong cũng lưu lại cái kia Bích Nham Động chủ nhân đối với các đại công pháp một chút bình phán. Phật đạo ma nho võ yêu quỷ bu, các đại hệ thống vui cười giận mắng, mang cái sạch sẽ. Tại Bích Nham Động chủ nhân trong nhật ký đã từng nâng lên tìm được ba hũ biển sẽ đại thần pháp bảo. Không sai. Khương Tể có chút gật đầu, đế quân đi qua. Lý Ngôn Sơ gật đầu. Nhớ tới cái kia Bích Nham Động chủ nhân trong nhật ký cái kia phi dương nhảy thoát cảm giác, trong lòng cảm khái, nguyên lai Bích Nham Động chủ nhân chính là tiên giới nhất ngang tàng tài bộ Thiên Tôn. Khương Tể cười nói, ngươi nhìn chúng ta không riêng gì đồng hương, còn có tầng quan hệ này, thân càng thêm thân. Đế quân tuyệt đối không nên động thủ. Lý Ngôn Sơ nhớ tới Bích Nham Động chủ nhân nhật ký, kinh ngạc nói, tô nhiên là chó đồ vật. Khương Tể khẽ giật mình. Hắn tại trong nhật ký hoàn toàn chính xác đề cập qua lời này, khi đó Thái Tuế bộ Thiên Tôn cùng hắn cùng nhau hạ giới, hai người còn làm qua bằng hữu. Cực pháp bảo thời điểm, hắn luôn luôn không bằng Tô Nhiên, bị hắn thắng đi rất nhiều ba hũ biển sẽ đại thần pháp bảo, đó cũng đều là tiên vương pháp bảo, tại ngay lúc đó cả nguyên thế giới có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhớ tới chuyện cũ, Khương Tể ha ha cười một tiếng, không sai, Tô Nhiên đích thật là chó đồ vật. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, nhật ký kia bên trong Tô Nhiên không phải là Thái Tuế bộ Thiên Tôn Tô Nhiên đi. Khương Tể nhẹ gật đầu, không sai, lúc đó hắn cũng chuyển sinh xuống dưới công pháp tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái kia Yến Ly đâu? Yến Ly là Bích Nham Động chủ nhân trong nhật ký một người khác. Khương Tể đạo, hắn không phải tiên quân chuyển sinh đi xuống, hắn khai sáng rời núi đạo cùng, tài tình kinh diễm, càn nguyên thiên địa đại đạo không trọn vẹn, hắn vậy mà dựa vào bản lãnh của mình phi thăng, so ta cùng Tô Nhiên càng nhanh. Đáng tiếc, cũng là bởi vì quá nhanh, đợi cho về sau ta khôi phục ký ức đằng sau lại đến tiên giới tìm hắn thời điểm, hắn cũng đã chết. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Khương Tể chậm rãi nói, ta lấy đại thần thông thôi diễn tung tích của hắn, lại phát hiện hắn phi thăng 10 năm đằng sau cùng người tranh đoạt một gốc tiên thảo, bị người ám toán, hồn phi phách tán. Nói đến đây, Khương Tể biểu lộ giống như khóc giống như cười, ánh mắt 10 phần ảm đạm. Lý Ngôn Sơ trầm mặc không nói. Lúc trước hắn phi thăng lên đến nếu như không phải có chút thủ đoạn lời nói, cũng đã sớm phơi thây tiên giới. Hai vị tiên tôn cho dù là hạ giới chuyển sinh cũng khẳng định là kinh diễm nhân vật, dù vậy lại đều cùng Yến Ly trở thành hảo hữu. Mà lại tài bộ Thiên Tôn đến nay còn tán dương hắn tài tình kinh người. Yến Ly người như vậy phi thăng lên đến đằng sau lại ngay cả tiên đỉnh đều không có trà trộn vào đi, làm cho không thể không cùng tán nhân tranh đoạt một gốc tiên thảo, bởi vậy vẫn lạc. Lấy tài bộ Thiên Tôn thân phận sau khi phi thăng muốn để bạt chính mình bị bằng hữu này, trợ giúp hắn thật sự là đơn giản nhất bất quá. Đáng tiếc chờ hắn khôi phục ký ức, đi lên thời điểm, bạn tốt của hắn đã vì một gốc tiên thảo chết. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được cái này tài bộ Thiên Tôn nói lên Yến Ly sự tình bị thương, có chút lý giải tâm tình của hắn. Chỉ là một gốc tiên thảo mà thôi. Tài bộ tại tiên giới trong lục bộ nhất là ngang tàng, các loại bảo vật tiên thảo vô số. Nhưng hắn hảo bằng hữu lại bị xa lánh, vì một gốc tiên thảo bị đánh hồn phi phách tán, thật sự là trào phúng. Khương Tể thản nhiên nói, thế đạo này chính là như vậy. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói như thế nào? Người ta ba người liên thủ thăm dò chỗ bí cảnh này. Lần này, Lý Ngôn Sơ gật đầu, tốt. Thủy bộ Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nói Khương Tể, ngươi nếu là ở phía sau làm cái gì tiểu động tác, ta sợ ngươi đi không ra lượn quân hành. Nàng nói lời này cũng là đang âm thầm nhắc nhở Lý Ngôn Sơ, Khương Tể người này không quá đáng tin cậy. Khương Tể khỏe miệng co quắp một chút, nói ngươi còn rất ít uy hiếp người đâu. Nói như thế thật làm cho ta thương tâm a. Thủy bộ Thiên Tôn trầm trầm cười một tiếng, ta không phải uy hiếp ngươi, đây là lời nói thật. Tính tình của nàng ôn nhu, thoại bản này đến cũng không phải uy hiếp Khương Tể. Khương Tể nếu là náo yêu, tiểu đạo sĩ này sợ là không tiếc hết thể cũng muốn chu sát hắn. Lý Ngôn Sơ cương liệt tính tình, nàng đã từng gặp qua. Tiên quân Trương Tử Ninh cũng là không nghĩ tới, lúc này mới vẫn lạc nơi này. Ba người định tốt liên thủ đằng sau, liền một đường hướng tây dậy chỗ sâu tiến đến. Nơi đây có không ít cường giả ở chỗ này nghe nhiên đang đạo nhân giảng kinh, có một ít tháp cao không người, một chút trong đạo tràng có không ít bảo vật. Khương Tể cười nói, ta tài bộ có thể có 102 lục bộ tài phú nhiều nhất, dựa vào là còn không phải ta khắp nơi may may và bá, cần kiệm chỉ ra, bây giờ đông đảo Tây Phương giáo cường giả đều đang nghe Nhiên Đăng đạo nhân giảng pháp, chúng ta vừa vặn đi vào vơ vét một phen. Ba người sau khi đi vào, cùng thi triển thần thông, vơ vét không ít bảo vật. Trong đó lấy thủy bộ thiên tôn động tác chậm nhất, nàng xem ra cũng không am hiểu đạo này. Mà Khương Tể tốc độ tăng nhanh, hắn đối với tầm bảo tựa hồ là có đặc thù bản lĩnh, tìm một kiện lại một kiện, một chút bồ đề thụ hạt bồ đề, hương hỏa bản thờ bia công đức đều bị hắn thu vào. Chỉ bất quá hắn quay đầu nhìn lại lại phát hiện bị kia đế quân cản tặng. Hắn tìm được nơi đây cung phụng Tây Phương giáo cường giả Xá Lợi Tử bảo tháp, vậy mà đem bảo tháp nổ tận gốc thu vào. Khương Tể nhìn một trận đau lòng, nhìn thấy bảo tháp lộ ra hào quang, bên trong tối thiểu có một vị tiên quân cấp bậc Xá Lợi Tử, tiên vương chỉ sợ cũng không xuống 30 khỏa. Khương Tể hô to thì đau. Tiểu tử này vì sao như vậy xe nhẹ đường quen, nhìn trái ngược với cái tặc tổ tông. Sau đó ba người cùng nhau đi vào một chỗ trong đạo tràng. Trong này cung điện lộng lẫy, vàng son lộng lẫy, mỗi một cục gạch đều là do tiên kim rèn luyện mà thành, tiên kim ngọc thụ, mã não ngọc lục bảo, các loại châu đáo tô điểm. Châu đáo cũng không phải phổ thông ngọc thạch, mà là ẩn chứa lực lượng cực mạnh, gánh chịu rất nhiều hương hỏa chi khí. Sau đó Lý Ngôn Sơ cùng Khương Tể hai người riêng phần mình bắt đầu vơ vét. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, bất quá đảo mắt công phu liền đem trọn ngôi đại điện lộ sạch sẽ, khắp nơi trống rỗng. Thủy Bộ Thiên Tôn trợn mắt hốt hoồm, thầm nghĩ, đây là hai cái hoạt thổ phỉ. Khương Tể âm thầm nhẫn nhịn khẩu khí, hắn chỗ nào biết hàng, ta không thể thua hắn. Hắn trò chơi này nhân gian tính cách, hôm nay tựa hồ rốt cục đụng tới đối thủ. Đi vào trong một gian phòng, trong gian phòng đó gạch vàng ngọc thạch còn không có bị đào qua. Trong phòng trưng bày một viên màu đen nhánh cây này giản dị tự nhiên, ẩn ẩn hiện ra hào quang. Ba người gặp đằng sau lập tức nhận ra, đây chẳng phải là Nhiên Đăng đạo nhân trong tay gốc cây kia nhánh. Tài bộ Thiên Tôn nói nguyên lai nhánh cây này hết thảy có hai cành, vật này có thể bị Nhiên Đăng đạo nhân cầm trong tay, uy lực tất nhiên không nhỏ. Lý Ngôn Sơ nói ngươi làm sao xác định cùng hắn trong tay cái kia là giống nhau? Tài bộ Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, nhãn lực của ta từ trước tới giờ không sẽ sai lầm, cùng bên ngoài nhánh cây kia xác thực không khác nhau chút nào. Thủy Bộ Thiên Tôn đông nhiên nói, nghe đồn Tây Phương giáo có chí bảo, thất bảo diệu thụ, không có gì không soát, chẳng lẽ nhánh cây này cùng cái kia thất bảo diệu thụ có quan hệ gì? Hoặc là nói thất bảo diệu thụ vốn là vật này. Thất bảo diệu thụ mặc dù thanh danh rất lớn, thế nhưng là bọn hắn cũng không có gặp qua, cụ thể hình tượng cũng không có lưu truyền tới. Nói là cây, không chừng là nhánh cây cũng có nói. Tài bộ Thiên Tôn suy nghĩ nói, không sai, ta cũng có loại phỏng đoán này, cho dù không phải chân chính thất bảo diệu thụ, chỉ sợ cũng có cái gì liên quan. Tài bộ Thiên Tôn lại nói vừa rồi ta nhìn đế quân cũng là phương diện này mọi người, không bằng nghĩ cách mang tới. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, làm sao? Vừa rồi cùng ta đoạt đường này, hiện tại lại không đoạt. Tài bộ Thiên Tôn nói bảo vật này cùng Nhiên Đăng đạo nhân trong tay cái kia một nhánh sợ có liên hệ, nhân quả quá lớn, ta sợ lấy không đến, bởi vậy trước hết mời đế quân xuất thủ, nhìn một cái náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ nói ngươi ngược lại là thản nhiên. Tài bộ Thiên Tôn nói so với âm mưu thiết kế đế quân, ta đây xem như muốn theo đế quân đọ sức một trận, không đến mức rước lấy sát thân thai ương đi. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu hắn một chút, tiến lên liền muốn đi lấy. Thủy Bộ Thiên Tôn đội vàng khuyên nhủ, coi chừng, bảo vật này mặc dù chỉ là ẩn hiện hào quang, nhưng ta cảm giác một khi đụng vào, tất nhiên có chuyện kinh khủng phát sinh. Đến tiên quân loại tầng thứ này, đối với nguy cơ đã có dự phán. Lý Ngôn Sơ cười với nàng cười, không cần phải lo lắng, Tài bộ Thiên Tôn nếu muốn cùng ta đọ sức một trận, ta liền cùng hắn đọ sức một phen. Thủy Bộ Thiên Tôn nói tội gì cùng hắn tức giận đâu. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, không có việc gì. Sau đó hắn liền lấy tay bắt đi lên, nhưng lại không có cái gì phát sinh, không có gì đặc biệt. Tài bộ Thiên Tôn, Thủy Bộ Thiên Tôn, chẳng lẽ bảo vật này chỉ là hào nhoáng bên ngoài? Thật tình không biết, Lý Ngôn Sơ lúc này thể nội yêu đế đạo thụ đã vận chuyển lại. Ở trong cơ thể hắn trong đạo tràng, yêu đế đạo thụ phóng lên tận trời, tám cây cảnh giống như là cầu lòng, cổ lao cứng cáp, tản mát ra một cỗ hùng vị khí tức. Năm đó yêu đế đã chết, đạo thụ này trùng sinh Lý Ngôn Sơ đạt được cơ duyên này, hoàn toàn là thuộc về chính hắn. Đạo thụ này có thể trợ hắn tăng lên cảnh giới, cũng có thể bị hắn luyện thành pháp bảo. Mà hắn tu luyện cựu chuyển huyền công đã luyện được một gốc đạo thụ, không cần lại dùng vật này. Muốn đem nó luyện hóa pháp bảo, nhưng lại khổ vì không có thời cơ tốt, không có đồ tốt đến phối. Còn nữa, Lý Ngôn Sơ cảnh giới không đủ, hắn luyện ra được nhiều lắm thì tiên quân pháp bảo. Nhưng hôm nay lại khác, hắn vừa chạm vào đụng cái này nhánh cây màu đen, một cỗ uy năng kinh khủng liền tiến vào trong người hắn. Vốn nên là bạo phát đi ra có thể cùng hắn yêu đế đạo thụ phát sinh va chạm, uy mãnh đều tiến vào thể nội. Thể nội vạn lý sơn hà bị đánh phá toái, biển lửa sôi trào, lôi thế mãnh liệt. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ sắc mặt như thường, từ bên ngoài nhìn không ra có cái gì. Bởi vậy để hai vị này thiên tôn trợn mắt hốt hoồm, cũng coi là tại Tài bộ Thiên Tôn trước mặt giả bộ một đợt. Tài bộ Thiên Tôn không hổ là sáu vị thiên tôn bên trong nhất thiên mã hành không nhân vật, hắn nắm giữ thần thông cũng rất nhiều, khám phá không ít cổ lao thời đại di tích. Lúc này hắn vận chuyển Tây Phương giáo thiên nhãn thông, lập tức nhìn ra không đối, cười nói, đế quân làm gì khổ chống đỡ đâu. Vạn Lý Sơn Hà pha toái, nhân thể đạo tràng hủy hoại chỉ trong chốc lát liền không đáng. Mà lúc này, ngoại giới ngay tại tuyên truyền giảng giải Thiên Bi đại đạo Nhiên Đăng đạo nhân đã ngừng lại. Đông đảo Tây Phương giáo cường giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trang diện trang nghiêm mà nghiêm túc. Nguyên bản hùng vĩ trang diện lúc này lộ ra dị thường bình tĩnh, làm cho người tê cả da đầu. Bên cạnh tiên giới cường giả lập tức cảm giác được không đối. Nhiên Đăng đạo nhân cười nhạt một tiếng, thật to gan, ta nhánh cây này từ thất bảo diệu thụ phía trên lấy xuống, luyện hóa không biết bao nhiêu năm, đặt ở trong đạo tràng tiếp nhận hương hỏa chi khí ôn dưỡng, ngươi lại muốn lấy đi. Trong tay hắn nhánh cây màu đen kia biến mất không thấy gì nữa, trong đạo tràng một gốc kia mới là thật. Món này bất quá là đạo tượng ngưng tụ ra, lấy đó phong nhã mà thôi. Bất quá sau một khắc, Nhiên Đăng đạo nhân biến sắc, làm sao lại? Một bên khác, hai vị thiên tôn lúc này cũng là một mặt mở mịt. Lý Ngôn Sơ thể nội yêu đế đạo thụ bị hắn thôi động đằng sau tản mát ra một loại cường đại quan mang, đây là một loại cao cấp lực lượng phát tắc, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí cơ. Vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp cái kia nhánh cây màu đen.